Quy 1 chương 271, hoan nên hiện trường trầm mặc. Chương 271, hoan nên hiện trường trầm mặc. Thứ 271 chương hoan nên hiện trường trầm mặc. Doanh Câu thấy cảnh này, càng thêm muốn về đi xem một chút. Hắn có chút sợ chính mình sau khi trở về, nhìn thấy chính là vợ con thi hải. Mấy người cưỡi tại đại xà trên thân, tranh thủ thời gian đuổi đến trở về. Doanh Câu vừa xuống đất, xông vào trong viện, liền thấy cực kỳ dọa người một màn. Con của hắn cùng nữ nhi, cả người là máu, nằm trên mặt đất. Tạp Kỳ Nhi khỏe môi nết lên máu tươi. Doanh Câu không rõ, gia kiền ở chỗ này, vì cái gì bọn hắn sẽ còn ra. Đông nhiên nằm trên mặt đất trang thi thể hai người, đông nhiên bỏ lên, bọn hắn phát hiện phụ thân trở về, lòng tràn đầy vui vẻ chạy tới, ôm lấy phụ thân ủi. Doanh Câu 4. Tạp Kỳ Nhi liếm sạch sẽ khỏe miệng màu đỏ mức hoa quả. Các ngươi trở về nha. Chúng ta tại cái này chơi game đâu. Doanh Câu cũng là hoảng hốt sẽ bị loạn, cho nên không có trước tiên phát giác. Không bao lâu, trong viện liền truyền đến thê lương tiếng khóc. Doanh Câu xem như một vị tốt phụ thân, muốn cho bọn nhỏ hoàn chỉnh tuổi thơ. Hai đứa bé thút thít về tới A Diệp ôm ấp, hướng mâu thân lên án lấy phụ thân hung ác. Gia Kiền nhìn thấy Tiêu Tử Phong sau khi trở về nhảy vào trong lòng của hắn. Hỗn độn đại nhân thật tốt, trở về còn mang nhiều như vậy ăn. Tâm bọn người nhìn xem Tiêu Tử Phong hai tay trống trơn, từ đâu tới ăn. Thẳng đến bọn hắn phát hiện Gia Kiền ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn lúc, vừa định hô to một tiếng, một con mèo nhỏ cũng dám cản rỡ như thế chết. Đối phương trong lúc lơ đãng tiết lộ ra mấy phần khí thế. Mắt vừa mới bước ra chân một lần nữa rụt về, vừa mới mở ra miệng cũng thật chặt nhắm lại. Đây cũng là đại lão, không thể chơi vào. Gia Kiền còn tại tranh công nói, hỗn độn đại nhân có người đến tìm phiền toái, trả lại cho ngươi lưu lại một cái đâu, muốn ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem sao. Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu. Sau đó một người một mèo, đối với một bộ chôn dưới đất thi thể lâm vào trầm tư. Ngươi không có làm cái gì dự phòng hắn tự sát thủ đoạn sao? Tiêu Tử Phong phát ra linh hồn khảo vấn. Ta động thủ về sau, hắn đều kém chút sợ kẻ ra quần, ta nghĩ không ra hắn còn có dũng khí tự sát nha. Có lúc người nhắc gan, cũng là dám tự sát, bởi vì cái này sẽ trở thành bọn hắn trốn tránh thủ đoạn một trong, ngươi cắt tứ chi của hắn không dám tưởng tượng đằng sau còn sẽ có như thế nào đồ vật đang chờ hắn, vì trốn tránh, hắn chọn càng sảng khoái hơn phương thức giải quyết. Liên quan tới người nghiên cứu, ngươi còn quá trẻ. Tiêu Tử Phong không có trách cứ, là sờ lên Gia Kiền đầu kiên nhẫn nói rằng. Gia Kiền bản cao ngạo thần sắc, biến có chút xa sút, những người này nếu là hỗn độn đại nhân bắt được, nhất định có thể thẩm vấn ra rất nhiều chuyện, thật là chính mình làm hư hại. Đừng xa sút, tiếp xuống tới phối hợp tốt ta, cái này một đợt nếu có thể chuẩn bị xong lời nói, đoán chừng chúng ta có thể thống nhất toàn bộ bí cảnh thế lực. Bất quá chúng ta muốn xử lý một chút buồn nôn ra hỏa, dù sao chúng ta thật là chính nghĩa đồng bạn. Tiêu Tử Phong mặt mỉm cười nói. Gia Kiền là toát ra nụ cười âm hiểm. Đúng thế, chúng ta thật là chính nghĩa đồng bạn, muốn đánh bại những cái kia mong muốn nguy hại thế gian ác đồ. Mấy ngày này đi theo hỗn độn đại nhân bên người, nhìn xem hỗn độn đại nhân an bài cái này đến cái khác nội ứng tại các lớn tông môn, chỉ cần chiếu vào hiện tại cái này tình thế phát triển tiếp, một ngày nào đó nhân tộc các lớn trọng yếu thế lực đều sẽ có bọn hắn nội ứng, đến lúc đó liền có thể một lần hành động diệt trừ tất cả nhân tộc, một lần nữa nên đón hung thú vinh quang. Không bao lâu mấy người một lần nữa cưỡi lên đại xà, chuẩn bị chạy tới linh tộc địa bàn. Nguyên bản tiểu viện cũng hoàn toàn không có mưa hay. Doanh Câu hiện tại cũng không dám nhường vợ nhi thoát ly tầm mắt của mình. Gia Kiền về sau yên lặng truyền âm nói, nếu là chúng ta lần này đi, bọn hắn lại không nghe chúng ta giảng làm sao bây giờ. Tiêu Tử Phong tỉnh bơ truyền âm nói, vậy ta chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn cương ngạnh, nếu là con rồng kia lại toàn cơ bắp, hắn liền đem đối phương kia toàn cơ bắp cho rút ra. Lúc này chiếc cứ tại ngọn cây phơi nắng Lục Long bỗng nhiên hắt hơi một cái, cảm giác chính mình phía sau lưng có chút phát lạnh, dương quang dường như cho hắn mang không đến ấm áp. 4. Diệp Kỵ hai mắt huyết hồng, trong mắt phảng phất muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Phái đi ra hai người thủ hạ bỗng nhiên cho hắn chuyển đến ba cái tin dữ, nhằm vào linh tộc thông thiên thụ tâm lộ kế hoạch thất bại. Doanh Câu bị quái vật ăn, bất tử tộc tâm cùng một đám thủ lĩnh biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa những chuyện này có thể là cùng một cái quái vật gây nên. Thật tốt. Ha ha ha, dạng gì quái vật, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, nhường kế hoạch của ta gặp như thế rối loạn. Diệp Kỵ cười đến có chút điên cuồng, nguyên bản tất cả vững bước tiến hành chuyện, bỗng nhiên liên tiếp chuyển đến đủ loại tin dữ, là người đều không kèm được. Đem quái vật kia tìm cho ta tới, ta muốn tiêu diệt hắn. Là. Hai người cúi đầu trả lời. Còn có, phái người đi đem kia hai cái quan tài thủy tinh cho mang về. Cùng đầu kia đại xà cũng bắt về cho ta. Hiện tại hắn muốn cải biến một vài thứ. Chờ đợi hai người kia lui ra về sau, một mặt tường bỗng nhiên mở ra, một cái khác quan tài thủy tinh bị đẩy đi ra. Bên trong nằm một cái nữ tử, hoặc là nói một cái nữ tử cương thi. Tứ đại cương thi người cuối cùng hậu khanh. Nguyên bản kia hai cái quan tài thủy tinh là muốn Doanh Câu đến mở ra, hiện tại hắn chỉ có thể mạo hiểm thử. Bất quá nghĩ đến những này quan tài thủy tinh, hắn có chút đau đầu, luôn cảm giác giống như thiếu thốn chút gì. Chỉ là hy vọng đừng lại ra loạn gì, hắn cũng không muốn nếm thử một bước kia. 4. Thông Thiên Thụ bên ngoài. Nhìn xem linh tộc đường hẻm hoang nên, hiện đầy một đầu hoa tươi đại đạo. Lục Long tại hoa tươi đại đạo cuối cùng, hoang nên Tiêu Tử Phong đám người đến. Đại xà hành động tĩnh tại rất xa xa liền bị linh tộc chú ý tới. Bọn hắn phát hiện đại xà trên đầu là Tiêu Tử Phong sau, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Long có chút hổ nghi nói rằng, cái này con đường sẽ không phải là cái gì cạm bẫy a, hoặc là trận pháp gì loại hình. Chúng ta đặt lên, liền sẽ đem chúng ta toàn bộ cho luyện. Mắt không có trả lời, mà là hỏi trước đó không lâu một lần nữa trở lại đội ngũ tay. Người tới đây đã làm gì? Thế nào như thế hoang nên chúng ta? Ta liền đem kia nữ tử ném tới thông thiên thụ bên ngoài, sau đó liền đi nha. Không hề nói gì, cái gì cũng không làm. Tiêu Tử Phong đối với cái này cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, theo đại xà trên đầu xuống tới, đi lên hoa tươi đường. Tại Lục Long bên cạnh còn có khác một người đàn ông cao lớn. Tiêu Tử Phong đối với Doanh Câu bọn người phất phất tay, Doanh Câu cùng Chữ Khả cùng một chỗ giơ lên người tới. Là lần trước bị hắn tù binh trưởng lão Linh Lâm. Lục Long cùng Linh Kiếp cùng với các linh tộc nhìn xem Linh Lâm kia hở ra phần bụng. Nguyên bản răng đèn kết hoa tiếng hoan hô biến hoàn toàn yên tĩnh. Linh tộc cũng không phải nam tính thai nghén sinh mệnh nha. Trong lúc nhất thời, Lục Long cùng Linh Kiếp nguyên vốn chuẩn bị rất nhiều bản nháp, tại thời khắc này toàn bộ quên sạch. Quy 1 chương 272, cấm địa hung thú phong ấn sư gian nan vất vả. Chương 272, cấm địa hung thú phong ấn sư gian nan vất vả. Thứ 272 chương cấm địa hung thú phong ấn sư gian nan vất vả. Lục Long có chút không xác định hỏi, đây là, như ngươi thấy, mang thai. Tiêu Tử Phong không mang theo bất kỳ ngữ khí nói rằng, Linh Kiếp tằng hắng một cái, làm sao đến mức như thế? Hỏi hắn một chút sự tình, hắn nửa ngày không nói, ta chỉ có thể ra hạ sách này, bất quá dù cho dạng này, hắn cũng không có chút nào lộ ra. Tiêu Tử Phong có chút thở dài, cộng thêm một chút kính nể nói rằng, Lục Long lại hỏi, đây là ngươi làm? Đúng vậy a. Tiêu Tử Phong không có quá nhiều do dự hồi đáp. Lục Long nghe nói như thế, nhớ tới trước đó nhìn thấy qua Tiêu Tử Phong dung nhan, nghĩ như vậy tới Linh Lâm trưởng lão cũng không tính ăn thiệt thòi, cũng coi là hưởng phúc. Bất quá cái loại này mỹ nhân kế đều có thể chế bảo, Linh Lâm trưởng lão đối linh tộc thật đúng là trung can nghĩa đảm, quyết một lòng. Bất quá trước mặt cái này nhân thể chất cũng coi là đặc thủ, lại là nhường nam tử mang thai. Sau đó Linh Kiếp phất tay, nhường linh tộc người tới đón tay, Linh Lâm trưởng lão đi về nghỉ. Lại nói nhìn các ngươi cái này nghi thức hoang nên, xác nhận ta không là người xấu. Trước đó cũng là một đợt hiểu lầm, lần này ta cùng Lục Long cùng một chỗ đến đây, cũng là vì cho các hạ bồi tội. Tiêu Tử Phong tháo xuống áo bào đen, thể hiện ra kia khiến cho mọi người kinh diễm dung nhan. Toàn trường một chút bối rối nối liền không dứt, Linh Kiếp đừng hơi kinh ngạc, mặc dù trước đó nghe Lục Long nhắc qua, nhưng không nghĩ tới tại áo bào đen phía dưới khuôn mặt là như thế diễm lệ. Linh tộc có thể nói là một cái danh xưng toàn tộc đều là tịnh nam mỹ nữ chủng tộc, nhưng dù vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế dung nhan tuyệt thế. Tiêu Tử Phong mỉm cười. Trung quanh bông hoa dường như đều muốn tàn lụi, tự thẹn không rảnh. Các ngươi khỏe? Ta đến từ cấm địa, hung thú phong ấn sư Cửu Thiên Ngân Hà thần nữ Lạc Cửu Thiên. Lời này vừa nói ra, Linh Kiếp không còn xa vào tại đối sắc đẹp thưởng thức, mà là con người địa chấn. Một câu, truyền ra hai cái trọng yếu tin tức. Chúng ta đi vào nói chuyện. Một dòng một người dẫn đường, những người còn lại đi theo ở đằng sau. Tâm mấy người cũng là lần đầu, quang minh chính đại đi vào thông thiên thụ. Doanh Câu còn nhớ rõ lần trước là bị đám người này dùng đến bạo tạc cùng cho đuổi đi ra. A Diệp cũng là quá lâu chưa có trở về. Ở thời điểm này chuyện của bọn hắn giống như không phải nghiêm trọng như vậy, mà hắn một trai một gái, tò mò nhìn nơi này tất cả. Mà trong này, chỉ có hình thể khổng lồ đại xà, chỉ có thể ở thông thiên thụ bên ngoài co do, hình thể của nó quá mức khổng lồ, lại nó cũng không cách nào thu nhỏ, chỉ có thể bị khuất nó ở bên ngoài. Đi vào thông thiên thụ trung tâm, Linh Kiếp cho Tiêu Tử Phong lên một chén đặc thù trà. Toàn thân xanh biếc, chỉ là hút vào một ngụm cái này đặc thù hương trà, liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Đây là? Tiêu Tử Phong mở miệng hỏi thăm. Đây là thông thiên thụ tâm lộ mủ, có kéo dài tuổi thọ, thông suốt kinh mạch, cố bản bồi nguyên chờ các phương diện chỗ tốt, tại vững chắc cảnh giới, tăng cao tu vi chờ các phương diện, đều có thể tạo được tác dụng không tệ tác dụng. Linh Kiếp cũng là hữu lễ giới thiệu nói. Linh Kiếp nói tới chỗ này kết thúc. Lục Long đống nhiên hỏi, trên người của ngươi vì sao có thao thiết cùng hỗn độn lực lượng? Bởi vì chúng ta đem hai bọn họ giết đi, bọn hắn lực lượng cũng không thể lãng phí liền tùy tiện điểm điểm. Thật đơn giản hai câu nói, lại để lộ ra một loại không có gì sánh kịp khí phách, kia là đối thực lực khẳng định. Càng làm cho hai vị này tại bí cảnh bên trong một người một rồng, cảm giác chính mình như là đồ nhà quê đồng dạng, nhìn xem người trước mặt như là cao sơn giống như ngựa rừng. Hai vị này cũng không phải cái gì đồng dạng hung thú, mà là hung thú ở trong vương giả cấp bậc tồn tại, phải biết, liền xem như một đầu đồng dạng hung thú, cũng tỉ như đầu kia gia kiển, khả năng đều muốn bọn hắn nâng toàn tộc chi lực, tiến hành cá chết lưới rách mới có thể đem đối phương xử lý. Mà đây cũng chỉ là khả năng còn không phải nhất định. Về phần hỗn độn cùng thao thiết hai vị này, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có gia cố trước kia phong ấn, về phần giết chết bọn hắn. Nói đùa cái gì? Hai vị này nếu có thể giết chết lời nói, tại hắn thượng cổ thời đại làm gì đem nó phong ấn? Trong cấm địa người hiện tại cường đại như vậy sao? Nhớ kỹ trước kia tại trong cấm địa đều là một chút bị lưu lại người bình thường. Tại tuyệt cảnh cùng giết chóc bên trong, sẽ kích phát người tự thân không có gì sánh kịp tiềm năng, chúng ta cùng hung thú cùng múa, tại trên mũi lao tiến lên, là ngoại giới người đang hưởng thụ kiếm không dễ an nhàn thời điểm, chúng ta tại sinh cùng tử bên trong giấy rủa. Mạnh cùng yếu thân phận chuyển đổi tại an nhàn cùng hiểm cảnh bên trong, đã lặng yên đã xảy ra biến. Nói thật, làm ta rời đi cấm địa, nhìn thấy cái này ngoại giới cảnh tượng, thật sự là để cho ta đau lòng. Thật sự là khó tìm tới như vậy một hai có thể cùng hung thú chống lại cường giả, ta biết bên ngoài người trầm mê ở hưởng lạc sẽ có chút xa đoạn, nhưng không nghĩ tới hội xa đoạn thành cái dạng này. Đã từng huy hoàng không còn tồn tại, lại không nghĩ đến đi tiếp tục đuổi đuổi, mà là yếu thành cái bộ dáng này. Lời này cho dù ở mắng bí cảnh người bên ngoài, cũng là đang mắng bọn hắn. Cho dù là linh tộc cũng đã không còn đã từng huy hoàng, cái này bí cảnh mặc dù có chút quỷ dị, nhưng so với thượng cổ thời đại, vẫn là phải tốt hơn quá nhiều. Mà ở đằng kia tràn đầy hung thú cấm địa, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng nơi đó đến tột cùng là một bộ như thế nào địa ngục cảnh tượng. Mặc dù nói hung thú phần lớn bị phong ấn, nhưng khó tránh sẽ có chạy đến, nói cách khác, tại cảnh tượng như vậy, đa số người bình thường cùng một chút tu vi thấp người tu hành, chỉ dựa vào lực lượng của mình, từng bước một leo lên đến bây giờ, thậm chí còn thành lập hung thú phong ấn sư. Thậm chí cả giết thao thiết cùng hỗn độn, cái này ở trong gian nan lịch trình, cho dù là Lục Long có được nhiều năm lịch duyệt, cũng thực sự không cách nào tưởng tượng ra, tại con đường này chỉnh mưa gió là bực nào kịch liệt. Linh Kiếp nhịn không được nói rằng, đoạn đường này các ngươi rất khó a. Tiêu Tử Phong hai tay thả ở sau lưng, xuyên thấu qua thông thiên thụ ánh mặt trời chiếu tại trên người nàng. Vẫn được, chỉ là có người không gặp được một ngày này dương quang mà thôi. vẫn được hai chữ nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực nặng đến ngàn cân, thật chặt đặt ở trước mặt cái này một thiếu nữ trên thân, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại cái này một vị nữ tử trong lòng cất giấu như thế nào đại nghĩa. Cũng không cách nào tưởng tượng dạng này một vị nữ tử là tại như thế nào hoàn cảnh bên trong trưởng thành, càng là có được thực lực hôm nay. Ngắn ngủi một câu có người không gặp được một ngày này, Dương Quang có thể tưởng tượng tại dọc theo con đường này, có bao nhiêu người chết đi, có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện trở thành một ngày này đã đặt chân. Linh kiếp cảm giác bọn hắn linh tộc đã rất khó, cảm giác đến bọn hắn linh tộc tại cái này bí cảnh ở trong trấn thủ, cũng coi là gặp cực to uy khuất. Thật là bây giờ cùng nàng vừa so sánh, đây hết thể dường như đều không đáng để ý. Ta muốn biết, các ngươi vì sao lại tới đây? Lại cùng nhân tộc có dạng gì mâu thuẫn? Thật là bị nhân tộc đuổi tới nơi này sao? Linh kiếp cùng Lục Long liếc nhau, lập tức bắt đầu êm tai nói. Kỳ thật chúng ta lại tới đây, là bởi vì cùng nhân tộc một cái ước định, chúng ta ở chỗ này định cư là vì trấn áp chỗ này bí cảnh. Vì sao? Đây hết thể còn dính đến thời kỳ thượng cổ kia một trận đại chiến, quy một chương 273, trầm mặc. Chương 273, trầm mặc. Thứ 273 chương trầm mặc. Tại thời kỳ thượng cổ, có một trận chiến đấu, kia là một trận nhân tộc cùng linh tộc liên thủ đối một con hung thú vây giết, kia một trận chiến đấu 10 phần mạnh mẽ, linh tộc cũng tham dự trong đó, bất quá kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Hung thú cùng chúng ta linh tộc cao thủ, còn có nhân tộc cao thủ tại cuộc chiến đấu kia bên trong đồng quy vu tận, đây là bởi vì cuộc chiến đấu kia sáng tạo ra chỗ này bí cảnh. Nhưng là chuyện cũng không có vì vậy liền kết thúc, bởi vì lúc ấy các phương chiến sự thảm thiết, nơi này kết thúc về sau liền không kịp quản. Cũng không biết là bởi vì cái gì, mấy vị kia cường giả thi cốt cùng đầu hung thú kia thi cốt đã xảy ra dị biến, bất tử tộc bắt đầu xuất hiện, sớm nhất kỳ bất tử tộc là không có linh trí, là hoàn toàn chỉ biết là giết chóc gia thú. Những chuyện này cũng là tại phong ấn đại đa số hung thú về sau mới bị phát giác, linh tộc đoạn thời gian kia cũng bắt đầu cùng nhân tộc mâu thuẫn tăng nhiều. Lại thêm tại cái này thật vất vả đổi lấy thời đại hòa bình, đại gia không muốn lại dựng dục ra một đầu giống cương thi như thế quái vật, trải qua nhiều phương diện cân nhắc, lại thêm linh tộc dựa vào sinh tồn thông thiên thụ, đối với nơi này tồn tại một chút chuyện quỷ dị vật, có thể đưa đến áp chế tác dụng. Cho nên chúng ta lựa chọn tiến vào nơi này bốn. Nói đến đây linh kiếp dừng lại một chút. Chỉ là có một việc, chúng ta tính sai, kia một con hung thú tại trước khi chết trước đó sinh hạ một cái đời sau. Chuyện này ngoài dự liệu của chúng ta, bởi vì ở đây trước đó chưa từng có chuyện như vậy, hung thú thế mà lại thai nghén đời sau. Hơn nữa còn liền thai nghén tại cái này bí cảnh bên trong, làm tổ tiên của ta nhóm tiến đến thời điểm, đối phương đã có thành quả, về sau hao hết đại lực khí, mới đưa đối phương trấn áp tại thông thiên thụ dưới đáy. Tiêu Tử Phong nghe nói như thế, thần sắc cứng lại. Ngươi xác định là thai nghén đời sau, mà không phải đầu hung thú kia phục sinh chi thần. Linh Kiếp nghe nói như thế, trong lúc nhất thời có chút chần chờ, sau đó nhìn về phía Lục Long. Lục Long còn sống thời gian còn xa xưa hơn, biết càng nhiều mật may mắn. Căn cứ ta nghe được, bọn hắn là gặp qua đầu hung thú kia hình thể, cũng bị giết chết đầu hung thú kia có chút tương tự, bất quá thể tích càng nhỏ hơn, càng ngây thơ, cho nên từng có suy đoán như vậy. Tiêu Tử Phong có chút nghi ngờ hỏi: "Người nghe ai nói? Nếu là cha mẹ ta để lại cho ta huyết mạch truyền thừa, ta sẽ đem một chút tri thức lưu tại trong huyết mạch, làm ta đạt tới đủ thực lực thời điểm, liền có thể giải khai phương diện này kiến thức. Cũng coi là lưu cho ta thử nghiệm, ngẫu nhiên nghĩ bọn hắn thời điểm cũng có thể nhìn một chút." Nói cách khác, đây hết thảy đều nói không chính xác, cho nên những vấn đề này còn có chờ cân nhắc. Ta hỏi một vấn đề, qua thông thiên thụ tâm lộ không có, sẽ đối với thông thiên thụ có ảnh hưởng gì? Linh Kiếp rất nghiêm túc nói. Thông thiên thụ hội suy yếu, nếu là lại gặp tập kích, có thể sẽ như vậy chết héo. Các ngươi biết sao? Có người đang lưu đồ toàn bộ bí cảnh, Lăng Ngư tộc đã bị diệt tộc. Linh Kiếp bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đầu kia đại xà chính là Lăng Ngư tộc. Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu. Rất về phần bọn hắn cũng định đối bất tử tộc cùng các ngươi linh tộc hạ thủ, trước thả thủy lạc về đến đem cho các ngươi mật báo, các ngươi hẳn phải biết ta. Một người một rồng nhẹ gật đầu. Doanh Câu cũng tại đối phương kế hoạch ở trong, Doanh Câu tiền thân là cái gì? Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Nếu như ngay cả hắn đều tại đối phương lưu đồ bên trong, kia đối phương toan tính cũng không nhỏ, ta hoài nghi đối phương hoặc là muốn chính là bọn ngươi thông thiên thụ phía dưới bị trấn áp hung thú, hoặc là liền là muốn thu hoạch được lực lượng của hắn, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đối phương lại có thực lực này mưu đồ những vật này. Nghe nói như thế một người một rồng không khỏi chạy ra mồ hôi lạnh. Nếu như Tiêu Tử Phong không có đi tiến cái này bí cảnh lời nói, bọn hắn không dám tưởng tượng đối phương kế hoạch hội tiến triển đến mức nào. Tiêu Tử Phong lúc này lại đối cái này một người một rồng nói rằng: "Ta lại hỏi các ngươi một vấn đề, thất sắc hoa đến cùng có gì gì đó tác dụng? Cái này loại hoa muốn làm sao dựng dục ra đến?" Lục Long bắt đầu chậm rãi mở miệng nói ra: "Thất sắc hoa cụ thể như thế nào thai nghén kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là ta biết chính là đầu kia bị chúng ta trấn áp hung thú sở dĩ có thể trưởng thành nhanh chóng như vậy, cũng là bởi vì ăn cái này loại hoa." Tiêu Tử Phong nghĩ nghĩ: "Các ngươi theo ta ra ngoài một chuyến, chúng ta đi gặp một vài thứ." Về sau, hai người một long đi tới đại xà trên thân. Thấy được kia một đoàn bị công đức bao trùm đồ vật. "Thứ này ngươi chưa thấy qua sao?" Doanh Câu một đầu tay chính là bị cái đồ chơi này mướt, nếu không phải phản ứng cấp tốc đoán chừng cả người cũng bị mất. Lục Long cũng là toát ra mê mang thần sắc, nhưng là nghe được Tiêu Tử Phong miêu tả sau, lại lâm vào suy tư. Loại vật này thế nào nghe giống như là một loại nào đó đúc lại nhục thân tà thuật, mà chọn lựa nghi thức một trong đầu. Lục Long đang suy tư ở giữa bỗng nhiên linh quang lóe lên. Ta nhớ tới, năm đó thôn phệ hống thời điểm, từng dùng qua một loại dung thi phương pháp, bất quá, bởi vì năm đó kế hoạch sau khi thất bại, loại bí pháp này liền bị cấm chỉ, thậm chí không tiếp tục về sau truyền thừa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đã dạng này, ta lại đến mang các ngươi nhìn xem cái kia bia đá. Tiêu Tử Phong nghĩ tới điều gì, lại hỏi: "Lăng Ngư tộc văn tự, các ngươi hẳn là nhận biết ta?" Lục Long hồi đáp: "Cái này coi như nhận biết, mặc dù giao lưu không nhiều, nhưng là hai chúng ta tộc đàn ở giữa vẫn là có nhất định giao lưu, đối với song phương văn chữ vẫn là nhận biết. Làm Tiêu Tử Phong mang theo Lục Long đi vào bia đá trước mặt lúc, Lục Long nhìn lên trước mặt bia đá, thần sắc từ ngưng trọng biến thành kinh ngạc, sau đó lại biến thành sợ hãi. Linh Kiếp nhìn thấy Lục Long bộ này thần sắc biến hóa, nhịn không được hỏi thăm: "Lục Long tiền bối, ngươi nhìn thấy cái gì?" Lăng Ngư tộc bọn hắn phạm vào một cái sai lầm lớn, bí cảnh bên trong còn sót lại lấy một cô oán niệm, cái này một cô oán niệm tại cái này nhiều năm tích lũy bên trong, đã xảy ra dị biến, dẫn đến bí cảnh tại trong một khoảng thời gian liền sẽ xảy ra huyết thai, thôn phệ một chút cái khác sinh vật. Mà bọn hắn mưu toan tỉnh lại một cố khác ý chí cùng cơn oán niệm này chống lại, thật là bọn hắn tỉnh lại sai, bọn hắn tỉnh lại hung thú tàn hồn. Hung thú tàn hồn hấp thu dị biến oán niệm, biến càng cường đại hơn, cướp đoạt tộc trưởng nhục thân, nhường tộc nhân khác phát hiện dị biến, mà tấm bia đá này là có người tại trước khi chết khắc họa, mục đích đúng là đem những tin tức này truyền đi, nhường còn tại bí cảnh người ở bên trong chạy mau. Kia quan tài thủy tinh sự tình, phía trên này có chữ sao? Tiêu Tử Phong tiến hành truy vấn. Cũng không có, viết rất gấp, ta có thể là không có thời gian viết, cũng có khả năng cái này quan tài thủy tinh là xuất hiện ở tấm bia đá này viết xong sau. Tiêu Tử Phong sờ lên cằm phỏng đoán, chiếu hiện tại tình huống này, nàng phá hư đối phương nhiều như vậy kế hoạch, mặc dù nói có nhiều thứ còn không có hiểu rõ, nhưng là đối phương muốn kế hoạch thuận lợi tiến hành, khẳng định phải tìm tới nàng. Nàng ôm cây đợi thỏ kỳ thật cũng được. 4. Cùng lúc đó, một cái khác đội đi vào mây đen người áo đen, nhìn tới trên mặt đất, kia sâu nặng kéo ngấn, lâm vào thật sâu trầm tư. Một người trong đó nhịn không được nói rằng: "Đầu kia đại xà sẽ không phải chạy a?" Lời này vừa nói ra, hiện trường không khí càng thêm trầm mặc. Quy 1 chương 274, Diệp Kỵ tới cửa khiêu khích. Chương 274, Diệp Kỵ tới cửa khiêu khích. Thứ 274 chương Diệp Kỵ tới cửa khiêu khích. Thật lâu qua đi, dẫn đầu hai người dẫn đầu chậm tới. Một người trong đó lấy ra một hạt châu, bỏ vào hắc nguyên ở trong, kết quả lại là một chút phản ứng đều không có. Ta nhớ được, cái quả hạt châu này thả ở trên mặt nước sẽ tự động lặn xuống đi tìm con rắn kia vị trí, trừ phi con rắn kia không có ở hắc nguyên bên trong. Có khả năng hay không là cái kia viên thịt lăn chạy? Một người khác đưa ra khác biệt kiến giải. Cái kia viên thịt hội chạy ra ở trong đó lời nói, ngươi đoán xem vì sao lại đem hạt châu nhét trong cơ thể hắn? Ách, cho nên nói cách khác rắn cũng chạy, cuối cùng chút chuyện này cũng mất. Một người khác nhẹ gật đầu. Một người trong đó phẫn nộ xốc lên đối phương áo bào đen, lộ ra là cái kia giả vương trưởng lao khuôn mặt. Làm sao bây giờ? Làm sao trở về bẩm báo? Cái này nếu là ta, ta đều sẽ đem đến bẩm báo người chém, tất cả mọi chuyện toàn đập nha. Nếu không dạng này, ngươi đi bẩm báo, ta đi tìm rắn. Đối phương nói xong lời này, một người khác chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng hai người đổi một ánh mắt. Cái kia ai? Tới đây cho ta bốn. Bốn. Diệp Kỵ đối với nhân thể linh bộ kiện tùy ý phát tiết lửa giận của mình. Đây là tới cho hắn hồi báo thủ hạ, mà những này linh bộ kiện cũng là hắn tự tay từng bước hủy đi xuống tới. Cả người thở hổn hển, đây không phải mệt, mà là tức giận. Nếu không dạng này miệng lớn thở dốc, Diệp Kỵ cảm giác có thể một mạch lên không nổi, cứ như vậy chết rồi. Diệp Kỵ nhìn một chút tại quan tài thủy tinh bên trong hậu khanh, không nói hai lời khiêng cái này một ngụm quan tài thủy tinh đi tới cánh đồng hoa. Tất cả mưu đồ đã bị hủy không còn hình dáng, mà huyết thai cũng muốn giáng lâm. Hắn cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi. 4. Một bên khác áo bào đen tổ hai người, nhìn xem xoay quanh tại thông thiên thụ bên cạnh cự xà. Hai người lâm vào tầng sâu nhất suy tư. Ta hiện tại đi đoạt tới sao? Giả vương trưởng lão lộ ra hoảng sợ thân sắc. Trương giới. Ngươi sẽ không phải coi là con rồng kia là lục sắc, liền thật coi hắn là ăn chay a? Ngươi cần phải biết rằng chúng ta thiết kế nhiều như vậy, cũng là bởi vì con rồng kia. Trương giới hai tay mở ra nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này có một cái bóng ma đem hai người bao phủ. Ta cho các ngươi ra chủ ý, tính dâng ra lực lượng của các ngươi, nhường các lão đại của ngươi tiến thêm một bước, cũng tốt phát huy ra các ngươi còn sót lại kia một chút giá trị. Hai người nhìn trên mặt đất cái kia khổng lồ cái bóng, trong lúc nhất thời không dám quay đầu. Cái này cái bóng rõ ràng không bình thường, thậm chí bọn hắn có thể nhìn thấy một chút xúc tu đang bay múa. Hai người vừa mới nhấc chân, muốn chạy ra đi, lại phát hiện một cây xúc tu quán xuyên hai người bọn họ lồng ngực. Trương Giới còn muốn lại dãy rủa một chút, ta cảm thấy còn có những biện pháp khác. Không đến mức. Lời còn chưa nói hết, càng nhiều màu đen xúc tu quán xuyên hắn, Diệp Kỵ biến thành đen như mực một đoàn. Những này xúc tu kéo lấy bọn hắn tan vào trong này, hòa tan vào Diệp Kỵ tự thân. Diệp Kỵ vắt trên lưng lấy một ngụm nặng nề quan tài thủy tinh. Đại não ở trong kịch liệt đau đớn, Diệp Kỵ lấy ra một nắm lớn thải sắc đan dược thả vào trong miệng nhấm nhướt. Này mới khiến hắn đại não đau đớn có chút hòa hoãn. Nhìn cách đó không xa thông thiên thụ, Diệp Kỵ cũng không có trước tiên đi qua, mà là một chút điểm dung nhập vào đất đai ở trong. Mà lúc này tại thông thiên thụ nội bộ, để hoan nghênh khách nhân mà xếp đặt tiến hội. Mà tới tương phản chính là ngay tại một gian phòng chờ sinh trưởng lão Linh Lâm. Khan cả giọng kêu to cùng nơi này vừa múa vừa hát tạo thành hoàn toàn tương phản cục diện. Nhất là phụ trách chiếu khán hắn linh tộc, biết trong bụng hắn hải tử là Lạc Cửu Thiên sau, toát ra hâm mộ thần sắc, nghĩ thầm phàm là chính mình lúc trước lại dũng cảm một chút, loại mỹ nhân này kế liền sẽ rơi trên người mình. Mà Lục Long cùng Linh Kiếp cũng theo Tiêu Tử Phong miệng bên trong biết được, chỉ là thể nghiệm một chút loại này đau đớn cũng sẽ không thật sinh con, bọn hắn đối ngoại cũng giải thích qua, chỉ là không biết rõ thế nào lưu truyền. Xảy ra ở thời điểm này, tâm đột nhiên, động tác trong tay dừng lại. Cả người dường như bị người nhấn xuống tạm dừng. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua rừng cây chậm rãi chiếu vào dương quang cũng dần dần biến sắc. Lục Long chậm rãi há miệng nói rằng: "Huyết thai tới." Linh Kiếp đều đâu vào đấy an bài. Mà Tiêu Tử Phong cho ra kiên một cái ánh mắt, nhường hắn phụ trách nhìn chằm chằm một chút sự tình khác. Nếu như hắn đụng phải kế hoạch của người khác, mà đối phương muốn lật bàn lời nói, giống loại thời điểm này thường thường là tốt nhất. Quả nhiên, không có mất một lúc thông thiên thụ đống nhiên kịch liệt lắc lư, còn có thể nghe được trận trận thú hống. Làm sao lại ở thời điểm này? Lục Long không thể tin nói rằng, theo lý thuyết ở thời điểm này trấn áp hẳn là rất ổn định, đối phương hẳn không có khí lực dãy rủa, thế nào hiện tại? Tiêu Tử Phong lúc này đột nhiên nói rằng, có thể hay không đem các ngươi trấn áp đầu hung thú kia cho phong xuất? Linh Kiếp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Tử Phong tại sao lại thả ra dạng này cùng luôn. Chẳng lẽ lại, trước đó tất cả cũng là vì che đậy bọn hắn? Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này quá phiền toái, đem hắn làm thịt, xong hết mọi chuyện. Linh Kiếp hỏi thăm, ngươi xác định ngươi có nắm chắc? Tiêu Tử Phong nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trái cây. Ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề này có chút buồn cười sao? Ngươi cảm thấy ta giết không chết hắn? Linh Kiếp trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía Lục Long. Lục Long nhẹ gật đầu. Chuyện này giao cho ta, ta sẽ để cho nó xuất hiện tại Thông Thiên Thụ bên ngoài. Lục Long mới rời khỏi không bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến gầm rú. Tại Thông Thiên Thụ quái vật, đem doanh câu cùng ngươi tại Lăng Ngư tộc cầm tới đồ vật toàn bộ giao ra, còn có Linh Vương, đi ra nói chuyện, không phải ngươi linh tộc đem sẽ bị tiêu diệt tại trận này huyết thai phía dưới. Tiêu Tử Phong không quan trọng cười cười. Đi thôi, đánh đến tận cửa, ra đi xem một cái. Rời đi Thông Thiên Thụ, Tiêu Tử Phong nhìn xem kia tối như mực, mọc đầy màu đen xúc tu ra hỏa, phát ra nghi vấn. Ngươi có cái gì mặt gọi ta quái vật? Chính ngươi cái gì bức dạng, ngươi không có số sao? Diệp Kỵ nhìn xem rốt cục lộ diện kẻ đầu sỏ. Là ngươi phá hư kế hoạch của ta. Không sai, chính là ta. Nếu không phải lão tử ngươi lại biến thành dạng này, nếu không phải ngươi, lão tử nhất định sẽ lấy một bộ trí cường dáng vẻ quân lâm thiên hạ. Nhanh lên, đem vật của ta muốn giao ra đây cho ta, nếu không. Kinh khủng lại quỷ dị khí thế tiết ra, Linh Kiếp đều cảm giác không chịu nổi. Tiêu Tử Phong lại cực kỳ mây trôi nước chảy. Cái này còn đối trốn ở Thông Thiên Thụ quan sát bên này tình huống doanh câu nói rằng, Nam Hải tử đi ra ngoài bên ngoài muốn giữ mình trong sạch, ngươi xem người ta đều tìm tới nơi này. Tiểu tử ngươi chơi vẫn rất hoa, thế mà tìm tới loại này xúc tu quái. Trong lúc nhất thời, nhường không rõ chân tướng linh tộc quần chúng đều kinh ngạc nhìn xem doanh câu. Đối với nơi này phát sinh tất cả, bọn hắn đều còn không có làm rõ ràng tình trạng. Tiêu Tử Phong một câu, dường như lại vì bọn họ chỉ rõ con đường. Doanh câu khỏe miệng co giật, loại này trước mắt còn muốn chơi hắn. Linh Kiếp lúc này đứng ra kiên cường nói, một chút chấn động mà thôi, ngươi cho chúng ta không chấn áp được đi sao? Ta chặt đứt Thông Thiên Thụ một chút dễ cây, còn tại gốc cây dưới hung thú cho ăn một chút đồ tốt, nếu như lúc này ta lại lựa chọn cường công, ngươi xác định ngươi thủ được? Đang lúc hai phe còn tại lúc đàm phán, Tiêu Tử Phong không nói hai lời, ném ra một cái đại quan cầu. Thứ ngươi muốn cho ngươi. Tiêu Tử Phong động tác quá nhanh, ở đây đám người không ai kịp phản ứng. Diệp Kỵ cũng giống như thế, quan cầu kim quang chiếu ở trên người hắn, Diệp Kỵ cái này trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Vì cái gì? Vì cái gì ở thời điểm này hắn hội làm ra chuyện như vậy? Hắn hiện tại làm tất cả một chút đều không để ý chí, thậm chí rất điên cuồng. Hắn vẫn còn chưa qua nhiều nghĩ rõ ràng. Quang cầu nổ bể ra đến, bản dung hợp cục thịt trong nháy mắt này mở ra nhào về phía Diệp Kỵ. Diệp Kỵ trên thân cũng có được hung thú khí tức. Diệp Kỵ trong nháy mắt này hoảng sợ biến không thể phục, bọn hắn thế mà đem quan tài thủy tinh mở ra, quan tài thủy tinh mở ra doanh câu thế mà còn chưa có chết. Bọn hắn càng là đem thứ này cho khống trụ. Quy 1 chương 275, nhường chư vương biết cái gì gọi là hiện thực. Chương 275, nhường chư vương biết cái gì gọi là hiện thực. Thứ 275 chương nhường chư vương biết cái gì gọi là hiện thực. Diệp Kỵ hoảng sợ mong muốn kéo dài khoảng cách. Những này kinh khủng huyết nhục biến thành một chương to lớn mạng, đem hắn bao phủ. Diệp Kỵ bị những này kinh khủng huyết nhục thôn vệ, tương giao tan. Linh Kiếp trong lúc nhất thời có chút ngây người. Cái này, giải quyết sao? Cùng lúc đó Thông Thiên Thụ bên trong, tâm hai mắt vô thần hướng phía Thông Thiên Thụ trung tâm bộ vị đi đến. Có một cái con mèo nhỏ liếm láp móng vuốt ngăn ở nàng tiến lên trên đường, mà tại con mèo nhỏ bên cạnh, còn nằm mắt mấy vị bất tử tộc. Tâm dường như không nhìn thấy đồng dạng mong muốn trực tiếp nhảy tới. Gia Kiền nhẹ nhàng vung đuôi, liền đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Không ra hỗn độn đại nhân sở liệu, quả nhiên còn có chuyện ẩn ở bên trong. Tâm gặp trọng thương như thế, cũng không có ngừng, ngược lại càng thêm dũng mãnh vọt tới. Gia Kiền dùng cái đuôi đem đối phương cuốn lấy, trực tiếp nắm chặt. Gia Kiền còn muốn lại chơi chơi lúc, đột nhiên xuất hiện một tiếng thú hống. Nhường Tâm giống như không có người để tuyến như con rối, cả người sủi lơ rơi mất. 4. Lục Long vừa đem trấn áp tại Thông Thiên Thụ phía dưới hung thú cho phong xuất. Tiêu Tử Phong nhìn xem cái này một con hung thú, chỉnh thể lớn lên giống trâu, mọc ra 4 cái sừng, người ánh mắt heo lốt hai, phát ra tiếng kêu giống nhạn. Vừa xuất thế liền không kịp chờ đợi xông về, bị đại lượng huyết nhục bao quanh giật kỵ. Một ngụm nuốt vào, nguyên bản thân thể bắt đầu bành trướng, nguyên bản liền khí thế kinh khủng, biến càng thêm dọa người. Phản phất muốn thôn thiên vệ địa đồng dạng. Cùng lúc đó giữa thiên địa ánh sáng màu đỏ bắt đầu biến yếu kém, vô số đỏ tươi khí thể bắt đầu tụ tập, biến thành một cái thú hư ảnh. Đối phương vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem một màn này, sau đó đầy cõi lòng vui sướng vọt vào hung thú thể nội. Nguyên bản tàn bạo, mở mịt hai mắt, tại thời khắc này dường như nhiều một vệ trí tuệ. Ha ha ha, ta nên đón tân sinh, chư hoài chết đi, ta trở thành mới chư hoài. Không, ta cũng nên có tên mới, các ngươi có thể xưng hô ta là chư vương. Không hưởng công ta nhiều năm như vậy trong bóng tối mưu đồ. Tiêu Tử Phong lúc này yếu ớt cử đi tay. Có thể vì chúng ta kỹ càng giảng thuật một chút ngươi mưu đồ sao? Ta cảm thấy ngươi làm vĩ đại như vậy mưu đồ, hẳn là cần người nghe, hẳn là cần người khác biết ta. Ha ha ha. Vật nhỏ, ngươi rất hiểu ta cho ngươi một cái làm ta người hầu cơ hội. Cái này người ngu xuẩn, còn muốn đạt được lực lượng của ta, lại không biết hắn chỉ là thu thập lực lượng một bộ phận, thậm chí trợ giúp ta cố này tân sinh nhục thể đột phá phong ấn. À đúng rồi, còn có những cái kia bất tử tộc, bọn hắn sở dĩ có thể sinh ra linh trí, vẫn là ta cho cơ hội, mà cái kia nao thế mà ngu xuẩn mong muốn dẫn người đến phản ta, bằng cho bọn hắn mượn kia yêu ớt ý bày ra, cũng vọng tưởng loại chuyện này, còn không phải trở thành ta linh hồn càng thêm lớn mạnh nguyên liệu. Đến mức ta tại mặt khác bất tử tộc trong đầu, hữu cơ sẽ động thủ cước, không phải bằng vào tên phế vật này, ta còn không thả ra được, ta cố thân thể này. còn có những cái kia nhát gan sợ phiền phức cá, càng là trở thành bù đắp ta tự thân thân thể hoàn mỹ dung hợp vật. A, vị này thu hoạch được tân sinh tiên sinh, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Không phải ngươi kế hoạch thành công, mà là chúng ta cố ý thả ngươi đi ra. Tiêu Tử Phong nói xong câu đó, nhìn xem còn tại cười ha ha Trư Vương, không giữ lại chút nào phóng thích ra khí thế của mình. Trư Vương nguyên bản nụ cười lập tức cứng ngắt trên mặt. Cái này, cô này quen thuộc lại khí tức cường đại, ngươi làm sao lại có? Khi hắn còn chỗ tại trấn kinh thời điểm, Tiêu Tử Phong đã lặng yên đi tới Trư Vương đỉnh đầu. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt một quyền, trực tiếp đánh vào đối phương trên đầu, nhường đối phương khống chế không nổi thân thể này, đụng bay một tòa lại một ngọn núi. Tiêu Tử Phong vân đạm phong khinh thổi thổi nắm đấm. Để ngươi kể xong, cũng làm cho ngươi hưởng thụ hăng hái về sau, tiếp xuống tới tan nên để ngươi kiến thức một chút cái gì là thực tế. Thật sự cho rằng thu hoạch được tân sinh liền có thể chi phối thế giới. Nhỏ hung thú, thời đại đã sớm thay đổi. Tiêu Tử Phong nói xong lời này, thân hình lần nữa lóe lên, lại một lần đi vào đối phương trước mặt. Trư Vương lần này làm sao lại dễ dàng như vậy lại bị đánh tới, cũng là lập tức phát động phản kích. Theo kia một đống lớn lỗ mũi trâu bên trong, nôn hút ra một đoàn huyết hồng sắc khí. Vờn quanh tại Tiêu Tử Phong trung quanh, Tiêu Tử Phong trên thân công đức kim quang lập lòe, giống như thần nữ hạ phàm, vạn tà bất xâm, chư ma tránh lui. Màu đỏ huyết khí, một chút liền bị đánh tan ra. Tiêu Tử Phong nắm nuốt tràn ngập công đức nắm đấm, lại một lần nữa đánh vào đối phương trên đầu. Mà lần này, đối phương mở miệng mắng chửi người. Người ác không buồn nôn a. Chiến đấu thế mà dụng công đức. Ngươi cũng quá không có đạo đức công cộng. Đối phương trên người có hỗn độn cùng thao thiết khí tức, hắn còn không có hiểu rõ, cũng còn chưa mở lời hỏi, lại bởi vì việc này mà mở miệng. Tiêu Tử Phong lách mình đi vào đối phương bên hai, một bên một quyền vung ra, đồng thời một câu nhẹ nhàng lời nói truyền đến. Ta ngươi. Về sau kia một trương miệng nhỏ, càng là như lau mật đồng dạng, dấu ngon dấu ngọt liên miên không ngừng. Bất quá thanh âm cũng không lớn, bên ngoài quá nhiều người vẫn là phải bảo trì một chút bên ngoài hình tượng. Lục Long xoay quanh tại thông thiên thụ bên trên, nhìn xem bên này chiến đấu cảnh tượng. Cảm thái cấm địa người thực lực cương đại. Thật sự là quá mạnh, thế mà còn có thể mượn dùng thiên địa chi lực, phát động thiên thai giống như công kích. Mà Trư Vương hiện tại cảm giác toàn thân không thích hợp, phát hiện cùng thân thể này không thế nào rèn luyện. Những cái kia còn sót lại như là bột phấn chấp niệm, tại linh hồn của hắn bên trong vô luận như thế nào cũng không cách nào bị hắn chôn vùi. Giờ phút này, bắt đầu vì hắn thêm phiền, thân thể khống chế cũng không phải là rất trôi chảy. Thậm chí còn có thể dãy rủa, linh hồn còn truyền đến nói nhói, dường như tất cả ma bệnh đều muốn tại thời khắc này bộc phát ra. Trư Vương mong muốn nâng lên chân phải, kết quả chân trái lại bị giơ lên. Cả người quẳng xuống đất, như là chó gặm bùn đồng dạng, chật vật không chịu nổi. Mà cái đuôi của hắn tại thời khắc này thoát ly khống chế, thế mà đâm vào hắn hoa cúc bộ chỗ sâu. Phải biết có lúc cái đuôi của hắn đều có thể coi như vũ khí sử dụng, mà chỉ như vậy một cái đồ vật, đâm vào cái kia tương đối yếu ớt địa phương. Càng là ở bên trong điên cuồng quái, cái này không có gì sánh kịp đau xót có thể tưởng tượng. Tiêu Tử Phong nhìn thấy, đều nhíu mày một cái đồ chơi này tại thời điểm chiến đấu còn có loại này yêu thích. Hơn nữa cũng không thấy đối phương bởi vậy tăng lên cái gì sĩ khí hoặc là độ hưng phấn, ngược lại vẻ mặt thống khổ. Tiêu Tử Phong lại là một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Răng đánh nát, nhưng là không có bay ra ngoài, mà là hướng bên trong bay, có nát răng đâm vào trên đầu lưỡi, còn có quấn tới trong cổ họng. Tiêu Tử Phong mỗi một lần huy quyền, tăng thêm lau mật phát biểu, đều sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng bạo kích. Quy 1 chương 276, thu hoạch thay đổi mới dung mạo trang bị, không gian thông đạo biến cố. Chương 276, thu hoạch thay đổi mới dung mạo trang bị, không gian thông đạo biến cố. Thứ 276 chương thu hoạch thay đổi mới dung mạo trang bị, không gian thông đạo biến cố. Còn muốn thu ta làm nô bộc. Nho nhỏ nắm đấm đánh vào thật to trên lưng ra một cái hố nhỏ, hơn nữa còn có thể nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Còn muốn xương ba thiên hạ, lao tử dựa vào cái này một đôi nắm đấm, không biết rõ đánh nát nhiều ít hung thú vương ngậu. Hống. Trư Vương cảm giác chính mình đang mất đi thân thể của mình trường khống. Nhất là tại Tiêu Tử Phong công kích đến, những cái kia giống như bột phấn đồng dạng chấp niệm, phản phất tại một lần nữa hội tụ. Bọn hắn tại cùng mình tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Theo lý thuyết loại chuyện này là không thể nào tồn tại, thế nào hết lần này tới lần khác liền để cho mình đụng phải. Trư Vương lại một lần nữa bị đánh bay, đứng lên lắc đầu. Tiêu Tử Phong phát hiện Trư Vương đi đường đều đi bất ổn, tuân theo thừa dịp mạng ngươi đòi mạng ngươi nguyên tắc. Tiêu Tử Phong là không lưu tình chút nào, trực tiếp hiện hóa công đức đại kiếm, tới một chiêu công đức bản vạn kiếm quy tông. Trư Vương thấy cảnh này, một chút tố chất đều không nói, bắt đầu phun lớn đặc biệt phun. Tiêu Tử Phong cũng là không lưu tình chút nào, đỉnh phong đối lập, ân cần thăm hỏi Trư Vương tổ tiên. Song phương tại một hồi hết đợt này đến đợt khác bên trong, Trư Vương dẫn đầu nhịn không được, trùng điệp thân thể ngã xuống. Cái này một bộ mới tinh thân thể, vốn là còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, thật là gặp phải cái này trước mắt tên địch nhân này sau, không chỉ có thụ trọng thương, các loại nguyên bản có thể áp chế bệnh vật liên tiếp bộc phát, lại thêm những này công kích mãnh liệt, vị này vốn chỉ muốn nhất thống bí cảnh thú vương, ngã vào hắn xuất thế giờ phút này, vốn nên là hắn nhất nên kỷ niệm một khắc, lại thành người khác tế điện cuộc sống của hắn. Linh kiếp càng là có chút không thể tin nói rằng, cái này đánh xong, ta nhớ được coi trọng sách cổ trục nhân tộc đại năng cùng hung thú đánh thời điểm không đều muốn duy trì liên tục mấy tháng thậm chí tốt thời gian mấy năm sao? Lúc này mới gần nửa ngày liền xử lý. Lục Long chậm rãi nói ra trận tướng, ngươi kia là chỉ thực lực không kém nhiều dưới tình huống. Trong trận chiến đấu này, Trư Vương không có cho Tiêu Tử Phong mang đến bất cứ thương tổn gì. Đây là thiên về một bên ngược sát. Tiêu Tử Phong bay ở giữa không trung, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Trư Vương. Còn có cái gì ngôn sao? Ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng là ai. Trư Vương không rõ, người này có hung thú khí tức, là có hỗn độn cùng thao thiết hai vị vương giả khí tức, nhưng lại giúp đỡ những cái kia nhỏ yếu chủng tộc. Hung thú phong vân sư, Cửu Thiên Ngân Hà thần nữ, Lạc Cửu Thiên. Tiêu Tử Phong mỗi chữ mỗi câu thận trọng giới thiệu nói. Nói như vậy, hai vị kia. Đúng vậy. Bọn hắn đã chết, thuộc về hung thú xương bá thế giới tồn tại đã qua. Thời đại này nhân tộc đương lập. Ha 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 bốn. Ta bại. Tiểu bối. Làm không tệ. Chư vương trong nháy mắt này, xuất hiện hoảng hốt, cặp kia người con ngươi giống như thật người như thế, không có thu tính, mà ngắn ngủi xuất hiện nhân tính quan huy. Gia Kiền đang mang theo bất tử tộc một đám người, vừa mới đến nơi này. Tâm lúc này ở vào mơ hồ ở trong, nghe được có chút quen thuộc thanh âm. Mơ mịt ngẩng đầu. Não. Là ngươi sao? Không có người trả lời nàng, chỉ là chư vương một ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiêu Tử Phong mở miệng dò hỏi. Còn có thể cứu ngươi sao? Ta một người chết mà thôi, nói thế nào cứu đâu? Nhìn thấy nhân tộc có được hôm nay cái dạng này, ta cũng yên lòng. Còn có, làm phiền ngươi. Nói xong câu đó sau, con ngươi ở trong kia còn sót lại nhân tính hoàn toàn tan đi. Chư vương một lần nữa nắm giữ cố này quyền khống chế thân thể. Mang lên đón hắn là Tiêu Tử Phong trong tay thân kiếm. Một kiếm đánh xuống, đại não bị đánh thành hai nửa. Tiêu Tử Phong xách theo kiếm, mà cự thú ngã vào bên cạnh hắn, lúc này dương quang rút đi huyết hồng, dương quang đang đến gần Tây Sơn, cuối cùng một vệt trời chiều đánh vào Tiêu Tử Phong trên thân. Tuấn khuôn mặt đẹp, vĩ nạn dáng người, kinh khủng cự thú bái ngã vào dưới chân hắn, cái này một bộ cảnh tượng, đẹp như họa, diễm như hoa. Linh tộc một vị họa sĩ, phản phất muốn đem một màn này một mực khắc ở trong đầu của mình. Về sau, linh tộc cùng bất tử tộc ký kết hữu hảo đồng minh điều ước. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Tử Phong vì bảo trì bí cảnh hữu hảo phát triển, phòng ngừa lại xuất hiện loại chuyện này, thích đáng xử lý xong hung thú thi thể. Tiêu Tử Phong xem như nhân chứng. Đúng rồi, các ngươi bên này có hay không một chút cao cấp có thể cải biến khuôn mặt đồ vật? Ngươi hẳn là cũng minh bạch, liền ta gương mặt này ra ngoài đi đi, không phải rất thuận tiện. Linh Kiếp nghe xong lời này, biểu thị hiểu được. Sau đó mang theo Tiêu Tử Phong đi tới bọn hắn bảo khố. Cải biến khuôn mặt vật phẩm ta chỗ này có 3 kiện cấp cao nhất, như ta dạng này cường giả cũng tuyệt đối nhìn không ra. Linh Kiếp dẫn đường, đi tới 3 cái bảo dương bên cạnh. Thù mở ra trước thứ một cái dương. Tại cái thứ nhất bên trong là một túm râu ria, chỉ cần đem cái này râu ria mang lên, liền có thể tùy ý biến hóa thành một cái mặt mũi ống lão, có thể căn cứ ngươi tưởng tượng của mình biến hóa. Cao minh nhất chính là, cho dù là một người trẻ tuổi, đeo lên cái này râu ria, ánh mắt của hắn cũng sẽ thay đổi giống lão nhân như thế tăng thương. Tiêu Tử Phong mỉm cười gật đầu, vật này có thể có. Linh Kiếp lại mở ra cái thứ hai cái dương, bên trong có 2 cái bình nhỏ, tối sầm trắng nhợt. Màu trắng cái bình là phản lão hoàn đồng đan, ăn hắn người, bất luận bao lớn số tuổi, đều lại biến thành bình thường 2 đồng 6 7 tuổi, mà màu đen cái bình là giải dược của hắn, có thể thuận tiện ngươi biến trở về đến. Tiêu Tử Phong lại một lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu, rất được nàng tâm. Linh Kiếp cuối cùng mở ra cái thứ ba cái dương, mà ở trong đó mặt là một chiếc gương. Cái gương này tên là đổi mặt kính, chỉ cần ngươi đem cái này tấm gương trước chiếu một chút người khác, lại chiếu một chút chính mình, ngươi liền có thể biến thành người kia khuôn mặt, hơn nữa giống nhau như lúc, theo bề ngoài bên trên ai cũng không phân biệt ra được đến. Tiêu Tử Phong cảm giác chính mình khỏe miệng sắp ép không xuống tới. Những này ngươi còn hài lòng không? Hài lòng, phi thường hài lòng, những này ta đều rất ưa thích. Linh Kiếp đem những vật này một lần nữa đắp lên, chuẩn bị dùng một cái chữ vật không gian giới chỉ thu nạp thời điểm. Tiêu Tử Phong vươn tay ngăn cản. Cũng không nhọc đến phiền ngươi dùng không gian vật phẩm chứa đựng, ta chỗ này có. Tiêu Tử Phong đưa tay vừa thu lại những vật này liền chứa đựng tại trong cơ thể của mình không gian giới chỉ ở trong. Đúng rồi, cái này bí cảnh thế nào rời đi? À, bí cảnh rời đi biện pháp có 2 nơi, một chỗ chính là có một toàn núi lớn, nó hội ngẫu nhiên tại bí cảnh cùng ngoại giới ở giữa hiển hóa cùng xuyên thẳng qua, bất quá sẽ tồn tại thời gian nhất định khoảng cách, mà lại là không xác định. Còn có một đầu chính là thông thiên thụ phía dưới có một đầu cùng ngoại giới không gian thông đạo, thông qua nơi đó cũng có thể rời đi bí cảnh. Linh Kiếp từng cái giải thích nói. Không bao lâu Gia Kiền mang theo Tạp Kỳ Nhĩ xuất hiện. Trong lòng đất hạ, thông thiên thụ một cái rễ cây phía trên có một cái độc lớn. Lục Long hai mắt sáng lên, cái hang lớn màu đen sáng lên ngân sắc quang mang. Xuyên qua nơi này, các ngươi liền có thể rời đi. Tiêu Tử Phong đối với một người một rồng phất phất tay, liền mang theo Gia Kiền cùng Tạp Kỳ Nhĩ đi vào thông đạo. Nhìn chăm chú lên mấy người rời đi, đóng lại bên này thông đạo. Một người một rồng ngay tại đi ra ngoài. Lục Long giống như nhớ ra cái gì đó hỏi, đúng rồi, ngươi từng nói với bọn họ không có. Đừng ở không gian thông đạo động dùng vũ lực, bọn hắn lực lượng nếu là tùy tiện làm 2 lần lời nói, có thể sẽ xảy ra vấn đề. A, ta đem quên đi, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không có việc gì, tùy tiện gõ không gian thông đạo a. Linh Kiếp như có chút nghi nói. Tạp Kỳ Nhĩ nhìn xem cái này thần kỳ không gian thông đạo. Thứ này cùng vòng xoáy như thế, luôn cảm giác sẽ đem ta quẩn chạy, có thể hay không quá an toàn nha. Gia Kiền nằm sấp trên đầu nàng. Dùng cái đuôi tùy tiện gõ 2 lần. Đừng lo lắng những này có không có, mặc dù nói không gian thông đạo không gian bên trong kết cấu so với chúng ta chỗ bình thường trong không gian hội tồn tại một chút không ổn định, nhưng là không gian thông đạo có thể đáp dựng lên, vậy nói rõ cái này trên một con đường không gian là rất ổn định, không có gì vấn đề quá lớn. Vừa nói lại dùng sức gõ 2 lần. Sau đó đột nhiên không gian chấn động. Tiêu Tử Phong ngoái đầu lại đến xem cái này 2 cái tìm đường chết mẹo. Đột nhiên, bạch quang hiện lên. Quy 1 chương 277, lừa bán nhân khẩu thôn. Chương 277, lừa bán nhân khẩu thôn. Thứ 277 chương lừa bán nhân khẩu thôn. Tiêu Tử Phong lại mắt tối sầm lại, còn có một cỗ nồng đậm lại gây mũi hương vị. Tiêu Tử Phong dùng sức rung động, chấn khai cản ở trước mắt hắc vụ. Đồng thời, dưới chân hắn mặt đất đã xảy ra vỡ vụn, đại lượng nham tương theo hắn vừa rồi kia một chút phát ra. Tiêu Tử Phong bay đến giữa không trung, mới phát hiện nguyên lai mình vừa rồi đứng chính là một chỗ miệng núi lửa, nhưng lại không có trông thấy Gia Kiền thân ảnh của bọn hắn. Tiêu Tử Phong đang muốn cứ thế mà đi, lại phát hiện tại chân núi có một chỗ thị trấn, phía dưới người thất kinh. Chuyện gì xảy ra a? Cái này bốc khói núi lửa, thế nào hôm nay liền nổ nha? Đừng xem, chạy mau nha. Tiêu Tử Phong nhìn xem nham tương muốn lan tràn tới thôn trang, rồi ra bàn tay lớn, nặng nghề đất đai chậm rãi nâng lên, cản trở nham tương tiếp tục xâm nhập. Tiêu Tử Phong nắm chặt miệng núi lửa, nhường đại lượng bụi núi lửa không còn phun trào, sau đó tại núi lửa một chỗ khác mở một cái lỗ hổng. Nhường lửa trong núi mênh mông nham tương có một cái phát tiết miệng. Cuối cùng Tiêu Tử Phong chậm rãi từ không trung rơi xuống. Các thôn dân quỳ lạy khấu tạ, Tiêu Tử Phong mau đem bọn hắn dịu dắt đứng lên, là hắn gây họa hắn làm sao dám chịu. Không được nha, chúng ta người trong tu hành, gặp phải loại chuyện này, vốn là nên ra tay, không được tiếp nhận loại này đã tạm. Một cái đại nương bắt lấy Tiêu Tử Phong đỡ tay. Giống như ngươi thật là thần tiên không nhiều a. Ngươi người thật là tốt. Tiêu Tử Phong có chút lúng túng gãi đầu một cái. Các ngươi ai là thôn trưởng? Nơi này là địa phương nào? Tên gọi là gì? Cái thôn này có một cái lão giả mở miệng. Tiêu Tử Phong đang chờ đối phương đoạn dưới. Sau đó thì sao? Tiêu Tử Phong chuyển động xuống cổ tay, ra hiệu đối phương nói ra câu tiếp theo. Cái thôn này nha. Đại nương cũng lặp lại. Tiêu Tử Phong giống như phát hiện một chút điểm mù. Các ngươi nói là hiện tại vị trí cái thôn này gọi cái thôn này. Đám người nhẹ gật đầu. Vậy cái này khu vực kêu cái gì? Còn có chính là chung quanh có cái gì tu hành tông môn? Tiêu Tử Phong tiếp tục hỏi thăm. Câu nói này trong lúc nhất thời nhường các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Đại đa số người từ nhỏ ở trong thôn sinh hoạt, đều chưa từng sinh ra thôn, đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ. Chỉ có lao thôn trưởng chống quải trượng nói rằng, người trong thôn phần lớn không có ra khỏi thôn, không hiểu nhiều lắm, bất quá ta nhớ kỹ, từ nơi này một mực hướng bắc đi, liền có một cái thành, ngươi có thể đi nơi đó hỏi một chút. Tốt. Tiêu Tử Phong mặc dù đối loại này trả lời cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm. Liền bay trên không trung, sau đó theo đám người tầm mắt bên trong biến mất. Mà thôn trưởng cũng ở thời điểm này thu hồi nụ cười hiền lành. Cuối cùng đem cái này hảo tâm thần tiên đuổi đi, về đi xem một chút, đừng để hàng thừa dịp chạy loạn. Loại này hảo tâm thần tiên thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, bọn hắn làm chuyện, đoán chừng cái này thần tiên cũng sẽ tính toán nhúng một tay, vẫn là đừng cho đối phương biết cho thỏa đáng. Tại thôn phía ngoài cách đó không xa, có hai cái nữ tử, đầy bụi đất, bất quá trên người quần áo lộ vẻ các nàng cùng cái thôn này không hợp nhau, ngay tại thất kinh chạy khỏi nơi này. Mà tại phía sau bọn hắn, có mấy cái to con thôn dân, đang đuổi bắt lấy các nàng, đoán chừng là vừa rồi núi lửa phun trào đưa tới rối loạn. Hai cái nữ tử không có chạy bao lâu, phát hiện tại tiền phương của bọn hắn trên đường, đã có người đang chờ bọn hắn. Những thôn dân này quen thuộc hơn địa hình nơi này, tìm tới đường tắt, sớm ngăn chặn các nàng. Hai nữ nhìn thấy những này, trực tiếp liền chui vào nói bên đường rừng cây ở trong. Lúc này mới chui vào không lâu liền bị đằng sau chạy tới thôn dân bắt lại chân của các nàng, cho một lần nữa giật trở về. Chạy, lại chạy bố mày đem mày chân cắt ngang. Hôm nay liền bắt các ngươi cho trong thôn cái này mười cái lao thiếu ra môn mở một chút ăn mặn. Nguyên bản tại Tiêu Tử Phong trước mặt trung thực bản phận thôn dân, tại thời khắc này, giống như cùng hung cực các thổ phỉ đồng dạng. Rồi ra bọn hắn tội ác bàn tay lớn, chụp tới hai vị này vô tội thiếu nữ. A, giống như tiếng gào thảm như mổ heo truyền đến, tội ác bàn tay lớn rơi trên mặt đất. Cùng chủ nhân của hắn đã mất đi liên hệ. Tiêu Tử Phong xách theo một thanh trường kiếm, có chút hăng hái mà nhìn xem trước mặt mấy vị này thôn dân. Ta liền nói phản ứng của các ngươi không đúng. Hai cái nữ tử nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, giống như thấy được cứu tinh. Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Ta nhà rất có tiền, chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta, ngươi muốn cái gì trong nhà của ta đều ra được. Đừng nằm trên đất, đứng lên a. Tiêu Tử Phong thanh âm êm dịu nói. Mấy cái thôn dân cũng không phụ trước đó hung ác, là lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vừa rồi cảnh tượng, bọn hắn thật là nhìn thấy, trước mặt cái này thần tiên vung tay lên một cái liền có thể ngăn chặn núi lửa, ngăn cản nham tương. Bọn hắn tại cái này thần tiên trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiêu Tử Phong nói rằng, làm điểm đứng đắn sống không tốt sao? Thế nào muốn lấy làm loại sự tình này đâu? Đến tiền nhanh, kiếm được nhiều. Một cái trên mặt có đạo sẹo thôn dân, vẻ mặt thành thật nói. Tiêu Tử Phong nghe nói như thế bị chọc giận quá mà cười lên. Người vẫn rất thành thật. Trong thôn còn gì nữa không? Còn có bị trói thật sự rắn chắc, liền hai cái này chạy ra. Vẫn là cái kia trên mặt có sẹo người nói, hắn nói như vậy mục đích chủ yếu là đổi lấy một chút thành thật điểm. Hắn biết đối mặt loại này thần tiên, đã chuyện đã bị xuyên phá, chỉ có thể đúng sự thực bằng dao, nói không chừng còn có thể đổi lấy một đầu sinh lộ. Lần dâu diếm đi, chỉ có thể chọc giận đối phương, dạng này chỉ có thể tiếp nhận đối phương căm giận ngút trời, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Cho nên so với những người khác do dự, hắn càng thêm chủ động trả lời. Tiêu Tử Phong tiện tay một kiếm liền chặt rơi mất vài người khác đầu. Duy chỉ có lưu lại một cái kia nói chuyện mặt thẹo. Dẫn đường a. Tiêu Tử Phong lại đối sau lưng hai người. Cùng theo đi một chuyến a, các ngươi còn có thể báo thù đâu. Hai cái nguyên bản sợ hai nữ tử tại nghe nói như thế, sợ hai tại thời khắc này biến thành hận, lại có người làm chỗ dựa, các nàng khẳng định nghĩ đến muốn trả thù trở về. Nhưng là trước mắt hoàn cảnh đối với các nàng mà nói cũng không hề hoàn toàn biến an toàn. Tại là có chút do dự cùng do dự. Hiện tại các ngươi ngoại trừ đi theo ta, cũng chỉ có thể tiếp tục ra bên ngoài chạy, trong khoảng thời gian này có thể không dám hứa chắc sẽ xảy ra thứ gì, hy vọng các ngươi làm ra quyết định chính xác. Cuối cùng vẫn là bởi vì nhìn lên tuổi tác phải lớn hơn như vậy mấy tuổi nữ tử gật đầu nói. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Quy 1 chương 278, đưa người đi sám hối. Chương 278, đưa người đi sám hối. Thứ 278 chương đưa người đi sám hối. Tại cửa thôn. Trước đó vị kia đại nương nhìn xem cái kia áo bào đen thần tiên lần nữa quay trở về thôn. Sau lưng còn đi theo kia hai cái chạy trốn nữ tử, mà ở phía trước vì bọn họ dẫn đường, chính là mới vừa rồi phải đi ra truy hồi kia hai cái nữ tử ở trong một người. Đại nương thấy cảnh này, lập tức liền hiểu, chuyện khẳng định bại lộ. Chỉ bằng bọn hắn trong thôn này tất cả mọi người cộng lại sức chiến đấu cũng không bằng cái này áo bào đen thần tiên một đầu ngón tay. Thế là đại nương trộn một thanh người khác treo tại cửa ra vào tỏi, dùng sức nhéo nhéo, sau đó đem tỏi vứt bỏ, dùng tay tại chính mình trên ánh mắt một vệt, mang theo nước mắt hướng phía áo bào đen thần tiên tiến lên. Lao thần tiên a, ngươi có thể tính tới nhà, van cầu ngươi, mau cứu ta. Người trong thôn đều không phải là người a, bọn hắn đem ta buộc đến, đối ta tiến hành các loại vũ nhục, còn để cho ta giúp hắn nhóm lừa gạt nữ tử, quả thực tội ác tại trời nha. Thanh âm cực lớn, tình cảm chi cắt, không biết rõ còn tưởng rằng trong nhà nàng ngay tại xử lý tang sự. Mặt Thẹo nhìn xem đại nương này biểu diễn, thoáng có chút kinh ngạc. Trong thôn nếu là bàn luận ngoặt người công trạng, cái này đại nương thuộc về đứng đầu bảng. Nương tựa theo các loại bán hàm, dụ dỗ những cái kia hảo tâm cô nương, lừa gạt tới những người đi đường kia thưa thớt trong hẻm nhỏ. Sau đó liền chào hỏi bọn hắn động thủ, hoặc là chính là giả mạo người khác cha mẹ chồng, mẫu thân loại hình, hô to con dâu bất hiếu, nữ nhi bất hiếu, không nghe lời loại hình, đem những cái kia một mình bên ngoài hành tẩu thiếu nữ, tại trước mắt bao người trực tiếp lôi đi. Bằng vào chính là kia tinh xảo biểu diễn, cùng lớn tiếng dọa người quả quyết. Không nghĩ tới đối mặt thần tiên cũng dùng chiêu này. Tiêu Tử Phong khuôn mặt bị bao phủ tại áo bào đen phía dưới, nhìn không ra biểu lộ, nhưng lại truyền ra có chút nghiền ngẫm ngữ khí. Ăn mì không ăn tỏi mùi thơm thiếu một nửa, nhưng ta cũng chưa từng nghe qua có người dùng ánh mắt ăn tỏi nha. Chẳng lẽ lại ăn như vậy tỏi đối mặt lư tốt? Bất quá nói lên thị lực, ta người này cho dù ở hàng ngàn hàng vạn mét bên ngoài, cũng có thể thấy rõ người ở ngoài xa làm cái gì. Nghe đến đó, đại nương trên mặt biểu lộ cứng đờ. Nhưng mà, ta người này thiện tâm, cho ngươi giữ lại con đường sống. Tiêu Tử Phong nói đến đây, ném ra một thanh kiếm, cắm trên mặt đất. Bất quá cái này đường sống chỉ có thể sống một cái, hai người các ngươi tuyển một chút. Tiêu Tử Phong nói đến đây, đại nương trước tiên kịp phản ứng, chuẩn bị nhào về phía cái kia thanh trường kiếm. Mà Mặt Thẹo nhìn thấy đại nương động tác, sau đó cũng phản ứng lại. Bất quá đại nương trước một bước bắt lấy chuôi kiếm, nhưng theo sát phía sau một cái tay khác cũng bắt lấy chuôi kiếm, đồng thời một cước đạp hướng về phía đại nương. Đại nương lúc này liền bị đạp té xuống đất, mà Mặt Thẹo lúc này đã lấy được kiếm. Tang Biu, ta trước kia còn mượn ngươi tiền đi thanh lâu, ngươi cũng không thể. Tang Biu không có quá nhiều do dự, một kiếm đánh xuống, đại nương liền bị đánh thành hai nửa. Chơi hắn nhóm nghề này đều là tâm ngoan thủ lạt chi đồ, trên tay người nào không có dính qua nhân mạng. Bên cạnh hắn cái này thần tiên cũng không phải ăn chay, phải biết hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy áo bào đen thần tiên, một kiếm chém chết hắn mấy cái huynh đệ sau, tay trái biến thành một cái quái vật, đem những thi thể này ăn. Hắn cũng không muốn chết, càng không muốn trở thành thực vật đồ ăn. Về sau tại Tang Biu dẫn đầu xuống, Tiêu Tử Phong đem trong thôn nữ tử lần lượt cứu ra. Mà về phần trong thôn này người, toàn bộ bị hắn tụ tập ở cùng nhau, đương nhiên cũng có cái đừng không nghe lời. Tiêu Tử Phong liền đưa bọn hắn đi sám hối, tiếp nhận sám hối là Phật tổ cùng thượng đế sự tình. Tiêu Tử Phong phát hiện rất có ý tứ sự tình, ở trong làng này, không có vợ chồng cũng không có hài tử. Mặc dù tạo thành nhân viên có nam có nữ, Tiêu Tử Phong liền theo miệng hỏi thăm một phen. Tang Biu tiến hành giải đáp. Tự từ nơi này núi lửa tại bắt đầu bốc khói về sau, trong thôn này người liền dọn đi rồi, mà bọn hắn sở dĩ chuyển đến nơi đây, chính là bởi vì có cái này ngọn núi lửa, nơi này không an toàn, không có người hội tới đây, cho nên liền thành bọn hắn nơi tụ tập. Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu. Đám người này còn thật thông minh, lá gan cũng rất lớn. Tiêu Tử Phong quay đầu nhìn về phía sau lưng bị gạt đến mười mấy người. Trong này có tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cũng có đứa nhỏ, thậm chí có còn ở trong tã lót, thoạt nhìn cũng chỉ mấy tháng dáng vẻ. Các ngươi nghĩ bọn hắn chết như thế nào? Tiêu Tử Phong câu nói này, nhường đám kia bị tụ tập lại thôn dân không làm. Ngươi không phải hảo tâm thần tiên sao? Liền không thể cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, liền coi như chúng ta bị trong thành vệ binh bắt lấy, cũng có cái thẩm phán quá trình, cũng không nhất định liền trực tiếp xử tử, ngươi sao có thể như thế vo đoán? Tục ngữ nói tốt, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, thiếu một người xấu, không bằng lại thêm một cái hối cải để làm người mới người tốt. Chính là, để chúng ta thiện tâm tích đức, nói không chừng còn có thể cho ngươi thêm công đức đâu. Tiêu Tử Phong cười vỗ vỗ tay. Các ngươi nói quá tốt rồi, nhưng là, thẩm phán quyền lợi của ngươi ta cho các nàng, ta chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Chết. Là ban đầu chạy ra thôn kia hai cái nữ tử ở trong đó một vị kia tương đối lớn tuổi nữ tử, nàng dẫn đầu đứng ra. Ta muốn bọn hắn chết. Nàng một câu, trêu đến càng nhiều người đứng dậy. Muốn bọn hắn chết. Chết. Xen lẫn thút thít cùng oán hận thanh âm, liên tục không ngừng vang lên. Trong này còn có những cái kia tại trong tã lót hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Toàn phiếu thông qua. Tiêu Tử Phong lúc này liền chuẩn bị động thủ. Mà lúc này thôn trưởng ngồi không yên. Thần tiên, chúng ta thật là tại phụng dưỡng cái khác thần tiên, ngươi cứ như vậy giết chúng ta, cũng quá không cho những cái kia thần tiên mặt mũi a. Tiêu Tử Phong lấy ra trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Liền là những người này cạo tốt đầu, thuận tiện lại đem thi thể mang đi. Sau đó liền phải mang theo những người này đi, duy chỉ có lưu lại Tang Biu đứng tại chỗ. Còn có chút nữ tử nhìn xem Tang Biu đầy mắt là oán hận. Thật là tại Tiêu Tử Phong thúc giục hạ, các nàng vẫn là đi. Các nàng không có cách nào lại muốn cầu vị này thần tiên đang làm những gì, người ta có thể làm đến bước này, đã hết lòng lấy hết. Tiêu Tử Phong đi qua Tang Biu bên cạnh thời điểm còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói một câu. Phải cố gắng lên a. Tang Biu ngu ngơ nhẹ gật đầu. Có thể mang theo Tiêu Tử Phong dẫn người đi ra phía sau thôn. Tang Biu ngồi sập xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, may mắn lấy chính mình sống sót sau tai nạn. Đống nhiên một hồi nóng rực, nhường hắn nhảy dựng lên. Trên mặt đất bắt đầu biến đỏ, sau đó mặt đất đã nứt ra một cái lỗ hổng, nham tương bắt đầu chảy xuôi. Tang Biu lúc này trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi Tiêu Tử Phong nói lời. Lúc này liền bắt đầu bỏ mạng phi nước đại, càng ngày càng nhiều nham tương theo mặt đất tuôn ra. Không bao lâu hắn liền đã không đường có thể trốn, nham tương đã đem hắn bao bọc vây quanh. Sau đó hắn quyết định thật nhanh bỏ hướng bên cạnh phòng ở, bỏ tới nóc nhà. Nham tương bắt đầu thôn vệ phòng ở một chút điểm rơi xuống. Tang Biu chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, nhìn xem nóc nhà một chút điểm bị nham tương thôn vệ, hắn cố gắng bỏ lên trên điểm cao nhất, nham tương bắt đầu lan tràn tới dưới chân của hắn. Trung quanh đã không đường tối lui, cuối cùng cực nóng nham tương chạm đến bên chân của hắn. Tang Biu chịu không được cỗ này nóng, muốn chạy ra nham tương, khi hắn một cước giẫm tại nham tương bên trên, liền rốt cuộc không rút ra được. Đuôi toàn bộ bị hòa tan mất. Đồng thời, cả người quẳng ngã vào nham tương bên trong, bộ mặt trước đụng vào nham tương, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, giọng nói liền đã bị cực nóng nham tương phá hủy, sau đó toàn bộ bị thôn phệ rơi. Những cái kia bị Tiêu Tử Phong mang theo rời đi nơi này nữ tử, nhìn phía xa bốc khói thôn trang, trong lòng từ đáy lòng cảm thấy thông khoái. Toàn bộ thôn trang bị sau khi thôn phệ, có một ít tảng đá chậm rãi theo lòng đất chui ra ngoài, hợp thành mấy chữ 4. Một bên khác, Tạp Kỳ Nhĩ trên đầu đỉnh lấy ra kiền, xuất hiện tại một nơi kỳ quái. Một đám người hướng lấy bọn hắn quỳ lạy, Tạp Kỳ Nhĩ bị dọa đến lui về sau đi, kết quả lại ngồi ở một trường tảng đá trên đế. Gia Kiền ngẩng đầu lên, trong không khí hít hà, phát hiện người không thấy hỗn độn đại nhân khí tức sau, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Xong đời, gặp rắc rối nha, Quy 1 chương 279, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo thành lập. Chương 279, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo thành lập. Thứ 279 chương Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo thành lập. Mà ở phía dưới tế bái người, nhìn xem tế đàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện người cùng mèo. Tế đàn ngồi trên ghế thiếu nữ, dài một cặp kẻ mờ nô mì mì, thú thai, trên người đường vân giống một loại nào đó vua của các ngọn núi. Lắc lư cái đuôi càng là sinh động như thật. Lại nhìn một chút đằng sau kia to lớn sơn thần pho tượng, cái gọi là sơn thần pho tượng, chính là một đầu to lớn lao hổ pho tượng. Giờ phút này phía dưới người đưa mắt nhìn nhau, đông nhiên có người hô to. Sơn thần hiển linh. Cảm tạ sơn thần đến đây. Những người khác cũng đi theo hô to. Tạp Kỳ Nhĩ bị bất thình lình kêu to, doa đến lập tức không dám động. Gia Kiền thấy cảnh này, nguyên vốn có chút kinh hoàng thần sắc, đông nhiên lâm vào trầm tư, chuyện đã xảy ra, sai lầm cũng không cách nào cải biến. Vậy chỉ có thể lấy công chỗ tội, thì như nói. Tạp Kỳ Nhĩ nhỏ giọng nói, lao tổ, làm sao bây giờ nha? Gia Kiền bỗng nhiên theo trên đầu nàng nhảy xuống tới, thân thể bành trướng, biến thành dài hơn 5 thước hổ khu. Miệng nói tiếng người. Các ngươi thành tâm bày đồ cúng, tâm ta có chút cảm giác, đặc biệt đến nhân gian tuần tra, lại không nghĩ rằng tín đồ của ta ít như vậy. Tiếp xuống tới ta hội ở nhân gian hành tẩu một đoạn thời gian, mở rộng ta giáo đồ, phát triển thánh giáo, vì thế ta còn mang đến thánh nữ, phụ trợ thánh giáo phát triển. Tạp Kỳ Nhĩ hai mắt tan rã, vẻ mặt mệt hoặc. A, lão tổ hư mất sao? Đồng thời vì thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, ta hiện tại chính thức sửa đổi tên thánh, chúng ta giáo phái liền là Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo. Ta bọn giáo chúng, gieo họ a, cùng đi nên đón cái này một cái vĩ đại thời điểm. Dưới đây các giáo đồ vốn là mê tín, lại thêm chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Con mèo nhỏ biến đại lão hổ còn biết nói chuyện, cái này chẳng phải là thánh thú sao? Lúc này liền quỳ bái, toàn trường nhảy cẫng hoan hô. Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo. Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo. Gia Kiền nhìn bộ này cảnh tượng, toát ra nụ cười tự tin, đi theo hỗn độn đại nhân lăn lộn lâu như vậy, ứng phó loại này tiểu tràng diện với hắn mà nói dễ dàng. Tạp Kỳ Nhi vẫn là không có làm rõ ràng tình trạng, cái này liền trở thành thánh nữ. Phía dưới một cái lão giả dặn dò người, đem một đống lớn heo dê bỏ cho nhấc tới. Sơn thần đại nhân, đây là. Đối phương lời còn chưa nói hết, Gia Kiền liền cắt ngang đối phương nói chuyện. Ngươi nói sai, gọi ta thánh thú đại nhân. Lão giả vội vàng đổi giọng. Thánh thú đại nhân chính là chúng ta bình thường muốn đưa cho ngươi trên núi cống phẩm, hiện tại xin ngươi hưởng dụng. Những vật này ta không cần, cầm xuống đi cho các giáo đồ chia ăn. Ta là các ngươi bảo hộ thần là sẽ không bóc lột tín đồ của hắn, sẽ chỉ làm tín đồ của bọn hắn có càng thêm cuộc sống tốt đẹp, đây cũng là chức trách của ta. Lão giả chưa từng gặp qua như thế hiểu rõ đại nghĩa sơn thần nha. Phi, thánh thú nha. Phải biết những này dùng để tiến cống heo dê bò, đối bọn hắn mà nói cũng là bút không nhỏ gánh vác, còn có chút người trong thôn vì tiến cống, rất nhiều người đều đói bụng đâu. Không nghĩ tới thánh thú đại nhân như thế. Như thế quang huy vĩ ngạn, lão giả lần nữa tiến hành thật sâu quỳ lạy. Mà một bên khác, một mực tại trong núi, rất có linh trí lão hổ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem đường lên núi miệng phụ cận. Trong lòng thầm nghĩ, thế nào lúc này còn chưa lên cống, nhớ kỹ những người này những năm qua rất đúng giờ nha, lúc này đã sớm nên đưa ra. Thế nào hôm nay kéo lâu như vậy? Đến lúc đó chờ bọn hắn tới nhất định phải thật tốt dọa một chút bọn hắn, để bọn hắn biết biết mình như thế. Thời gian đi thẳng tới ban đêm, lão hổ một bàn tay đập ngã một cây đại thụ. Đều cái điểm này, những người này thế mà còn không có đưa tới. Hắn đến đi xem một chút, những người này là muốn tạo phản sao? Lão hổ đi vào chân núi, quan sát được trong thôn đèn đuốc sáng trưng, còn có đại lượng mùi thịt truyền ra. Những này ghê tởm người, thế mà tự tiện ăn tiến cống cho ta thịt. Xem ra ta phải cho các ngươi giữ lại giáo huấn. Lão hổ ánh mắt biến ngoan lệ, chậm rãi mở ra máu phun miệng lớn, hổ khu chậm rãi hướng về sau làm ra đi săn tư thế, tiếp xuống tới hắn muốn cho bọn giá hỏa này một cái kinh hỉ lớn. Tại phía sau hắn, có một cái càng thêm to lớn bóng ma bao phủ hắn. Ngươi muốn cho ai một bài học nha? Lão hổ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái so với hắn càng thêm to lớn họ mèo động vật ở sau lưng của nó. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ kinh khủng uy áp, cái loại cảm giác này tựa như hắn đi săn con thỏ như thế. Con thỏ sẽ đối với nó có một loại cảm giác khủng bố, loại cảm giác này phát ra từ tại huyết mạch. Ngao. Nguyên bản vừa rồi mong muốn phẫn nộ chú lên, lập tức liền mềm nhún xuống tới, để cho người ta nghe không biết là mèo kêu vẫn là lão hổ gọi. Đại ca, ngươi tới đây có gì muốn làm nha? Lão hổ yếu ớt nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn giáo huấn ai? Một cái móng đuốt đè xuống lão hổ đầu, đem lão hổ đầu ấn vào trong đất. Lão hổ hoàn toàn không dám phản kháng, không dám dạy vấn, không dám dạy vấn. Lão hổ hung hăng nói không dám. Ngươi tên là gì? Trấn Sơn Hổ, đại ca gọi ta tiểu hổ là được. Từ nay về sau, người nơi này ta bảo bọc, mà ta hiện tại thiếu tiểu đệ, ngươi là ta thứ một tiểu đệ, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, đây là quyền lợi của ngươi. Trấn Sơn Hổ vừa định nói cự tuyệt, lại cảm nhận được đối phương kia giống như thực chất sát ý. Đại ca, ngươi không nói cự tuyệt là quyền lợi của ta sao? Ngươi cái này bốn, có thể giết hay không ngươi, là quyền lợi của ta. Trấn Sơn Hổ trong lòng kêu khổ, nhưng là cũng không có cách nào nha, chỉ có thể nói. Đại ca, từ nay về sau ta chính là của ngươi hổ. Gia Kiền vung lỏng ra đặt ở đối phương trên đầu móng vuốt. Ngươi trở lại trên núi, cho phương viên trăm dặm có linh trí yêu thú buông lời, đi vào này tòa đỉnh núi, thần phục với ta, nếu có không phục ta sẽ đi bái phỏng. Trấn Sơn Hổ nghĩ thầm, đại ca nói chuyện chân văn nhã, đánh đến tận cửa liền đánh đến tận cửa, còn nói là bái phỏng. Đại ca, tiểu đệ mặc dù có như vậy một chút thực lực, nếu là thả loại lời này ra ngoài, ta sợ sẽ bị bọn hắn xé xuống nha. Gia Kiền cái đuôi đặt ở Trấn Sơn Hổ trên đầu. Trấn Sơn Hổ cái chán, đột nhiên lại lần nữa mở ra một con mắt. Trấn Sơn Hổ thân thể bắt đầu bành trướng, nguyên bản dài hơn 4 mét thân thể, làm lớn ra gấp 3 có thừa. Song trảo biến càng thêm sắc bén cùng cứng cỏi. Trên người đường vân biến trắng đen xen kẽ, hơn nữa màu đen chiếm đại đa số. Trấn Sơn Hổ hưng phấn mà nhìn mình biến hóa. Ta cảm giác thể nội có vô tận lực lượng. Đi thôi. Gia Kiền thản nhiên nói. Được rồi, đại ca. Trấn Sơn Hổ cao hứng nói rằng, sau đó chạy vào trong núi sâu. Gia Kiền cũng không sợ đối phương sẽ phản bội, đầu tiên như loại này yêu thú tương đối là đơn thuần, một khi thần phục phản bội khả năng rất nhỏ, còn có chính là, hắn lực lượng kia cũng không phải cho không, đối phương sinh tử coi như này nắm giữ trên tay hắn. Quy 1 chương 280, hai ách tôn giả. Chương 280, hai ách tôn giả. Thứ 280 chương hai ách tôn giả. Vọng Nguyệt Thành. Tiêu Tử Phong nhìn xem cái này bình thường thành thị tên, mang theo một chút vui mừng nhẹ gật đầu. Cuối cùng không phải những cái kia cổ quái kỳ lạ danh tự. Tiêu Tử Phong một đoàn người đi vào cửa thành, dẫn tới lui tới người đi đường chú mục. Có hài tử, có nữ nhân, hơn nữa quần áo tả tơi. Tiêu Tử Phong đi vào thủ thành vệ binh bên cạnh, làm phiên thông báo một chút. Không bao lâu, Tiêu Tử Phong đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ mặc dù xa hoa, nhưng cũng không có Tuyết Sơn Hà phủ thành chủ khổng lồ như vậy huy hoàng. Dù sao Vọng Nguyệt Thành cũng không tính được là bao lớn thành thị, hơn nữa thành chủ thực lực nhìn cũng không mạnh. Thành chủ khuôn mặt thanh tú, thân mặc bạch y, nhưng là đôi mắt thâm thúy, đoán chừng cũng là vị có thuật chú nha người. Đa tạ các hạ cho chúng ta tìm về mất tích người. Tiêu Tử Phong đưa tay cắt ngang. Mặc dù ta là tìm về mười mấy người, nhưng là bọn hắn đều là người bình thường, nhất có thân phận mấy cái nữ tử, đó cũng là thương nhân chi nữ, ta rất hiếu kỳ, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng sẽ khiến thành chủ coi trọng như vậy, còn muốn làm mặt tiếp kiến ta. Cho nên tiếp xuống tới có mấy lời không bằng nói thẳng, ta người này không quá ưa thích quanh co lòng vòng. Thành chủ khẽ cười một tiếng. Khó được các hạ sảng khoái như vậy, tại hạ Hàn Mộc Lâu, xin hỏi các hạ tôn danh. Tiêu Tử Phong chậm rãi nói rằng, hai ách tôn giả, Độc Cô Khi Thiên. Hàn Mộc Lâu nghe danh tự này, thế nào cảm giác không phải cái gì người tốt đâu. Rất bá đạo tôn hiệu cùng danh tự. Tiếp xuống tới ta liền có chuyện nói thẳng, kỳ thật chúng ta trong thành nhân khẩu mất tích không chỉ có riêng chỉ là mười mấy người này, cho đến nay chúng ta trong thành đã có mấy ngàn người mất tích. Trong này ngoại trừ người bình thường, còn có một số người tu hành. Bất quá lừa bán nhân khẩu ra hỏa hết sức giàu hoạt, trước đây một mực lừa mang đi chính là những cái kia sống một mình người, còn có một số không có tới đầu người tu hành. Thật là ngay tại trước đó không lâu, thần nông các một vị đệ tử tại ta chỗ này mất tích. Cho nên liền muốn hỏi một chút, các hạ có tìm được hay không một chút manh mối. Tiêu Tử Phong nghe thần nông các ba chữ này, cảm giác giống như quên chuyện gì, trong lúc nhất thời không muốn lên. Liền không có còn nhiều, mà là nói rằng, manh mối sao? Mười mấy người bị bắt cóc tại một cái thôn, trong thôn đều là người bình thường, ta nghĩ bọn hắn sẽ không theo chuyện này có quan hệ. Hàn Ngọc Lâu nghe nói như thế, cảm giác có chút tiếc nuối, thế mà không có cái gì manh mối. Bất quá sau đó, Tiêu Tử Phong còn nói thêm, bất quá ta ký đến bọn hắn trước khi chết nói qua, bọn hắn phía sau có thần tiên, cũng hẳn là có người trong tu hành tại lừa mang đi nhân khẩu. Hàn Ngọc Lâu nghe đối phương trong miệng lộ ra tin tức, lời này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Dám lừa mang đi người tu hành, ngoại trừ người tu hành, còn có thể có người nào sao? Cái này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi, đối phương là thật không biết, hay là giả không biết rõ cái gì. Bất quá vẫn là hữu lễ nói, vẫn là phiền toái các hạ rồi, các hạ nếu là không nóng nảy lời nói, có thể tại ta chỗ này nghỉ ngơi một chút, cũng có thể tại chúng ta trong thành dạo chơi, tiếp qua hai ngày chính là chúng ta trong thành 5 năm một lần khánh nguyệt tiết, hội rất náo nhiệt. Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu, đồng thời đang suy tư, thế nào đem ra kiền cho tìm tới, còn theo một cái không đáng tin cậy miêu nữ, chỉ hy vọng hai người này không cần xông ra cái gì hòa đến. Kỳ quỷ bí cảnh bên trong, chữ khả gặp được linh kiếp, cho nên ý của ngươi là Lạc Cửu Thiên bọn hắn đi. Linh kiếp nhẹ gật đầu. Chữ khả cả người rơi vào trầm tư, hứa hẹn nhiều như vậy đồ tốt, vẫn là nói đi theo nàng lăn lộn đến cỡ nào tốt. Kết quả thời điểm ra đi bắt hắn cho quên cái này. Nếu không phải trong khoảng thời gian này không có gặp Lạc Cửu Thiên, còn có con mèo kia nữ, cùng con mèo kia, hắn cố ý tìm đến Linh Vương hỏi. Đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng phải bị mơ mơ màng màng. Linh kiếp nhìn cả người hắn đều trầm mặc. Linh kiếp giống như cũng nhìn ra một vài thứ, sau đó dò hỏi. Nàng không phải cố ý giữ ngươi lại sao? Chữ khả thầm nghĩ tới làm sao có thể cố ý giữ chính mình lại, đối phương còn muốn chính mình ra ngoài cho nàng làm nằm vùng đâu. Phải biết thế nào ra ngoài, có thể cũng chỉ có Vương trưởng lão biết. Vấn đề là xảy ra biến cố lớn như vậy, hắn cũng không biết Vương trưởng lão còn sống không vậy. Hơn nữa thất bại, cũng không biết đối phương có thể hay không tới đón hắn nhóm, hắn thế nào ra ngoài nha. Nàng còn muốn ta ra ngoài giúp nàng làm việc, khả năng cố ý đem ta lưu tại cái này sao? Ách! Linh kiếp nghĩ, đối phương tiếp nhận chính mình đưa cho nàng lễ vật lúc vui vẻ bộ dáng, có thể là thật là vui liền đem quên đi. Nghĩ như vậy, đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Ta đưa người ra ngoài đi. Chữ khả cảm kích nhìn Linh kiếp. 4. Bị nham tương nuốt hết thôn trang, có hai cái mang theo mặt nạ người bay ở giữa không trung, nhìn xem biến mất thôn trang điểm ra hiện vài cái chữ to. Hai ách tôn giả, cho tội ác mang đến hai ách. Kịch liệt bạo tạc nổ nát trên mặt đất mấy chữ. Một người trong đó chậm rãi thu tay về. Đây là bị khác người tu hành để mắt tới, trở về bẩm báo một chút. Một người khác không có trả lời, mà là chỉ vào xa xa núi lửa. Ngươi không có phát hiện cái này núi lửa có chút không bình thường sao? Hai người bay đến trên núi lửa đi thăm dò nhìn. phát hiện cái này là dùng bí pháp nào đó đối cả ngọn núi kết cấu tiến hành cải biến. Nói cách khác, người này thực lực không kém, rất có thể có thất phẩm phía trên thực lực. Xem ra bọn hắn muốn coi trọng một chút. Tiêu Tử Phong nghĩ, tìm người, chính mình thế đơn lực bạc, khẳng định khó tìm. Cho nên đến tìm thế lực lớn, giúp mình tìm. Cũng tỉ như cái này thần nông các là một cái không tệ mục tiêu. Nhớ tới cái thế lực này lại cảm thấy giống như rông cái gì, luôn cảm giác có chuyện gì hoặc là người bị chính mình quên. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Tiêu Tử Phong trong lúc rảnh rỗi, tại thành chủ này phủ đi dạo. Ngón trỏ trái tại trong lúc lơ đãng hơi núp ních một chút. Tiêu Tử Phong không khỏi não bổ ra một chút trong nội viện vợ kịch, phủ thành chủ hoặc là thành chủ trọng nhân vật quan trọng vật sủng hạnh một chút nha hoàn, sau đó bị cái khác có thân phận địa vị nữ tử phát hiện, cuối cùng ném vào giếng cạn. Tiêu Tử Phong ngược lại cũng nhàn vô sự, liền theo cảm giác này tìm khắp nơi tìm. Nhìn thấy một căn phòng, viết tàng bảo các, còn có mấy cái thủ vệ ở chỗ này trông coi. Tiêu Tử Phong thấy cảnh này, tàng bảo các bên trong giấu thi thể, sát đất sao? Tiêu Tử Phong mặt đất chậm rãi hạ xuống, đất đai đem hắn bao khỏa. Cuối cùng chui vào đất đai ở trong, tại đất đai chi xuống di động, xác định là đi tới tàng bảo các phía trên. Từ dưới đất chậm rãi xuất hiện. Tiêu Tử Phong có chút hiếu kỳ, trong này bảo an kém như vậy sao? Liền tùy ý đi hai bước. Đột nhiên phía ngoài tiếng chuông gõ vang. Phía ngoài thủ vệ cuống quýt vào, Hàn Ngọc Lâu cũng lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Càng là có đại lượng vệ binh đem nơi này bao bọc vây quanh. Thật là khi bọn hắn sau khi đi vào lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hàn Ngọc Lâu tay phải thả tại mặt đất, phát hiện nơi này cảm ứng trận pháp đã bị phát động. Các hạ, cần ta đưa ngươi mời đi ra sao? Tiêu Tử Phong đứng tại Hàn Ngọc Lâu bên cạnh vừa nhìn hắn mặt không đỏ khí, không thở nói lời này. 123 người gỗ đã phát động. Chỉ cần đứng tại chỗ bất động, không có bị người sớm dùng ánh mắt bắt được, liền tuyệt đối sẽ không có người phát hiện chính mình. Hệ thống xuất phẩm kỹ có thể vẫn là có cam đoan, hắn không cảm thấy người này có thể nhìn thấy. Trầm mặc một đoạn thời gian qua đi, phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại, Hàn Ngọc Lâu khiến người khác đều rời đi. Quy 1 chương 281, xử lý thành chủ, đậu vào thần nông các tuyến. Chương 281, xử lý thành chủ, đậu vào thần nông các tuyến. Thứ 281 chương xử lý thành chủ, đậu vào thần nông các tuyến. Chờ những người kia sau khi rời khỏi đây, Hàn Ngọc Lâu tại tàng bảo các bên trong bốn phía vần quanh. Nhìn một chút chung quanh mấy chỗ địa phương trọng yếu. Lúc này tàng bảo các bên ngoài cửa lại đột nhiên bị người gõ vang. Hai cái mặc vệ binh quần áo người đi đến, đang muốn báo cáo lúc. Thành chủ. Hàn Ngọc Lâu vươn tay đem hai người ngăn lại. Nhìn xem Hàn Ngọc Lâu ngó nhìn xung quanh, bọn hắn cũng không nói cái gì, mà là đang chờ Hàn Ngọc Lâu động tác. Hàn Ngọc Lâu cuối cùng xác định nơi này không có người sau. Đừng ở chỗ này nói chuyện. Khởi động tàng bảo các một chỗ ẩn dấu trận pháp, một cái dương lớn bỗng nhiên xuất hiện. Mở dương ra, bên trong là một cái lối đi. Tiêu Tử Phong lặng yên không tiếng động đi theo mấy người đằng sau, cùng đi vào. Ở bên trong có mấy con yêu thú tại gặm ăn thịt người, mà ở một bên còn chất đống đại lượng hải cốt. Mà tại một bên khác, có đại lượng người tu hành bị xích sắt trói buộc. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ lục sắc khí tức, mà có một người thê thảm nhất, trên người xương bả vai bị xỏ xuyên, gân chân cùng gân tay đều bị đánh gãy. Một cây dài sắt ký xuyên qua hai tay của hắn, giống như sợi bị treo. Ba người đối đây hết thảy đều tập mãi thành thói quen, cũng không có toát ra cái gì khó chịu. Nói đi, thế nào? Bên kia chúng ta đi xem qua rồi, thông qua nơi đó tình huống đến xem, cái kia hai ách tôn giả có khả năng thất phẩm trở lên, bởi vì phụ cận một ngọn núi lửa ngọn núi kết cấu bị cải biến. Hàn Ngọc Lâu nghe được cái này lập lờ nước đôi trả lời, nhíu chút lông mày. Dù sao thông qua quan sát của hắn cũng nhìn không ra đối phương tu vi, đối phương giấu giếm rất sâu. Khó làm nha. Lại liếc mắt nhìn bị bắt đầu xuyên nam tử. Thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại sai lầm trói lại một cái thần nông các đệ tử. Ẩn giấu đi thân phận, còn tại điều tra nhân khẩu mất tích chuyện, hơn nữa thiên phú rất tốt, có thể nói tất cả đều đâm vào trên lưới thương. Ở đây trước đó hắn vẫn là tiến hành qua thăm dò, không nghĩ tới người này che giấu tung tích sâu như vậy. Dẫn đến hiện tại người bắt, hắn lại không thể thả, hơn nữa hắn cũng không nỡ giết, nhiều thiên phú tốt, chỉ cần là bằng lòng tu luyện hắn tử công pháp, hắn tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Đồng thời cái kia hai ách tôn giả lại để cho hắn có chút bực bội, hắn không xác định đối phương có phải hay không biết chút ít cái gì. Dù sao đối phương hôm nay trả lời lập lờ nước đôi. Tiếp xuống tới, trước tạm dừng chúng ta tất cả hành động, trong khoảng thời gian này đi giám thị tên kia, trước dò nghe, gia hỏa này năng lực gì, có thủ đoạn gì. Ôi ôi, giấu không được đi. Người tên cặn bã này, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chính đạo người tu hành cho diệt sát. Hàn Ngọc Lâu một thanh bóp lấy đối phương cổ. Ngươi nếu là tu luyện ta tử công pháp, ngươi sẽ hưởng thụ rất tốt đãi ngộ. Làm gì như vậy chứ? Phi, một búng máu phun ra. Ngươi cảm thấy ta hội thần phục với ngươi? Ngươi người xấu như vậy không xứng. Ta tính là gì người xấu? Ta bất quá muốn tăng lên thực lực mình thôi. Ngươi có biết hay không giống ta dạng này thiên phú kém, trên thế giới này có nhiều khó lan lộn. Một cái không chú ý ta thành liền có khả năng thành vì người khác. Chỗ nào giống các ngươi những này lớn tông môn đệ tử? Con có chỗ dựa, đi tới chỗ nào đều diêu võ dương oai, mà ta chỉ có thể đau khổ dãi dùa. Thật là những người bình thường kia so ngươi càng khổ, ngươi lại là như thế nào đối đãi bọn hắn? Có thiên phú liền lưu lại, không có thiên phú trực tiếp giết chết. Còn theo một chút đường bọn buôn người kia mua sắm nhân khẩu, dẫn đến trong thành nhân khẩu buôn bán càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nam tử chật vật nói rằng, hắn lại tới đây, vốn là điều tra cái này cùng một chỗ sự tình, cho nên mới ẩn giấu đi thân phận của mình. Nguyên bản tra ra một chút manh mối, cùng thành chủ chia sẻ, không nghĩ tới nha không nghĩ tới. Thành chủ mới là đây hết thảy hắc thủ phía sau màn. Cuối cùng vẫn là hắn quá trẻ tuổi. Còn có chuyện đã xảy ra hôm nay, ta liền hoài nghi là đối phương chui vào. Xem ra ngày mai còn phải lại tìm kiếm. Đúng lúc này, có một tiếng nói giản mua vang lên. Thanh chủ, không cần tìm hiểu, là ta. Tiêu Tử Phong đông lúc nhích đi đứng, thân hình hoàn toàn hiện ra. Hàn Mộng Lâu nhìn xem thanh âm nơi phát ra, ánh mắt bất thiện nói rằng: "Độc Cô Khi Thiên, ta đối với ngươi cũng coi là lễ ngộ có thừa, cũng không muốn cùng ngươi lên xung đột, có thể hay không coi như không chuyện phát sinh?" Mặc dù là nói như vậy, nhưng trong tay tiểu động tác lại không có đình chỉ, những cái kia yêu thú trên cổ buộc chặt xiềng xích lặng yên buông ra. Tiêu Tử Phong thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, tại Hàn Mộng Lâu ngay phía trước. Đồng thời nương theo lấy Hàn Mộng Lâu đầu lâu nổ tung. "Cho ngươi ba phần nhan sắc, thật sự cho rằng ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nằm mơ đâu." Hai người khác quay đầu liền chạy. Thật là đột nhiên xuất hiện hắc ám, đem hai người thôn phệ. Nam tử nhìn xem một màn này: "Ngươi chính là Thái Ách tôn giả? Ngươi là thần nông các?" Tiểu Tử Phong hỏi lại. Nam tử nói rằng: "Gia sư Diệp Chân trưởng lão, tất có thâm tạng." "Tiểu tử ngươi kêu cái gì?" "Thành Nguyên." Tiêu Tử Phong đem Thành Nguyên cứu, đồng thời kéo lấy chết đi thành chủ thi thể đi ra phía ngoài, lấy tự thân vũ lực trấn nhiếp làm vị thành chủ phủ. Sau đó đem thành chủ chỗ làm chuyện chiêu cáo thiên hạ, đem những cái kia người còn sống thả ra. Đồng thời cũng theo Thành Nguyên miệng bên trong biết được, phủ thành chủ tu luyện một loại tà pháp, chia làm chủ công pháp và tử công pháp. Tu luyện tử công pháp sẽ đem chính mình tu luyện ra được tu vi cung cấp cho tu luyện chủ công pháp người, đồng thời còn bao quát tự thân một chút tinh khí cùng thiên phú, đối tu luyện tử công pháp hao tổn cực lớn, thậm chí lâu dài tu luyện hội nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá tà pháp trung quy là tà pháp, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới tứ phẩm, tu luyện tới tứ phẩm về sau liền không cách nào lại tiến bất kỳ một bước. Về sau tại tàng bảo các bên trong, Thành Nguyên tìm tới sư phó để lại cho hắn lệnh bài, đây là hắn bị bắt về sau, đối phương từ trên người hắn đoạt lại xuống tới. Hắn bóp nát lệnh bài không lâu sau, sư phó của hắn Diệp Chân cùng một vị khác Trường Mi đạo nhân liền đến nơi này. Hiểu rõ tới tiền căn hậu quả sau, đối Tiêu Tử Phong tiến hành một phen cảm tạ. "Các ngươi không cần nói như thế tạ, xem như trao đổi, các ngươi giúp ta tìm một cái miêu nữ là được rồi." Diệp Chân có chút không xác định nói rằng: "Ơn nghĩa như thế, một cái thế nào đủ, cho ngươi tìm 10 cái." Tiêu Tử Phong muốn: "Ta muốn tìm chính là sủng vật của ta, mà không phải loại kia." Tiêu Tử Phong tiến hành giải thích nói rằng. Diệp Chân muốn: "Mà nương theo hắn cùng đi đến Trường Mi đạo nhân, túi đầu, một cái tay che miệng lại, không muốn để cho người trông thấy nét mặt của hắn biến hóa." Tiêu Tử Phong còn cần gỗ điêu khắc một cái vật thật. "Dài cái dạng này, làm phiền ngươi." Diệp Chân nói rằng: "Cái này ta sẽ ở tông môn nội bộ ban bố nhiệm vụ, nhường các đệ tử đi tìm, chỉ cần không phải bị người lừa mang đi, cố ý ẩn giấu gì gì đó, có lẽ còn là không khó tìm." Tiêu Tử Phong chắp tay biểu thị cảm tạ. Diệp Chân còn mời Tiêu Tử Phong đi thần nông các. Tiêu Tử Phong suy tư trong chốc lát sau, liền quyết định đi xem một chút. Quy 1 chương 282, Thiên Sát Cố Tinh. Chương 282, Thiên Sát Cố Tinh. Thứ 282 chương Thiên Sát Cố Tinh. Bất quá tại đi trước đó Tiêu Tử Phong hỏi: "Tòa thành này hiện tại không có thành chủ, nên làm cái gì?" Trường Mi đạo nhân đứng ra nói rằng: "Chúng ta hội trước ở trong thành chọn một có hy vọng trước ngắn ngủi chủ trì đại cục, về sau chúng ta sẽ phái người tới tiếp quản tòa thành này. Thành Nguyên ăn thuốc chữa thương, đã có thể xuống đất đi, bất quá vẫn như cũng là đầy người băng vải." Diệp Chân nhìn thấy mình đệ tử như vậy hình dạng, lại một lần nữa mở ra thuyết giáo hình thức: "Tiểu tử ngươi đi ra ngoài có thể hay không thật dài đầu óc, ta lại như thế dạy ngươi. Nếu không phải Thái Ách tôn giả cứu được ngươi, ta khả năng nhặt xác cho ngươi đều thu không được đầy đủ." Thành Nguyên chỉ có thể túi đầu tiếp nhận quả trách. Vẫn là Tiêu Tử Phong đứng ra nói rằng: "Hai tử đi, nào có không phạm sai lầm, lại nói trải qua lần này sự tình, về sau cũng cẩn thận đầu lưỡi, dù sao tự mình trải qua chuyện dù sao cũng so trong lời nói thuyết giáo muốn càng thêm khắc sâu." Mặc dù nói Thành Nguyên so với hắn lớn, nhưng không trở ngại hắn lúc này làm trưởng bối. Diệp Chân cũng là nhẹ gật đầu, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Bốn người bắt đầu chạy tới thần nông các. Trên đường Trường Mi đạo nhân đột nhiên mở miệng hỏi: "Đạo hữu trước đây là ở đâu phương thiên địa?" Không chút nghe nói qua đạo hữu tục danh, Tiêu Tử Phong thuận miệng nói rằng: "Ta người này mệnh phạm thiên sát cố tình, thở nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, làm người làm việc khiêm tốn, độc lai độc vãng, chỗ lấy các ngươi rất ít trên giang hồ đã nghe qua liên quan tới tục danh của ta." Trường Mi đạo nhân cũng là lớn cười vài tiếng: "Đạo hữu cũng đừng cầm loại chuyện này nói đùa." Tiêu Tử Phong ngẩn người, hắn lấy cái gì nói giỡn? Tiêu Tử Phong cảm thấy mình cũng không thể bại lộ cái gì, tại là dùng tương đối nghiêm chỉnh ngữ khí nói rằng: "Ta không có nói đùa. Thiên sát cô tinh ngàn năm khó gặp, đạo hữu, ngươi xác định ngươi là loại này mệnh cách?" Trường Mi đạo nhân rất là nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiêu Tử Phong. Thành Nguyên có chút không rõ, thiên sát cô tinh chẳng phải một cái xưng hô sao? Vì cái gì Trường Mi đạo nhân sẽ có thận trọng như thế? Thế là nhịn không được hỏi thăm Diệp Chân: "Sư phó, thiên sát cô tinh không phải dùng để mắng chửi người sao? Ta trước đó để ngươi nhìn nhiều sách, ngươi là thật không có nghe, thiên sát cô tinh ngàn năm khó gặp, tục truyền nói loại người này trước mấy đời đều là tội ác tày trời hạng người, đầu thai làm người cùng thiên sát cô tinh trô khóa lại, khắc thê, khắc thân hữu, càng là người thân nhất, càng là kết quả thê thảm. Thiên sát cô tinh xuất sinh về sau, hoặc là tại tuổi nhỏ lúc bị người giết chết, hoặc là điên dại. Thiên sát cô tinh mặc dù đời này đã định trước cơ khổ, nhưng là phần lớn tu hành thiên phú cực cao, lại thêm tự thân mệnh cách đủ loại, ngoại trừ chết sớm, đều sẽ trở thành lớn nhất ma đầu. Cũng tỷ như đã từng bị kia thành lập cấm kỵ thần giáo giáo chủ, nghe nói hắn chính là thiên sát cô tinh mệnh cách." Diệp Chân giảng giải xong liên quan tới thiên sát cô tinh chuyện. Trường Mi đạo nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Tử Phong, cái này đã nói rất rõ. Tiêu Tử Phong vẫn gật đầu nói rằng: "Ta người này không nói đùa, người đều có mệnh, ông trời chú định, nhưng ta nghịch thiên mà đi." Trường Mi đạo nhân lắc đầu: "Ta không tin, đợi ta nhỏ tính một quẻ, tất nhiên đâm thủng ngươi hoang luôn." Tiêu Tử Phong vội vàng ngăn cản nói rằng: "Đừng như vậy, bởi vì ta nghịch thiên mà đi, đã sớm nhường vận mệnh của ta biến nhìn không thấu, suy tính ta sẽ có đại khủng bố, nhất định không thể như thế lỗ mãng." Diệp Chân cũng là khuyên: "Làm gì như thế đâu, nộ nhỡ thật nhân quả quá lớn, ngươi cũng không nhất định nhận chịu được." Trường Mi đạo nhân bị hai người ngăn cản, phản nghịch tâm bị kích lên rồi. đều đừng quên ta, hôm nay cái này một quẻ ta tính sẵn rồi. Vừa muốn bắt đầu bấm đốt ngón tay, một loại đại khủng bố quay chung quanh trong lòng, giống như tại khuyên bảo hắn, ngàn vạn không thể tính xuống dưới. Thành Nguyên lúc này nói rằng: "Sư thúc, ngươi đừng xính cường, lần trước biết cấm kỵ Tiêu Tử Phong, còn nói muốn ngay trước đám người mặt tính một quẻ, kết quả cuối cùng tính không đi xuống, thật là bị cười nhạo thật lâu." Trường Mi đạo nhân nghe nói như thế, lên cơn giận dữ đối với Thành Nguyên nói rằng: "Ngươi sư thúc ta liền không có sợ qua, lần trước là ngoài ý muốn, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút bản lãnh của ta." Trường Mi đạo nhân nói xong câu đó sau, pháp quyết bốc hạ, đồng thời một đạo sấm sét giữa trời quang, bỗng nhiên rơi xuống, lôi điện toàn thân tử sắc còn mang theo một chút thiên phạt chi uy. Cái này một tia chớp có thể nói là đem Trường Mi đạo nhân đánh cho cực kỳ rõ ràng. Thành Nguyên nếu không phải là bị Diệp Chân che chở đều có thể sẽ bị dư uy điện giật chết. Tiêu Tử Phong càng là bởi vì kịp thời nhắm mắt lại mà không bị lôi điện vào đến. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, tại chỗ chỉ còn lại một tòa cháy đen pho tượng. Diệp Chân vội vàng vận động linh khí rót vào tại Trường Mi nói trong cơ thể con người. Vẫn đi một vòng sau thu công, đều cho hắn uy một chút thuốc chữa thương sau, mang có một ít may mà nói, còn sống. Chỉ là sinh cơ yếu kém một chút, đoán chừng gãy không ít thọ. Tiêu Tử Phong ở một bên thở dài nói, "Ngươi nói ngươi cần gì chứ? Ngươi cần gì chứ?" Thành Nguyên cảm giác thương thế kia so với hắn đều trọng. Diệp Chân bị Trường Mi đạo nhân đối với hai người nói, "Mặc dù ta đem hắn ổn định lại, đến tranh thủ thời gian tiện hắn về tông môn chữa thương, không phải thật có khả năng sinh tử chưa biết." Nói bốn người vội vàng chạy về thần nông các. Diệp Chân mang theo thụ thương Trường Mi đạo nhân, trở về chuyện kinh động đến các chủ. Phải biết hai người này ra ngoài, mà là bởi vì Diệp Chân đệ tử bên ngoài xảy ra chuyện, hai người trước đi tìm. Bây giờ có một người gặp trọng thương như thế trở về, đến tột cùng là ai lớn gan như vậy dám tập kích bọn họ thần nông các trưởng lão, đây chính là đánh mặt của bọn hắn. Xem như các chủ, hắn khẳng định phải đến hỏi thăm một chút tình huống. Các chủ Tôn Hứa mang theo y thuật cao minh trưởng lão đến đây cho Trường Mi đạo nhân trị liệu. Đồng thời đối với Diệp Chân nói rằng: "Các ngươi đến tột cùng gặp cái gì tập kích? Hắn sẽ bị thương thành dạng này. Không phải chúng ta gặp tập kích, là hắn cứng rắn muốn tìm chết, mọi người đều nói có thiên sát cô tinh mệnh cách, có đại khủng bố, hắn cứng rắn muốn giúp người ta tính, kết quả là thành dạng này." Tôn Hứa giản mua ổn trọng thần sắc bỗng nhiên biến kinh ngạc vô cùng. "Các ngươi ở bên ngoài tao ngộ thiên sát cô tinh, không có cùng hắn có cái gì gặp nhau a? Có thể tuyệt đối đừng có cái gì quá sâu gặp nhau, cái này nếu là một cái không tốt, cũng có thể diệt tông. Hắn đã cứu ta đệ tử, có tính không quá sâu gặp nhau." Diệp Chân vươn phon dài ngọc thủ, ngón trỏ cùng ngón tay cái không xác định khoa tay nói: "Hiện tại người ở nơi nào?" Tôn Hứa bình phục tâm cảnh về sau nói lần nữa: "Đi theo ta cùng một chỗ về tông môn." Tôn Hứa giống như cùng Trường Mi đạo nhân như thế gặp xét đánh đồng dạng sững sờ tại chỗ. Lần nữa đè xuống tâm cảnh về sau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tàn nhẫn. "Tu vi như thế nào, tuổi tác lớn không lớn?" "Nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm, tu vi lời nói, ta cũng nhìn không ra đến." Sau đó Diệp Chân nhìn xem các chủ kia ánh mắt bất thiện, cùng sắc ý, lại nhìn một chút tại phía sau hắn Tiêu Tử Phong, thiện ý nhắc nhở: "Hắn ngay tại phía sau ngươi." Tôn Hứa ánh mắt trường giống trung đồng, phản phất tại đối Diệp Chân nói: "Ngươi đùa ta đây." Sau đó trong chốc lát quay người, cũng là tại cái này một cái sát na ở giữa, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, giống như một đóa tràn ra hoa cúc. "Đạo hữu ngươi tốt lắm. Vừa rồi quá chú trọng Trường Mi đạo nhân tương thế, không có chú ý tới ngươi, hết sức xin lỗi. Thật là vạn phần cảm tạ trợ giúp của ngươi, có gì cần ngươi tùy tiện nhắc tới, có thể tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta." Lời nói ở trong tất cả đều là khách khí, tự thân lại về sau bình gì không ít khoảng cách. Quy 1 chương 283, treo giải trên trời. Chương 283, treo giải trên trời. Thứ 283 chương treo giải trên trời. Có lẽ những người khác nhìn thấy các chủ hiện tại động tác hội hơi kinh ngạc, thế mà kinh hoàng tới như thế. Đó là bởi vì các chủ khắc sâu minh bạch, thiên sát cô tinh kinh khủng. Thân làm thần nông các chủ, hắn hiểu rõ càng nhiều. Thiên sát cô tinh hàng thế, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, đại chiến nổi lên một phía. Tại ngàn năm trước kia, có một cái tông môn, cùng thiên môn cân bằng, tên là Địa Quan. Thật là về sau lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng là bởi vì bọn hắn chiêu thu một tên đệ tử là thiên sát cô tinh. Dù cho cuối cùng Địa Quan đem tên đệ tử này đuổi ra tông môn, cũng khó thoát tông môn hủy diệt vận mệnh. Vào lúc đó giang hồ rung chuyển, rất nhiều người đều bị cuốn vào vòng xoáy ở trong. Mà hắn lúc ấy tuổi tác còn nhẹ, chỉ là bởi vì bất hạnh tiếp xúc một chút cũng thiếu chút mệnh tang nơi này. Hắn tới đến nay đều còn nhớ rõ, vị kia thiên sát cô tinh ngồi ngay ngắn ở một tòa thi sơn phía trên, khóe môi nhếch lên ý cười. Kia là hắn trước khi chết sau cùng mỉm cười. Mà cái này ý cười dường như cùng Tiêu Tử Phong hiện tại mỉm cười trùng hợp, mang lên râu ria hắn nhìn qua so vị các chủ này càng thêm giàn mua. Bất quá hắn cười đến rất hòa ái. "Các chủ không cần khẩn trương như vậy." Tiêu Tử Phong trên thân bắt đầu có kim quang lấp lóe, giống như một tôn ở nhân gian hành tẩu Phật sống. "Kiếp trước nguyên nhân, hôm nay quả, có một số việc ta sẽ không oán trời trách đất, đã ta kiếp trước tội ác tày trời, như vậy cái này ngập trời nghiệp lực ta gánh chịu. Ta lấy độc cô làm họ, khi thiên làm tên, hôm nào đổi mệnh, tụ công đức thân, ép muôn đời nghiệt, lấy hai ách xưng tôn, lấy hai ách tích đức. Ta sửa lại cái này thiên sát cô tinh mệnh, phàm là không có làm đến bước này, ta cũng sẽ không cùng người kết giao cái gì, ta còn là hội như dị vãng như thế, cứu được Thành Nguyên sau, liền lặng yên rời đi." Cái này, Tôn Hứa trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. "Các chủ cũng không cần lo lắng cho ta hội để ý cái gì, có một số việc ta sớm thành thói quen, từ lâu học được tiếp nhận. Các ngươi mang theo loại này thành kiến, không trách các ngươi, xu lợi tránh hại người gốc dễ có thể mà thôi." Tiêu Tử Phong nơi này là tại trấn an Tôn Hứa vừa rồi bởi vì sợ hãi thiên sát cô tinh mà biểu lộ ra sát ý. Tiêu Tử Phong cũng không nghĩ tới như thế cái tên hảo sẽ để cho đối phương như thế hoảng sợ. Cái này cũng trách không được đối phương, một cái chỉ cần có gặp nhau liền có khả năng sẽ muốn mạng ngươi người, dựa theo người tự thân xu lợi tránh hại bản năng, có loại này ý nghĩ cũng không kỳ quái. mặc dù đối phương mới cứu được đệ tử của ngươi, làm như vậy hội quá mức vô tình. Nhưng người ta là một cái tông môn các chủ, quan hệ cả một cái tông môn sinh tử tồn vong. Chỉ cần hơi đổi vị suy nghĩ một chút, liền biết làm như thế nào tuyển. Trọng yếu nhất một chút, đây là hắn thuận miệng nói bừa rước lấy mầm thai vạn, không cần thiết đối với người ta như thế khắc nghiệt. Tôn Hứa làm các chủ nhiều năm như vậy lần đầu phát hiện chính mình thế mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đối phương trên thân lập loè kim quang, chiếu vào nội tâm của hắn có chút nói nhói. Hắn sợ hai đối phương là thiên sát cố tình, thật là đối phương kia một thân công đức chi quang, hắn lại có thể góp nhặt tới sao? Hắn tự cho là mình tầm mắt khoáng đạt, không tồn tại cái gì thành kiến cùng hiểu lầm. Mà bây giờ, ngược có vẻ hơi buồn cười. Là do ta, đạo hữu. Đạo hữu có thể góp nhặt khổng lồ như vậy công đức, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Thiên sát cố tình, vận mệnh nhiều thăng trầm, mong muốn góp nhặt công đức, nói nghe thì dễ. Cùng mình thân cận người đều sẽ bị khắc chết, cái này phải cần như thế nào nghị lực cùng nhu độ mới có thể làm đến nước này, cái này hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Dù sao theo cổ tịch bên trên ghi chép, cũng có thiên sát cô tinh mệnh cách người mong muốn làm này đến thử, nhưng đều thất bại, dù sao cùng người giao tế quá sâu, cũng có thể đem đối phương khắc chết. Vẫn là đang hành thiện tích đức trên đường, phần lớn đều sẽ biến khéo thành vụng, dẫn đến nghiệp lực góp nhặt càng nhiều. Tiêu Tử Phong kia mang theo cảm giác tang thương hai mắt, dường như mang có một ít hồi ức, dùng bình thản ngữ khí nói rằng: "Mong muốn đi người khác chưa từng làm được sự tình, vậy sẽ phải ăn người khác chưa từng nếm qua nỗi khổ." Thế giới vẫn luôn là dạng này, có bỏ có được. Tôn Hứa cảm giác có chút thổn thức. Thành Nguyên chỉ là cảm giác được một loại không có gì sánh kịp khí khái, hắn theo Tiêu Tử Phong trong giọng nói nghe được, gánh chịu, khí phách, mệnh ta do ta không do trời tự do, nghịch thiên cải mệnh dũng khí, bền lòng cùng nghị lực. Cũng khó trách đối phương như thế có bản lĩnh. Diệp Chân lúc này bỗng nhiên nói rằng: "Các chủ các ngươi nói chuyện phiếm xong, không nên nhìn một chút Trường Mi tình huống, hắn tình huống bây giờ rất nghiêm trọng." Nói lên Trường Mi, Tôn Hứa mang có một ít nghi ngờ nói rằng: "Lúc ấy làm sao lại không khuyên một chút đâu? Lúc ấy ở đây tổng cộng liền ba người chúng ta người đều khuyên, hắn không nghe." Diệp Chân hai tay mở ra nói rằng: "Thành Nguyên mỗi lần phối hợp nhẹ gật đầu." Diệp Chân còn nói thêm: "Các chủ, hai ách tôn giả cứu được Thành Nguyên, ta dự định tại tông môn nội bộ tuyên bố treo thưởng, giúp hắn tìm một cái hắn miêu nữ." Theo lý mà nói, xem như tông môn trưởng lão, loại chuyện này hắn không dùng qua hỏi các chủ liền có thể tuyên bố treo thưởng. Nhưng nhìn vừa rồi các chủ biểu hiện, loại chuyện này vẫn là phải hỏi một chút. "Người tuyên bố a?" "Chờ một chút, treo thưởng lời nói liền tuyên bố các chủ cấp bậc treo thưởng, ta bên này ra một quả trung cấp phá phần đan, xem như treo thưởng ban thưởng, cũng coi là ta vừa rồi thất lễ bồi tội." Thành Nguyên nghe nói như thế đều động tâm rồi, trung cấp phá phẩm đan, đối thất đến ngũ phẩm người tu hành đều hữu hiệu, có thể gia tăng mỗi một lần tấn thăng xác suất. Nếu như một cái ngũ phẩm người tu hành tại đột phá tứ phẩm lúc ăn như thế một viên thuốc, coi như chỉ có hai thành xác suất, nhưng là có như thế một viên thuốc, có thể để cao đến tám thành. Có thể nói là hiếm có thần dược. Tại sao có thể nhường các chủ như thế hao phí đâu? Vẫn là ta tới đi." Tiểu Tử Phong nói xong, sau đó theo không gian của mình bên trong trái lựa chọn phải lựa chọn, rốt cục tại trong khắp ngõ ngách tìm tới một thanh kiếm gãy. Tiêu Tử Phong xuất ra kiếm gãy. Mặc dù là kiếm gãy, nhưng lưỡi kiếm nở rộ sắc bén, đến mức thân kiếm lập lòe phi phàm thần quang, mọi thứ tại hướng người biểu hiện ra cái này đã từng là một thanh huy hoàng bực nào thần kiếm. Mặc dù là một thanh kiếm gãy, nhưng dù cho cứ như vậy dùng làm vũ khí, cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Càng đừng đề cập, nếu là tìm tới thợ khéo, đem nó bù đắp chế tạo một phen, nhất định là một thanh hiếm có thần binh. Đây là ta tại một chỗ trong di tích vô ý nhặt được một thanh kiếm gãy, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền dùng để xem như tìm tới miêu nữ ban thưởng a. Thành Nguyên nuốt nước miếng một cái, vật này theo một số phương diện mà nói, có so tông chủ kia một cái trung cấp phá phẩm đan, còn muốn hấp dẫn người. Bởi vì như thế một thanh kiếm gãy, cho dù là tông chủ cũng là sẽ tâm động vũ khí. Cuối cùng là cái gì miêu nữ a, như thế đáng tiền. Đầu năm nay làm nô lệ cũng như thế thoải mái sao? Hắn hiện tại đi còn kịp sao? Quy một chương 284, cùng chữ khả liên hệ. Chương 284, cùng chữ khả liên hệ. Thứ 284 chương cùng chữ khả liên hệ. Thần nông các nguyên nhân vì một con miêu nữ mà toàn viên thể xuất. Rất nhiều lập tức nhiệm vụ đều không có một con mèo nữ trọng yếu. Thậm chí một ít trưởng lão đều chạy tới tiếp nhiệm vụ này, tông chủ ban thưởng đối bọn hắn mà nói không nhất định cần dùng đến, nhưng một cái khác ban thưởng có thể thật sự là để bọn hắn tâm động. Một con mèo nhỏ nữ liền có thể đổi đến như vậy lớn ban thưởng, kiếm bộn không lô mua bán, mỗi người đều cảm thấy mình sẽ là cái kia kẻ may mắn. Tiêu Tử Phong thì là tại thần nông các đi dạo xung quanh, mỗi một cái đi ngang qua bên cạnh hắn đệ tử nhìn thấy hắn đều là lễ ngộ có thừa. Vị này chính là đám người trong mắt thực sự người giàu có. Phải biết kia một thanh kiếm gây ban thưởng, nhưng chính là vị này móc ra. Cái này nếu là cao hứng, tùy tiện thưởng bọn họ gọi cái gì, cái này không nổi bay nha. Đồng thời Tôn Hứa các chủ cũng là hướng trong các trưởng lão lộ ra, không thể cùng hắn sinh ra xung đột. Cho dù là các chủ, cũng không cách nào phát giác Tiêu Tử Phong thực lực như thế nào. Mà các chủ trong khoảng thời gian này cũng rời đi thần nông các, dùng hắn lúc rời đi lời nói, tại thần nông các bên trong ở lâu, thể cốt đều dị xét, ra ngoài linh lợi. Diệp Chân nghĩ đến đây, cũng cảm giác lớn im lặng. Các chủ không phải liền là muốn cho hắn phối kiếm thăng một chút cấp, các chủ phối kiếm là hắn từ khi tiến vào tu hành sau, vẫn mang theo người kia một thành, qua nhiều năm như vậy cũng có tình cảm. Cũng chưa từng nghĩ qua vứt bỏ, bất quá thường xuyên dùng một chút mới vật liệu đến đối phối kiếm tiến hành thăng cấp. Mà bây giờ cái này một thanh kiếm gãy, cực tốt đâm trúng hắn uy hiếp, lấy thanh này rèn kiếm làm tài liệu, lại tiến hành rèn đúc phối kiếm lời nói, không dám tưởng tượng sẽ có cỡ nào lớn tăng lên. Diệp Chân kỳ thật cũng rất muốn đi, nhưng vấn đề là cũng không thể tùy tiện đem khách nhân vung ở chỗ này mà không người dẫn đường tham quan hoặc là giao lưu a. Các chủ rất thận trọng đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Diệp Chân thật là thuần chính kiếm khách, vì nuôi như vậy một thanh linh kiếm, không biết rõ gia nhập nhiều ít tâm huyết. Kia một thanh kiếm gãy, nàng cũng mười phần trông mà thèm. Tiêu Tử Phong cũng hơi nhìn ra Diệp Chân một chút tâm tư. Kỳ thật hắn cũng đã nói, không cần có người cùng đi, nhưng đây là bọn hắn cứng rắn muốn an bài. Hắn cũng liền không tốt lại nhiều từ chối, dù sao có cái mỹ nữ bồi chính mình đi dạo, dù sao cũng so một cái lao già hoảng hẹp tốt. Tiêu Tử Phong cảm giác cứ như vậy đi dạo cũng nhàm chán, tìm Diệp Chân tùy tiện tâm sự. Diệp Chân trưởng lão là người ở nơi nào? Diệp Chân suy tư một chút rồi nói ra, ta không phải Cửu Thiên Tứ Hải người, ta là theo cấm địa tới. Tiêu Tử Phong nghe nói như thế, lập tức hứng thú. Theo cấm địa tới, Đồng Hương a. Diệp Chân còn tại tự mình giảng thuật. Nói thật cũng không sợ ngươi chế cười, lúc trước ta rời đi cấm địa cũng là vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn. Rời đi cấm địa về sau, kiến thức Cửu Thiên Tứ Hải rộng lớn, ta cũng minh bạch tự thân nhỏ hẹp, hiện nay làm gì cũng coi như có chút tăng lên. Thật là ta phát hiện cấm mà trở nên không giống, tại cấm địa có thể nói lục phẩm cảnh giới liền đã vô địch thiên hạ. Xem ở hiện tại cấm địa nghe đồn, ta tin tưởng hẳn là cũng có nghe nói, căn cứ tông chủ cùng tông môn nội bộ thái thượng trưởng lao phỏng đoán, hiện tại cấm địa cho dù là một cái nhất phẩm cường giả đi vào, cũng có thể bỏ mình. Mấy lớn tông môn phái đi vào đệ tử chỉ có 3 cái còn sống trở về. Chớ nói chi là còn có thần bí kim giáp cự nhân đuổi giết 2 con hung thú chạy ra cấm địa 4. Diệp Chân nói đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Ta nhớ được ban đầu ở cấm địa, ta vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn đột phá, tham viếng nhiều nơi, cùng rất nhiều người tài ba chí sĩ giao lưu. Cuối cùng cũng không tìm tới tại cấm địa có thể tiến thêm một bước phương pháp, duy nhất phương pháp chính là rời đi cấm địa. Nhưng thế nào? Thế nào ta vừa rời đi liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? Tiêu Tử Phong kỳ thật rất muốn nói cho cô em gái này, cấm địa vẫn là cái kia cấm địa, bất quá nhiều một vị hắn dạng này không giống khói lửa. Thế sự vô thường, quen thuộc liền tốt. Tiêu Tử Phong cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Lúc này bỗng nhiên có một vị thân ảnh quen thuộc theo trước mặt hắn đi qua. Tiêu Tử Phong nhìn thấy đối phương cuối cùng nhớ ra chính mình quên cái gì, chữ khả quên mang ra ngoài. Bất quá bây giờ đối phương thế mà chạy ra ngoài, không hổ là hắn nhìn chúng người. Chữ khả tại trong cấm địa những cái kia đảo sơn thánh địa cùng chính mình quen biết đệ tử đều chết gần hết rồi. Hơn nữa lần hành động này vẫn là một cái bí mật kế hoạch. Vì cái này hành động, bọn hắn đều bị chia làm mất tích cùng tử vong. Hắn chỉ có thể trở về hỏi một chút, an bài bọn hắn những đệ tử này đi làm nội ứng trưởng lão, đằng sau nên như thế nào dự định. Càng nhiều còn là muốn mượn này tại trưởng lão nơi đó vơ vét một đợt kinh phí, hành động lần này cũng coi là cựu tử nhất sinh, không có có công lao cũng có khổ lao, lại nói, đến lúc đó hắn tùy tiện hai miệng víu vào kéo, liền nói lần này kế hoạch là hắn tại từ đó cản trở phá hư. Cũng có thể như vậy lĩnh một đợt ban thưởng. Kết quả lại biết được thần nông các nội bộ phát ra treo giải trên trời. Cái này hắn còn tưởng là cái giám nội ứng nha, hắn hiện tại chỉ muốn trở về thần nông các ôm ấp. Bằng vào hắn tại các lớn tông môn giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ, tuyệt đối có thể so sánh những người khác tìm được trước. Mà bây giờ chính là lập tức chạy về đến, một lần nữa đăng ký thân phận, không sai sau nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cái lao đầu, bên cạnh còn đi theo vị trưởng lão, nhưng là hắn không có quá nhiều để ý, ban thưởng quan trọng. 4. Ban đêm, chữ khả ngay tại ngồi xếp bằng, tiến hành lúc tu luyện. Có một đạo tịnh lệ thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chữ khả mở hai mắt ra, rất là kinh ngạc nói rằng: "Thần nữ, sao ngươi lại tới đây?" Hắn cái này có thể vừa trở về không bao lâu nha, đối phương làm sao lại tìm tới, hắn còn tưởng rằng đối phương bắt hắn cho quên nữa nha. Tiêu Tử Phong nói rằng: "Ngươi còn không ngu ngốc, biết mình đi ra, không hổ là ta nhìn chúng người." Chữ khả bừng tỉnh hiểu ra nói: "Đây là ngươi khảo nghiệm một vòng." Tiêu Tử Phong chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu, hắn cái này cũng không có nói láo, chỉ là nhường đầu có nhất định biên độ mà thôi, về phần đối phương lý giải ra sao, coi như chuyện không liên quan tới hắn. Chữ khả hỏi: "Thần nữ hôm nay tới đây thật là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Nhưng trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ lại thần nữ cũng coi trọng kia một thanh kiếm gãy, để cho mình hỗ trợ nắm bắt tới tay, thật là hắn cũng không muốn cho nha. Tiêu Tử Phong nói rằng: "Cho ngươi để tỉnh một câu, liên quan tới Thạch Nạo Thiên chuyện, không cần thăm dự. Liên quan tới điểm này, ta sẽ không tìm chết, đối phương cái kia chính là vòng xoáy, dính ai ai chết, đồ vật tuy tốt, ta cũng phải có mệnh cầm. Còn có vật này." Tiêu Tử Phong lấy ra một cái thẻ tre, tại chữ khả đầu bên trên điểm một cái. Đại lượng kinh văn tiến vào trong đầu của hắn, chữ khả điên cuồng hấp thu những kiến thức này, bởi vì những này tất cả đều là truyền thừa tri thức. Thứ này có thể so sánh kia một thanh kiếm gãy còn muốn chân quý, có những truyền thừa khác, con đường tương lai 10 phần sáng tỏ, chỉ cần đè xuống truyền thừa, làm từng bước đi là được rồi. Thật là chỉ tiến hành tới một nửa, Tiêu Tử Phong liền thu tay về. "Những này là đưa cho ngươi phần thưởng, bất quá chỉ cấp ngươi một nửa, ngươi nếu là làm tốt lời nói, ta sẽ cho ngươi một nửa khác." Tiêu Tử Phong cười cười, sau đó còn chỉ chữ khả cái trán. Chữ khả biến hóa ra một cái mặt nước, chiếu ứng chính mình. Tại trán của hắn lớn một ác ma ánh mắt, tại trên đầu ngươi văn ánh mắt, xác định lòng trung thành của ngươi. Chữ khả tâm tình lập tức bình phục không ít, trong lòng cũng minh bạch, đồ tốt như vậy, cho mình khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Quy 1 chương 285, Trường Hưu An Bài, xảo nhập di tích. Chương 285, Trường Hưu An Bài, xảo nhập di tích. Thứ 285 chương Trường Hưu An Bài, xảo nhập di tích. Âm Phong Cốc. Hai người theo một đống bùn trong đàm bò lên đi ra. Hai người này chính là Thạch Ngạo Tiên cùng Sa Tiên Tử, bọn hắn sở dĩ lưu lạc đến tận đây, là bởi vì bay ở giữa không trung bị người cho đánh xuống tới. Nhằm vào bọn họ truy sát chưa hề đình chỉ, mặc dù ở giữa có chút hòa hoãn, nhưng luôn có người che giả mang mọc. Sa Tiền Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Hai chúng ta vận khí thật là tốt, cái này Âm Phong Cốc thật là yêu thú âm độc mãng căn cứ, chúng ta nguy hiểm thật, chỉ là rơi vào bùn trong đàm, mà không phải rơi vào rắn trong đống." Thạch Ngạo Thiên dò hỏi: "Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta nên chạy đi đâu? Ngươi biết nơi này đường sao?" "Ta biết Âm Phong Cốc, ta cũng chỉ nghe nói qua, bất quá bây giờ khẳng định không thể bay thẳng đi ra, đoán chừng bọn hắn ngay tại cốc khẩu bên ngoài trông coi, tại trong cốc này tìm một con đường khác ra ngoài đi." Thạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, cũng là như thế đạo lý. Hai người không biết rõ, tại vũng bùn chỗ sâu, có đại lượng âm độc mãng, cuộn tròn rúc vào một chỗ, không dám chút nào có nửa phần động tác, dường như cảm giác được một loại nào đó thiên địch đồng dạng. Chờ đợi hai người đi không lâu sau, đùng trong đàm rắn mới bắt đầu chậm rãi hoạt động. Mà lúc này đây, cốc khẩu phía trên lại rơi xuống mấy người. Bất quá cũng không có lâm vào vũng bùn, mà là phiêu phủ ở vũng bùn phía trên, tiếp tục dò xét lấy vũng bùn vết tích, đang chuẩn bị đi theo vết tích trước đi lần theo hai người lúc. Vũng bùn đống nhiên cuộn cuộn, mấy viên to lớn đầu rắn theo bùn trong đàm chui ra, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng phía mấy người đánh tới. Mấy người lúc này đánh trả, chém đứt mấy viên đầu rắn. Lúc này một người dương dương đắc ý, cái này âm độc mãng cũng không có bao nhiêu lợi hại đi, những cái kia người trong giang hồ liền là ưa thích nói mỏ, đem một vài thứ thổi đáng sợ. Đông nhiên, một đầu so với trước đó mấy đầu đại xà hình thể càng thêm nhỏ bé rắn chui ra, cắn một cái bên trong người này cổ, gần như chỉ ở mấy cái trong nháy mắt, bị cắn người che lấy cổ biến thành huyết thủy. Lúc này có người hô to, đây là âm độc mãng vương chạy mau. Có người chạy ra vũng bùn, cũng có không tin tà mong muốn đánh chết đầu này nhỏ bé rắn. Nhưng là con rắn này so với cái khác mấy con rắn, thân thể dài nhỏ, tốc độ càng thêm linh mẫn, hơn nữa lân phiến lực phòng ngự cực cao. Lưỡi kiếm chém tới, chỉ để lại một chút vết cắt, mà lưu lại mong muốn phản kháng người cũng tại thoáng qua ở giữa bị xử lý. Bất quá hắn phản kháng cũng vì mấy người còn lại tranh thủ thoát đi thời gian, để bọn hắn có cơ hội thoát ly hiểm cảnh. Là mấy người đào thoát về sau, có một người đoán giận nói rằng, hai người này thế nào không chết, còn có cơ hội chạy. Bởi vì căn cứ trên đất vết tích đến xem, hai người kia còn sống, nói cách khác hai người này hẳn không có cái gì trở ngại. Mà loại chuyện quỷ dị này đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp, mỗi khi sắp đắc thủ lúc, tổng lại đột nhiên xảy ra yêu thú bạo động, là hai người này cung cấp cơ hội chạy trốn. Mấy người kia thở dốc không bao lâu, âm độc mãng lại lần nữa đuổi đi theo. Mấy người bắt đầu lần nữa chạy trốn. 4. Thạch Ngạo Thiên cùng Sa Tiên Tử phát hiện ở bên phải có một cái to lớn hang động, hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục đi lên phía trước, không có muốn đi vào thăm dò dự định. Nhưng Trường Hưu theo cái huyệt động này bên trong cảm nhận được một chút không giống đồ vật. Trường Hưu cảm giác trong này có cơ duyên, thế là bất phóng túng đi một chút đồ vật. Thế là Thạch Ngạo Thiên hai người đi không bao xa, âm phong cốc bên trong đống nhiên mê vụ nổi lên, để cho người ta nhìn không thấy tiến lên đường. Hai người vừa mới bắt đầu không để ý cái gì, chỉ là sau khi đi mấy bước đống nhiên dừng lại. Sa Tiền Tử ra hiệu Thạch Ngạo Thiên dùng lỗ tai lắng nghe. Thạch Ngạo Thiên dùng bí pháp nào đó đốt lên một cái lửa nhỏ hướng phía trước lướt tới. Ngọn lửa nhỏ hướng phía trước nhẹ nhàng không bao lâu, đống nhiên bị một trương miệng cho một ngụm nuốt vào. Hai người không có mơ tưởng, quay đầu liền chạy. Bởi vì tại ngọn lửa biến mất trước đó, vì bọn họ chiếu sáng phía trước một bộ phận cảnh tượng, kia là một đoàn âm độc mãng tại xoay quanh. Hơn nữa nhìn người tê cả da đầu, nếu là có dày đặc sợ hai chứng người lại tới đây, đoán chừng phải tại chỗ nhìn choáng. Hai người chạy trước liền thoát ly mê vụ bao trùm phạm vi. Mà lúc này, bọn hắn cũng xong nhìn thấy cả rồi, tại phía sau bọn họ, kia kinh khủng cảnh tượng, đến không hết âm độc mãng tranh nhau chen lấn địa hướng bọn họ đánh tới. Mà tại tiền phương của bọn hắn, có mấy người hướng lấy bọn hắn vọt tới. Mà tại cái này tiền hậu giáp kích thời điểm, hai người nhớ tới trước đó nhìn thấy hang động. Mà kia phụ trách truy sát mấy người nhìn thấy hai người sau, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ lao đến. Hai người đến cái cự đại chỗ ngoặt vào trong hang động. Sa Tiền Tử còn vung ra vài đạo kiếm khí tại miệng huyệt động đem hang động phong bế, sau đó xâm nhập đi vào trong. Thạch Ngạo Thiên lúc này nói rằng, chúng ta làm như vậy sẽ có hay không có chút lô mang nha, cái này trong động cái gì cái tình huống cũng không biết, liền vọt vào tới, nếu là phía trước là tử lộ, chúng ta liền xong rồi. Sa Tiền Tử hồi đáp, ta biết, nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ có chọn sao? Thạch Ngạo Thiên trước đó thụ thương vết thương, trong lúc lơ đãng băng liệt, một giọt máu lặng yên không tiếng động rơi trên mặt đất. Hai người tiếp tục hướng phía trước chạy. Trước đó mấy người cũng đã thông bị ngăn chặn hang động, cũng vào. Đây là chạy không bao xa, những người này liền lâm vào tuyệt vọng, đầu này hang động là con đường chết. Nhìn xem hai người bọn họ chạy vào, thế nào lại là tử lộ. Mau tìm, nhìn xem có cái gì cơ quan hoặc trận pháp. Con bảo đảm có lý trí người lập tức nói rằng. Sau đó còn mang theo mấy người tiến đến ngăn cản những cái kia đuổi theo tới âm độc mãng. Chỉ là cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị liên tục không ngừng âm độc mãng thôn vệ. Âm độc mãng vương trốn ở bình thường âm độc mãng bên trong, cho bọn hắn một kích chí mạng. Không bao lâu mấy người liền mai táng ở chỗ này. Mà âm độc mãng đem những này con mồi chia ăn sau cũng là mau chóng rời đi sơn động. Âm độc mãng vương trong con mắt càng là toát ra kiêng kỵ. Thạch Ngạo Thiên hai người chạy không bao lâu, trước mặt hang động biến càng ngày càng chật hẹp, chỉ cung cấp một người thông qua. Lại đi mấy trăm bước về sau, hang động biến dần dần rộng lớn, còn có thể nhìn thấy sáng ngời. Cuối cùng tại bọn hắn đi ra hang động, bọn hắn lại thân ở một cái trên đường phố. Hai người hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn mình lúc đến hang động, lại phát hiện biến thành một nhà tiệm may. Tiệm may bên trong có người ra vào, có một cái nữ tử cầm vừa mua quần áo hướng phía hai người đi tới. Thạch Ngạo Thiên vừa muốn nhìn một chút đối phương phải làm những gì sự tình, lại phát hiện đối phương giống như không thấy được bọn hắn đồng dạng, theo thân thể bọn họ xuyên qua. Thạch Ngạo Thiên dùng đưa tay chạm đến chung quanh một số người sau, phát hiện đều không thể trực tiếp chạm đến, mà là trực tiếp xuyên qua. Hắn cùng Sa Tiền Tử liếc nhau. Sa Tiền Tử nói rằng, chúng ta có thể là tiến vào di tích loại hình địa phương, những vật này rất có thể là huyễn tưởng. Sa Tiền Tử nói xong tay liền đặt ở tiệm may khung cửa bên trên. Cái này khung cửa hắn có thể chạm tới. Cái này 4. Quy 1 chương 286, có lẽ chúng ta đã chết. Chương 286, có lẽ chúng ta đã chết. Thứ 286 chương có lẽ chúng ta đã chết. Quang Nhi, nữ tử một tiếng kêu gọi, nhường một cái tại thôn trang bên ngoài chơi đùa hài đồng, hướng phía tiệm may chạy tới. Khi đi ngang qua tiệm may cạnh cửa lúc, Thạch Ngạo Thiên cùng đứa nhỏ ánh mắt có một lần đối mặt. Đứa nhỏ trong mắt có Thạch Ngạo Thiên cái bóng. Đứa nhỏ đi vào sau, Thạch Ngạo Thiên cũng cùng đi theo tiến vào tiệm may. Sa Tiền Tử còn hơi nghi hoặc một chút. Thạch Ngạo Thiên một câu cũng làm cho hắn tùy theo đi theo. Kia đứa nhỏ có thể nhìn thấy chúng ta. Đi vào tiệm may, nữ tử cầm một bộ y phục tại cho đứa nhỏ thử. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Đứa nhỏ cũng đặc biệt nhu thuận, trong mắt là đối quần áo mới vui sướng. Thạch Ngạo Thiên thấy cảnh này, sững sờ tại nơi đó. Một đoạn trí nhớ mơ hồ tại trong đầu hắn bắt đầu hiện hiện, đã từng cũng có người dẫn hắn thử mặc quần áo mới, bất quá. Sa Tiền Tử vỗ vỗ Thạch Ngạo Thiên đầu vai. Thế nào? Thạch Ngạo Thiên lấy lại tinh thần. Đứa bé kia có thể là điểm mấu chốt, tiếp xuống tới đem trọng điểm thả ở trên người hắn, chúng ta hẳn là có thể ra ngoài. Sa Tiền Tử sờ lên cái cằm. Ngươi cũng so đứa bé kia không lớn hơn mấy tuổi, ngươi còn làm người khác hài tử, ngươi nhiều nhất để người ta đệ đệ. Mặc dù không biết rõ hiện tại thân ở chỗ nào, nhưng cũng là bọn hắn đã lâu như vậy khó được thở dốc. Tại Sa Tiền Tử trong mắt Thạch Ngạo Thiên cũng chỉ là đứa bé, tại bị đuổi giết mấy ngày này, hắn cũng không phải không nghĩ tới rời đi. Thật là hắn kiên trì đến nay, trừ lúc trước cái kia hứa hẹn, còn có chính là cái này khuôn mặt kiên nghị, cẩn thận cảnh giác hài tử. Hắn nếu là đi, đứa nhỏ này coi như hoàn toàn không chỗ nương tựa. Hắn giống Thạch Ngạo Thiên lớn như thế lúc, cũng là có phụ mẫu vì hắn che gió che mưa. Giang hồ hung hiểm, người tu hành âm hiểm xảo trá, toàn nhường một cái mười mấy tuổi hài tử đi ứng phó. Theo lý thuyết, nhiều năm như vậy xung sáo, trái tim của hắn đã sớm như nham thạch đồng dạng cứng rắn. Khả năng có lúc vẫn là hội hâm lại. Hai người cứ như vậy đi theo đứa nhỏ này đi tới. Tại dọc theo con đường này, nữ tử cho hài tử mua mức quả, làm hao mòn đi đường lúc thời gian. Tại mua thức ăn lúc, sẽ còn cố ý khuynh hướng hài tử yêu thích, mong muốn ăn cái gì liền mua thứ gì. Nhìn thấy cái này cái ảo cảnh bên trong, các nhà cửa hàng bắt đầu đèn treo từ lồng, dán câu đối xuân. Nhìn bộ dạng này, hẳn là muốn ăn Tết. Đây là một cái thị trấn không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng có đầy đủ, ăn Tết nên có đồ vật đều có bán. Thạch Ngạo Thiên tại dọc theo con đường này đều mười phần trầm mặc ít nói. Hai người phảng phất là âm hồn, tại cái này náo nhiệt giữa đám người xuyên thẳng qua. Sa Tiền Tử có thể là cảm thấy quá nặng nề, vui đùa nói: "Nhìn xem những này người tới lui, theo trên người chúng ta xuyên qua, ngươi nói có thể hay không chúng ta theo rơi xuống âm phong cốc về sau liền đã chết. Trước mặt đủ loại nguy cơ, bất quá là chúng ta thời khắc hấp hối giấc mộng nam kha. Hiện tại chỉ là chúng ta đầu thất trở lại dương, hơn nữa tại dân gian cũng có nghe đồn, tiểu hài tử có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật." Thạch Ngạo Thiên bỗng nhiên dừng lại, lâm vào suy tư. "Ngươi nói như vậy cũng không khả năng." Thạch Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn xem Sa Tiền Tử. "Có lẽ chúng ta thật đã chết." Trường Hưu theo Thạch Ngạo Thiên trong ngực chui ra, cho Sa Tiền Tử một cái vang dội cái tát. Sa Tiền Tử bị đánh bay đầu đi, trên mặt còn có nho nhỏ chảo ấn. Sa Tiền Tử có chút một bức, hắn không phải là không có bị người đập tới cái tát, nhưng không có bị nhỏ như vậy hầu tử bắt hai. Cái con khỉ này còn không có tay hắn lớn, trước đó một lần cho rằng cái con khỉ này hắn một cái tay đều có thể chụp chết. Còn cảm thấy Thạch Ngạo Thiên mang thứ như vậy, không có gì dùng, còn muốn lo lắng cái đồ chơi này có thể hay không bị bọn hắn chiến đấu dư ba đánh chết, đều có thể nói được cho vương hữu. Mà vật nhỏ này thế mà như thế cho kình, thế mà còn có thể cho hắn một bạt thai. Trường Hưu cho đối phương quạt một bạt thai sau, lại lần nữa nhảy về tới Thạch Ngạo Thiên đầu vai. Thạch Ngạo Thiên muốn là chết, hắn có cái gì mặt trở về thấy Hỗn Độn đại nhân. Nếu như bị cái này ngốc hàng nói tự bế, liền ở chỗ này chờ chết, hắn trở về thế nào báo cáo? Phải biết thật là hắn cố ý đem hai người này dẫn tới nơi này. Hắn muốn đánh cái này gọi Sa Tiền Tử, cũng không phải một ngày hai ngày. Đánh mấy cái sâu kiến đều khó khăn, còn dễ dàng bị sâu kiến cho đánh chết, cũng không có việc gì còn ở trước mặt hắn trăng bức. Thời điểm then chốt còn phải hắn âm thầm ra tay, không phải hai người này sớm treo. Chiếu cố một cái liền đủ khó khăn, còn phải lại chiếu cố một cái, một chút tự giác đều không có. Những này hắn cũng liền nhịn, hôm nay còn kịp như thế vừa chết ra. Không cho hắn một bạt hai, thật muốn cùng mặt trời vai sóng vai nha. Thạch Ngạo Thiên sờ lên Trường Hữu đầu. Ngươi nói chết, hắn khả năng tức giận. Sa Tiền Tử che lấy mặt mình, không thể tin nói rằng. Có thể cuối cùng một câu kia có lẽ chúng ta thật đã chết rồi là ngươi nói nha. Đánh ta làm gì? Còn như thế lớn kỉnh. Lần sau gặp lại sát thủ, coi hắn là ám khí ném ra, định có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thạch Ngạo Thiên chỉ là cười cười. Đây là lão bản lưu cho ta là số không nhiều di sản, đem ngươi ném ra, ta đều không nhất định sẽ đem hắn ném trở về. Trường Hữu nhìn một chút Thạch Ngạo Thiên, lộ ra ánh mắt tán dương, rũa ra tay nhỏ, giơ ngón tay cái. Trẻ con là dễ dạy, không uổng phí hắn lâu như vậy bảo hộ. Sa Tiền Tử xẹp lấy miệng. Ta nhiều lần như vậy đưa ngươi theo nguy cơ sinh tử cứu ra, còn không có như thế vướng víu trọng yếu. Trường Hữu im lặng liếc mắt. Có chút cẩu vật thật không phân rõ ai là vướng víu, nếu không phải Hỗn Độn đại nhân đã phân phó không thể bại lộ, hắn thật muốn hiện lộ một chút thân hình, nhường cái đồ chơi này biết ai là vướng víu. Bọn hắn nơi này vừa đi vừa nói, náo kịch không ngừng. Không có chú ý tới phía trước hải tử không biết rõ từ lúc nào quay đầu, nhìn chăm chú lên một màn này. Trong ánh mắt có nụ cười, có cô đơn, cũng có vô tận thê lương, còn có một chút không nói rõ, không cách nào ngôn ngữ tình cảm. Không ai có thể tưởng tượng một đứa bé ánh mắt hội phức tạp như vậy. Nữ tử mang theo hải tử về đến nhà, một cái vóc người cường tráng trung thực thật thà người đàn ông, buông xuống trong tay công việc, cười hì hì nhìn xem nữ tử cùng hải tử. Màn đêm dần dần giáng lâm, hải tử đổi lại bộ đồ mới, trên bàn cũng là xuất hiện phong phú món ăn, ấm áp hỏa lô ở bên cạnh, đề cao nhiệt độ trong phòng, nhường ngoại giới hàn phong không cách nào xâm lấn. Một cái nhà ba người phòng nhỏ, liền ngăn cản ngoại giới cuồng phong đột nhiên tuyết. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa tiệc, ấm áp không chỉ có là dạ dày, cũng là tâm. Thạch Ngạo Thiên thấy cảnh này, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Chỉ là người nào đó không có ghé vào bên bàn bên trên thì tốt hơn. Sa Tiền Tử ghé vào bên bàn bên trên, trông thấy thức ăn trên bàn lâm vào trầm tư. Người bọn hắn là có thể xuyên qua, đồ vật là có thể đụng vào, kia bàn cơm này bên trên thịt hắn có thể động sao? Sa Tiền Tử vươn tay, đang chuẩn bị nắm lên một miếng thịt nếm thử nhìn lên. Một đôi đũa kẹp lấy hắn rũa ra tay. Theo đũa, Sa Tiễn Tử nhìn thấy cái này đôi đũa chủ nhân, đúng là bọn họ một mực đi theo hài tử. Bất quá đối phương hiện tại ánh mắt không còn là trước đó như thế thiên chân vô tả, mà là nhường Sa Tiễn Tử cảm nhận được cực to áp lực. Quy 1 chương 287, Thật Tiên Sát Cô Tinh. Chương 287, Thật Tiên Sát Cô Tinh. Thứ 287 chương Thật Tiên Sát Cô Tinh. Quang Nhi, sao không chọn đồ ăn? Là khẩu vị không tốt sao? Quang Nhi cười cười, dùng đũa một lần nữa kẹp một miếng thịt. Có con ruồi, vừa rồi lướt qua. Một bên khác người đàn ông lộ ra mê hoặc ánh mắt. Cái này mùa đông khắc nghiệt, còn có con ruồi. Sa Tiễn Tử thu tay về, vừa rồi một lần kia đối mặt, nhường hắn lòng còn sợ hãi. Dường như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Thạch Ngạo Thiên đi đem Sa Tiễn Tử một lần nữa kéo lại, vừa rồi một màn kia hắn cũng nhìn thấy. Thế mà không biết nơi này là nơi nào, nhưng lúc này vẫn là không nên quấy rầy tới đối phương cho thỏa đáng. Nhìn lấy bọn hắn cơm nước xong xuôi, thu thập xong bát đũa về sau, người đàn ông thổi rất mạnh đến. Trung quanh lần nữa lâm vào hắc ám. Hai người lặng lẽ rời đi ngoài phòng, mới vừa rồi còn là đêm tối sau khi đi ra, lần nữa biến thành ban ngày. Đã từng tiểu viện có một chút biến hóa, còn nhiều hơn rất nhiều người. Bọn hắn hướng phía trong phòng nhìn lại, trước đó nữ tử cùng người đàn ông giản mua mấy phần. Bất quá đều xuyên rất chính thức, đổi một thân sạch sẽ sáng tỏ quần áo. Mà ở trong nhà chính giữa, dán một chương thật to hỷ chữ. Hai người lại nhìn ra phía ngoài, lúc này có một đỉnh tiệu hoa đi tới bên ngoài viện đại môn. Có một cái nam tử trưởng thành thân mang hoa hồng lớn, cười khanh khách ngồi xổm ở tiệu hoa bên cạnh. Vén nở hoa kiệu rèm. Bộ dáng của hắn cùng bọn hắn trước đó thấy qua Quang Nhi có một ít tương tự. Tại tiếp xuống tới thời kỳ, bọn hắn chứng kiến tại chỗ này hoàn cảnh ở trong duy nhất có thể nhìn thấy bọn hắn người một đời. Hôn lễ hoàn tất, tiến vào động phòng, chuyện sau đó cũng không để cho hai người nhìn thấy, liền trực tiếp mẹ qua. Bồi dưỡng hài tử, bề bộn nhiều việc sự nghiệp, vợ chồng ân ái, mỗi khi tới màn này, lại hội không hiểu thấu trực tiếp nhảy qua đi. Sa Tiễn Tử lộ ra vẻ mặt thất vọng. Không giảng cứu, để bọn hắn nhìn xem có thể làm gì đi. Sau đó hài tử lớn lên, chiếu cố cháu trai, về sau hài tử mang theo cháu trai đi thành thị phát triển. Bạn già chết đi, hắn ngồi bạn già mộ bia bên cạnh, Quang Nhi cho mình điêu khắc mộ bia. Sa Tiễn Tử đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn điêu khắc đi ra bá chữ to. Đinh Tiên Quang. Sa Tiễn Tử thình lình nhảy dựng lên. Không thể tưởng tượng nổi nói rằng. Đinh Tiên Quang. Thạch Ngạo Thiên không rõ, đến đây hỏi thăm. Đó là cái vô cùng ghê gớm nhân vật sao? Lấy sức một mình trấn áp một thời đại tuyệt cường người, cấm kỵ thần giáo người xây dựng, trong truyền thuyết đạt tới nhất phẩm cường giả. Cô độc cả đời, không biết tung tích nhân vật thần bí. Đinh Tiên Quang lúc này nhìn Sa Tiễn Tử một cái. Không nghĩ tới đều đầu năm nay, thế mà còn có người nhận ra ta. Sa Tiễn Tử lúc này nhìn trên mặt đất cỏ dại, thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt. Thạch Ngạo Thiên đi vào đối phương bên cạnh. Người còn sống không? Chẳng biết tại sao nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên, Đinh Tiên Quang thần sắc liền phải hòa hoãn rất nhiều. Người sống, ai sẽ cho mình khắc bia nha? Ta chết sớm. Có thể. Ta nhìn muốn. Tàn hồn mà thôi. Vậy những này, là ta cho mình bệnh một cái mộng đẹp. Thạch Ngạo Thiên không có, lại tiếp tục hỏi tiếp. Đối phương ngược lại rất có hào hứng nói. Nhiều khi đều là một thân một mình a. Thạch Ngạo Thiên không biết đối phương vì sao nói như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nếu như ngươi còn để ý thằng ngốc kia lời nói, cũng đừng nhường hắn đi theo ngươi. Thạch Ngạo Thiên lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sa Tiễn Tử cảm thấy oán giận, hắn hành tẩu giang hồ có thể sống đến hôm nay, dựa vào là chính là thông minh tài trí, làm sao lại thành đồ đần? Ta mộ từ khi thành lập mới bắt đầu, các ngươi là trừ ta bên ngoài duy nhất từng tới người nơi này, ngươi biết tại sao không? Thạch Ngạo Thiên khỏe miệng giật một cái. Ngươi cảm thấy vấn đề này ta sẽ biết. Không có bảo ngươi hỏi lại ta, ngươi hẳn là theo lại nói của ta không biết rõ, ta mới tốt nói tiếp xuống tới lời nói. Lớn như thế đứa bé, thế nào như thế điểm nhãn lực tình đều không có. A, không biết rõ. Đinh Tiên Quang thở dài một hơi. So ta lúc đầu còn đần. Sở dĩ các ngươi có thể đi vào nơi này, là ta để ngươi tiến, bởi vì ngươi giống như ta, là thiên sát cô tinh. Sa Tiễn Tử nghe nói như thế, thoáng có chút tiếng sấm. Đinh Tiên Quang lão tiên sinh, đừng tưởng rằng ngươi anh minh thần võ, cái thế bất phàm, có một không hai thương cùng, cử thế vô địch, ta liền sẽ tùy tiện tin vào với ngươi thâm thúy danh ngôn, như ta dạng này đồ đần, cũng sẽ không tin những vật này. Thạch Ngạo Thiên làm sao lại là thiên sát cô tinh? Thạch Ngạo Thiên vô luận như thế nào cũng không thể là thiên sát cô tinh, nguy hiểm vấn đề trước không nói, một khi chuyện này bị ngoại giới người biết rõ, loại kia đợi hắn liền không là bình thường ám sát, mà là tu hành giới liên thủ vây giết. Trên người hắn trọng bảo cùng thiên sát cô tinh cái này một cái lấy cớ, đều đầy đủ bọn hắn như thế hành sự. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, thiên sát cô tinh đã định trước cơ khổ, trong nhân thế các loại tình cảm quan hệ, với hắn mà nói đều không tồn tại nữa. Tất cả mọi người tránh hắn đều sẽ như tị xà hạt đồng dạng, này sẽ nhường hắn vốn là chật vật cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đinh Tiên Quang nhìn một chút Sa Tiễn Tử. Ta có lẽ minh bạch ngươi là thế nào sống đến bây giờ. Cố định sự thật, không phải ta một câu mù không mù nói liền có thể cải biến được. Thiên sát cô tinh, cả đời cơ khổ, bất tử liền điên dại. Tu hành tiên phú cực cao, nhưng cũng đã định trước bi thảm. Hơn nữa nhìn hai người các ngươi tình huống hiện tại, các ngươi là tại bị người đuổi giết ta. Hơn nữa ngươi không có cái gì người thân nhất đi. Cho dù có, đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Thạch Ngạo Thiên bình thản mở miệng nói ra. Có cái tốt với ta lão bản, ngay tại trước đó không lâu chết. Cùng lúc đó, cái nào đó ngay tại thần nông các nhìn chân lão đầu, đồng nhiên hắt hơi một cái. Về phần cha mẹ của ta, ta đã không có ấn tượng. Hiện trên giang hồ, tất cả mọi người bởi vì ta thân có trọng bảo, mà các phương vây giết ta. Đinh Tiên Quang nghe đến mấy câu này, nhịn không được cười ha ha. Nhưng là trong tiếng cười có riêng gì, đành chịu, còn có thống khổ. Vẫn luôn là dạng này, chưa từng có biến qua, ta lúc đầu sáng tạo cấm kỵ thần giáo, chính là vì tìm kiếm thiên sát cô tinh bí mật, ta muốn giải khai cái này ma chú, thật là muốn. Sa Tiễn Tử bỗng nhiên đụng tới nói rằng. Nếu như ngươi là thiên sát cô tinh, như vậy cấm kỵ thần giáo hẳn là đã sớm tan vỡ, làm sao lại tồn tại đâu? Bởi vì cấm kỵ thần giáo với ta mà nói cũng chỉ là cái công cụ. Đinh Tiên Quang trả lời, Sa Tiền Tử cứng miệng không trả lời được, tiểu nói này cũng đúng, thiên sát cô tinh khủng bố đến đâu cũng sẽ không nguyền rủa công cụ. Thạch Ngạo Thiên hỏi, vậy ngươi có nghiên cứu ra cái gì sao? Cố định sự thật, không cách nào bởi vì ngôn ngữ sửa đổi, vậy thì ngẫm lại biện pháp bù đắp. Có a. Sa Tiền Tử cũng không nghĩ tới, thế mà thật sự có biện pháp. Công đức, không có gì sánh kịp hải lượng công đức. Thạch Ngạo Thiên biết có biện pháp, trong ánh mắt nhiều hơn quan huy. Nhưng ngươi đừng nghĩ quá đơn giản, đầu tiên, công đức không phải tốt như vậy tích lũy, tiếp theo, ngươi là thiên sát cô tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ nguyên nhân ngươi mà nhấc lên gió tanh mưa máu, ngươi khả năng công đức còn không có góp nhặt lên, trên thân liền lưng đeo một đống lớn nghiệp lực. Thạch Ngạo Thiên cũng không có bởi vì câu nói này mà trầm thấp. Ta đoạn đường này vẫn luôn rất khó, có tổng tựa như không có. Quy 1 chương 288, công đức phù hộ. Chương 288, công đức phù hộ. Thứ 288 chương công đức phù hộ. Đinh Tiên Quang lấy ra một quyển sách, còn có một khối ngọc bài. Trong sách này mặt là liên quan tới công đức góp nhặt cùng phương pháp tu luyện, đây là ta đã từng tìm kiếm cải tiến qua, mà ngọc bài bên trong là truyền thừa của ta. Sa Tiền Tử hai mắt trừng lớn. Nhất phẩm truyền thừa a? Đinh Tiên Quang cười cười. Cũng không phải là nhất phẩm, ngụy nhất phẩm a. Ta lúc đầu cũng không có chân chính tiến vào nhất phẩm. Mặc dù lời tuy như thế, nhưng hắn mười phần tự tin, liền phần này truyền thừa thả ở bên ngoài cũng là có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Thạch Ngạo Thiên không có trước tiên cẩm, mà là có chút do dự. Ngụy nhất phẩm. Hắn hiện đang tiếp thụ truyền thừa có 3 cái, hơn nữa tất cả đều là nhất phẩm ở trong cường giả. Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, một là kiếm khách tu hành pháp, tính thật là tốt lợi dụng hắn tự thân trời sinh kiếm tâm đặc chất. Còn có chính là võ phu phương pháp tu hành, làm người khác cho là hắn một thân bản sự đều tại trên thân kiếm thời điểm, muốn cùng hắn cận thân bác đấu lúc, có thể cho đối phương tới một cái xuất kỳ bất ý. Cuối cùng chính là cổ giả phương pháp tu luyện, hành tẩu giang hồ, hạ độc hạ dược vậy cũng là chuyện thường, không chỉ có thể dùng làm âm thầm, cũng có thể dùng để phòng bị người khác âm. Trọng yếu nhất là cổ giả trong truyền thừa có rất nhiều dược học tri thức, dùng để điều dưỡng võ phu thân thể không còn gì tốt hơn. Về phần thuật sư hoàn toàn không có tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, tính mệnh còn có thể giảm thọ, không phù hợp hắn đối tương lai triển vọng. Có thể nói, trước mặt ba cái truyền thừa, mặc dù nói là trực tiếp đống nhiên hiểu rõ, tăng thêm hắn thiên tư thông minh, mới có thể có nhanh chóng như vậy tu luyện, nhưng vấn đề là lại thêm một môn lời nói, liền sẽ có chút vướng hữu. Tham thì thâm đạo lý, hắn vẫn hiểu. Sau đó hắn lại nhìn một chút Sa Tiền Tử. Tính toán vẫn là nhận lấy đi, có thể cho Sa Tiền Tử. Cũng liền công đức tu hành pháp với hắn mà nói, hiện tại tương đối hữu dụng. Đang lúc hắn chuẩn bị lấy đi ngọc bài lúc, lại phát hiện ngọc bài hắn thế nào cũng cầm không được. Đinh Tiên Quang dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem Thạch Ngạo Thiên. Ngươi muốn đem truyền thừa của ta cho ra hỏa này, hơn nữa ngươi có chút xem thường truyền thừa của ta. Thạch Ngạo Thiên vừa rồi trong ánh mắt do dự, một màn kia ghét bỏ, cùng cuối cùng nhìn về phía Sa Tiền Tử sau quyết đoán, hắn toàn bộ đều thu vào trong mắt. Sa Tiền Tử hơi cũng nghĩ thông suốt một chút tiền căn hậu quả, dù sao chỉ bằng vị tiền bối kia thực lực, rất có thể chính là nhất phẩm, nếu là cho Thạch Ngạo Thiên lưu lại cái gì truyền thừa cũng rất bình thường. Cho nên khả năng cảm thấy ngụy nhất phẩm cấp bậc thấp chút, chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà còn muốn đem truyền thừa đưa cho hắn. Tiểu tử này thật là trượng nghĩa, không uổng phí hắn như thế một đường hộ giá hộ tống. Đinh Tiên Quang còn đang chờ Thạch Ngạo Thiên trả lời. Sa Tiền Tử ra tới giải vây. Sư phụ hắn chưa cho hắn truyền thừa, cho nên khả năng không dùng được. Tiểu tử, mặc dù ta không vào nhất phẩm, nhưng là cái này ngụy nhất phẩm truyền thừa thật là không có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sư phó ngươi cho ngươi giữ lại truyền thừa đối với ngươi mà nói tất nhiên chân quý, nhưng cũng không nhất định có truyền thừa của ta cường đại. Sa Tiền Tử lần nữa nhỏ giọng nói rằng. Sư phụ hắn là cùng hung thú chiến đấu đồng quy vu tận. Đinh Tiên Quang lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hung thú. Ngươi nói là thời kỳ thượng cổ, tập hợp rất nhiều người tộc đại năng chi lực mới phong ấn tại cấm địa hung thú. Thạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù ta là ngụy nhất phẩm, nhưng là truyền thừa của ta cũng không thể so với nhất phẩm kém bao nhiêu, mà lại nói không chừng còn có thể cùng sư phó ngươi cho truyền thừa của ngươi bổ sung cùng xúc tiến tác dụng. Đinh Tiên Quang trầm mặc một hồi sau, mang có một ít mạnh miệng nói, chỉ làm cho ta cầm 3 phần, lại nhiều thêm 1 phần thật luyện không tới. Thạch Ngạo Thiên có chút khó khăn nói. Đinh Tiên Quang muốn. Sa Tiền Tử muốn. Đinh Tiên Quang có chút chưa từ bỏ ý định. 3 phần đều là nhất phẩm cường giả truyền thừa. Thạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. Đinh Tiên Quang ôm mình một địa, rơi vào trầm tư. Tân tân khổ khổ cả một đời, đem truyền thừa của mình giấu tốt như vậy, mãi mới chờ đến lúc tới một cái người hữu duyên, thế nhưng lại bị khổng lột như vậy nhục nhã. Hắn khi còn sống, cả đời cơ khổ, gian khổ long đong, chết nhiều năm như vậy sau, còn cũng bị người cho. Cái này lao tặc thiên gia, quá ức hiếp quỷ. Thạch Ngạo Thiên dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn. Đừng phiền ta khi còn sống ghét nhất chính là như ngươi loại này có bối cảnh, có thực lực tu đời thứ hai. Thạch Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Sa Tiền Tử, muốn cho đối phương cùng một chỗ hỗ trợ khuyên nhủ. Phát hiện Sa Tiền Tử ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Sa Tiền Tử cảm thấy lúc trước liền nên chạy tới cho cái kia tiền bối làm ấm giường, da mặt vẫn là quá mỏng. Không, muốn cái gì mà nha? Trực tiếp cho 3 phần truyền thừa, cũng đều là nhất phẩm. Ở đây trước đó, ngụy nhất phẩm truyền thừa hắn đều chưa nghe nói qua. Về sau Đinh Tiên Quang đem truyền thừa cho Sa Tiền Tử, bởi vì tại cái này về sau hai người lại sinh ra cộng minh. Thạch Ngạo Thiên lời nói nặng nề lại đâm tâm. Đinh Tiên Quang ngẫm lại chính mình, hắn lúc kia nào có tốt như vậy điều kiện vật chất. Vẫn là Sa Tiền Tử loại này gian khổ phấn đấu, không ngừng vươn lên người tu hành. Càng thích hợp tiếp nhận truyền thừa của hắn. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, Sa Tiền Tử thu được loại này truyền thừa, hắn có thể nhảy tới bầu trời, nhưng bây giờ cũng chỉ là cười cười. Người bên ngoài ưu việt hòa tan hắn vui sướng. Thạch Ngạo Thiên chỉ vào tên sách tên đầy đủ Khước Tiên Ma Tôn công đức tu luyện pháp nhị cửu cửu thất hỏi. Phía sau số lượng là cái gì? Quyển sách này kinh nghiệm 2997 lần sửa đổi phần, bên trong quyển sách này có rất nhiều công đức tu tập phương pháp, tỉ như nói siêu độ vong linh loại hình loại này có thể từ từ tích lũy công đức phương pháp đều ở bên trong. Ta siêu độ ngươi có thể cầm tới nhiều ít công đức? Thạch Ngạo Thiên có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Mặc dù ta là tàn hồn, nhưng là ta muốn siêu độ ngươi, vẫn là có thể làm được, hiểu? Đinh Tiên Quang ngữ khí bất thiện nói rằng. Thạch Ngạo Thiên cười cười xấu hổ, cầm sách lên bắt đầu tu hành. Trường Hữu lúc này theo lồng ngực của hắn bật đi ra, nhảy tại xa tiền tử trên vai. Đinh Tiên Quang nhìn xem tiểu gia hỏa này, đầu tiên là suy tư cùng trầm tư, sau đó vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì không biết rõ vì sao, hắn cảm giác mình coi như không phải tàn hồn, là khi còn sống thực lực, đánh cái này khỉ nhỏ, khả năng cũng không nhất định sẽ thắng. Nhưng lập tức loại cảm giác này liền biến mất, bởi vì hắn hiện tại chính là một sợi tàn hồn. Hơn nữa hắn cũng không giống thượng cổ nhân tộc đại nhân như thế cùng hung thú giao chiến nhiều năm, đối hung thú mười phần hiểu rõ, cùng hắn nơi này hạn chế, cũng không có bất kỳ cái gì nhằm vào hung thú trận pháp. Cho nên chỉ dựa vào cái này một sợi tàn hồn, còn không cách nào hoàn toàn phát giác Trường Hữu toàn bộ. Trường Hữu có lòng ẩn giấu, hắn cũng rất khó phát giác. Sau đó hắn liền đem ánh mắt đặt ở Thạch Ngạo Thiên trên thân, công đức phương pháp tu hành, ai cũng có thể luyện, nhưng mong muốn luyện thành tựu rất khó. Hiện tại cũng chỉ là làm quen một chút cảm giác, có cơ hội thu thập công đức mới có thể có chút hiện hiện. Thật là, Thạch Ngạo Thiên trên thân bắt đầu xuất hiện điểm điểm kim quang hư ảnh. Công đức phù hộ. Đó cũng không phải hắn tự thân công đức, mà là cùng hắn có một loại nào đó quan hệ đại công đức người, ở trên người hắn bắn ra công đức phù hộ. Loại vật này hắn nghe qua, dù sao hắn cũng nghiên cứu công đức pháp đã nhiều năm như vậy, nhưng vấn đề là dựa theo tại hắn nghiên cứu ở trong, hắn khắc sâu minh bạch đạt tới công đức phù hộ điều kiện cần thiết công đức là khổng lồ cỡ nào, hắn tại sinh tiền liền chưa từng nhìn thấy ai có thể đạt tới. Tiểu tử này lại có. Sa tiền tử nhìn thấy Đinh Tiên Quang không tự chủ nỉ non. Hắn đây là đã luyện thành, có thể khiến cho tiền bối ngươi kinh ngạc như vậy. Không, nhưng là so với hắn đã luyện thành càng kỳ quái hơn. Đinh Tiên Quang 45 độ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giống nhau đều là thiên sát cô tinh, thế nào như thế khác nhau đối đãi, liền tiểu tử này hiện tại đãi ngộ, cái này mẹ hắn cũng gọi thiên sát cô tinh. Trung quy là hắn đầu thai quá sớm, không có gặp phải thời điểm tốt. Quy 1 chương 289, Trấn Sơn Hổ đưa tới thu triều. Chương 289, Trấn Sơn Hổ đưa tới thu triều. Thứ 289 chương Trấn Sơn Hổ đưa tới thu triều. Thạch Ngạo Tiên mở hai mắt ra, nhìn xem thân bên trên tán phát lấy màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Ta đây là đã luyện thành sao? Không. Tiểu tử ngươi gian lận. Đinh Tiên Quang hữu khí vô lực nói rằng, như thế một chút thời gian, ngươi thế nào cảm giác giống như là bị người hút sạch dương khí như thế? Nói chuyện hữu khí vô lực, nửa chết nửa sống. Ta là quỷ. Ha ha ha. Ở đâu ra dương khí? Chỉ là muốn thao lật cái này thương khung, lại hữu tâm vô lực. Bất công cầu vật, giống nhau đều là thiên sát cô tinh, còn có thể lệch như thế không hợp thói thường. Thật đáng chết nha. Thạch Ngạo Thiên nhìn Đinh Tiên Quang có chút điên cuồng bộ dáng, không khỏi có chút bất tâm, đừng đợi lát nữa không thả chính mình đi. Ta thế nào gian lận? Trên người ngươi cũng không phải là ngươi tự thân ngưng tụ ra công đức, mà là ngươi tu luyện công đức pháp sau, kích phát ở trên thân thể ngươi vô hình công đức phù hộ. Theo lý thuyết dạng này đại công đức người là không thể nào cùng ngươi có gặp nhau, công đức xu lợi tránh hại bản năng, sẽ ở từ nơi sâu xa có một cỗ thiên ý, tránh cho đối phương cùng ngươi gặp nhau. Giống như ngươi thiên sát cô tinh, đối đại công đức người mà nói trăm hại mà không một lợi, bởi vì ngươi cùng hắn liên hệ sẽ ở trong lúc vô hình hao tổn hắn công đức. Cái này có thể nói là nhường tiểu tử ngươi nhặt được thiên đại tiện nghi, bởi vì cái này ở một mức độ nào đó có thể áp chế thiên sát cô tinh nguyên rủa. Sa tiền tử nghe nói như thế, cao hứng nói. Nói cách khác, ta tiếp tục chờ ở bên cạnh hắn, sẽ không dễ dàng như vậy bị khắc chết, đúng không? Đinh Tiên Quang nhìn thoáng qua Sa Tiền Tử, biết là thiên sát cô tình, ngươi còn muốn bồi tiếp tiểu tử này? Sa Tiền Tử gãi đầu một cái, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, không giữ chữ tín người dễ dàng giảm thọ. A, nghe được câu trả lời này, Đinh Tiên Quang khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một chút hồi ức. Đã từng cũng có người như thế kiên định không thay đổi bồi tiếp hắn, chỉ là không cách nào cùng hắn đi đến đằng sau. Bất quá ngươi đừng mơ mộng hao huyền quá, ta nói qua, đây chỉ là trình độ nhất định áp chế. Nói đúng là nguyền rủa hiệu quả cũng không có tiêu trừ, một mực vẫn tồn tại, chỉ là không có ban đầu như vậy hung hiểm, tương đương với nếu như ngươi tiếp tục bồi tiếp hắn, theo thập tử vô sinh tình trạng biến thành cựu tử nhất sinh. Chính là còn có thể sống, kia vấn đề không lớn. Sa tiền tử không quan trọng nói. Hành tẩu giang hồ cái nào không phải cựu tử nhất sinh, chỉ cần không phải hẳn phải chết, với hắn mà nói đều là nhiều nước rồi. Sa tiền tử xoa xoa đôi bàn tay. Tiền bối, có cái gì tốt hơn trang bị loại hình cho chúng ta sao? Thì như nói thần binh lợi khí gì nha, chi kỷ hộ giáp loại hình. Đối phương như thế nhắc lên, Đinh Tiên Quang phát hiện một chút bị chính mình sơ sót chi tiết nhỏ, với tay đem Sa Tiền Tử phối kiếm lấy được trên tay mình. Tại trên thân kiếm hà hơi, sau đó xoa xoa. Ta giống ngươi cảnh giới này thời điểm, nhưng không dùng qua tốt như vậy kiếm, tiểu tử ngươi cũng là người có tiền a. Sa Tiền Tử chỉ Thạch Ngạo Tiên. Sư phụ hắn cho bảo tiêu phí. Giá hàng hiện tại tiêu thăng nhanh như vậy sao? Loại này thần kiếm làm bảo tiêu phí, hẳn là không thế nào chướng, chủ yếu là lúc ấy không người gì, người lùn nổ cao cũng chỉ hắn. Thạch Ngạo Tiên tiến hành giải thích nói rằng, cái này cái gì thần tiên sư phó? Lúc trước hắn bái sư phó, vừa muốn đem hắn cho luyện thành nhỏ dược hoàn, nếu không phải hắn nguyền rủa quá mạnh, đem đối phương cho khắc chết, đoán chừng liền thành bài tiết vật. Đinh Tiên Quang mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là vỗ tay phát ra tiếng. Một cái cung điện đất bằng lên, đại môn mở ra vàng son lộng lẫy. Đây là ta sinh tiền, thu thập một chút tài sản, chính các ngươi tuyển một chút ta. Có không gian vật phẩm sao? Không gian đầy đủ sao? Muốn hay không đưa các ngươi? Thạch Ngạo Thiên phơi bày một ít tay mình trên cổ tay vòng tay. Ta có, không gian coi như có thể chứa một cái thôn. Đinh Tiên Quang lại cười. Hắn chưa từng có tại một ngày cười qua nhiều lần như vậy. Lão tử không hỏi ngươi. Đinh Tiên Quang gần như gào thét nói. Ta có, không gian cũng liền một cái dương gỗ lớn nhỏ. Sa Tiền Tử phát ra nghèo kết hủ lậu ngôn ngữ. Theo lý mà nói, có vật phẩm cá nhân cũng không tính nghèo, cái đồ chơi này có thể sử dụng lên người không nhiều. Làm sao bên cạnh có cái phu ca? Hai người ở bên trong chọn lấy một vài thứ. Tỷ như nói thường thường không có gì lạ vào kiếm, có thể làm cho thần kiếm thu liễm, không đến mức để cho người ta nhìn ra. Sau đó còn đổi mấy bộ quần áo, y phục này đều có cực tốt lực phòng ngự, còn tại trong quần áo mặc vào nội giáp. Sau đó có độc đồ vật bọn hắn cũng cầm không ít. Thạch Ngạo Thiên đang chọn tuyển những thứ này thời điểm bỗng nhiên đình chỉ xuống tới, tính toán cái cảm. Những vật này ném ra, bọn hắn có thể hay không gọi ngươi chết ta xuống nhà. Sa Tiền Tử cùng Thạch Ngạo Thiên liếc nhau. Ý của ngươi là bốn. Hai người ăn ý nở nụ cười, nhìn âm hiểm và phần. Đinh Tiên Quang đem hai người này đưa tiễn sau, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa, không còn là trong thôn, mà là một cái sách theo kiếm nữ tử, đối với hắn đưa tay ra. Bốn. Một bên khác, Gia Kiền muốn đem đầu này Trấn Sơn Hổ đập chết. Nhường gia hỏa này đi gọi những cái kia yêu thú đến thần phục hắn. Kết quả gia hỏa này thực lực mạnh, hổ cũng nhẹ nhàng. Vừa lên đến liền muốn đánh 10 cái, còn muốn lấy một địch trăm, phách lối rất. Kết quả những cái kia yêu thú trực tiếp làm lớn liên hợp, hợp nhau tấn công. Sau đó chính là càng tụ càng nhiều, cuối cùng đem gia hỏa này cho đánh trở về còn chưa tính, gia hỏa này còn thả ra cuồng nôn. Dẫn đến ở hiện tại có một đợt thú chiều hướng lấy bọn hắn tới gần. Hắn sở dĩ nhường đầu này Trấn Sơn Hổ đi triệu tập yêu thú, cũng là bởi vì hắn không muốn bại lộ. Không phải hắn hổ khu rung động, uy áp tứ phương cũng là có thể triệu tập yêu thú. Nhưng vấn đề là, dạng này không chỉ có thể triệu tập yêu thú, cũng có thể đem người cho triệu tới. Như vậy hắn cái này tạo dựng lên Cựu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo cũng biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại tình huống này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này thú triều hóa giải. Nhưng vấn đề là, thú triều đã nhấc lên, khẳng định đã bị nhân tộc chú ý tới. Nên muốn biện pháp gì đâu? Gia Kiền dần dần đem ánh mắt đặt ở Tạp Kỳ Nhị trên thân, thánh nữ là thời điểm phát huy một chút thần kỳ chức năng. Mà hắn cũng phải đem cái kia hung thú lớn liên minh một ít người cho giáo huấn một lần, để bọn hắn phối hợp một chút cái này biểu diễn ra. Nói không chính xác còn có thể nhờ vào đó, nhường Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo tiến một bước lớn mạnh lan truyền. Quy 1 chương 290, Tạp Kỳ Nhị tức sẽ nên đón cao quang. Chương 290, Tạp Kỳ Nhị tức sẽ nên đón cao quang. Thứ 290 chương Tạp Kỳ Nhị tức sẽ nên đón cao quang. Tại nhất gần như sóng biển thú triều ở trong, có một cái không đáng chú ý mèo con, ở trong đó ghé qua, mạnh mẽ đâm tới yêu thú, chẳng biết tại sao, khi tới gần cái này con mèo con khoảng cách nhất định sau đều sẽ không tự chủ được tránh đi. Mèo con cứ như vậy, đi tới xinh đẹp bước chân mèo, đi tới thú triều trung ương. Thú triều chính giữa có lấy mười mấy đầu yêu thú, toàn thân tản ra không có gì sánh kịp kinh khủng như thế. Bọn hắn là thú triều người đề xuất. Mèo con liền dừng ở cái này mười mấy đầu yêu thú trước người. Một cỗ so với bọn hắn mười mấy đầu yêu thú cộng lại còn kinh khủng hơn gấp mấy chục lần uy áp đột nhiên bộc phát. Nhưng cái này mười mấy đầu phi nước đại yêu thú, tất cả đều mạnh mẽ địa đã ngừng lại bước chân, run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Nếu như nói đối mặt tại trước đó Trấn Sơn Hổ, bọn hắn còn có phản kháng dũng khí lời nói, mặt đối mặt trước cái này thường thường không có gì lạ mèo con. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại bản năng cầu sinh, trước mặt đầu này mèo con quá mức kinh khủng, tại yêu thú của bọn hắn kiếp sống ở trong, chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế mèo con. Gia Kiền mặc dù là ngưỡng vọng những này yêu thú, nhưng trong ánh mắt lại tản ra một cỗ không có gì sánh kịp mê thị. Ta gọi Trấn Sơn Hổ đi cho các ngươi một cái thần phục cơ hội, nhưng là các ngươi lựa chọn nhất có dũng khí cách làm. Các ngươi làm rất tốt. Bất quá dũng khí là cần phải trả giá thật lớn. Gia Kiền thân thể đột nhiên bành trướng, ngay trước lũ yêu thú mặt, đem một đầu lực phòng ngự mạnh nhất yêu thú tại chỗ giết dưới trường. Tất cả yêu thú trong lòng run lên. Vừa mới còn có yêu thú chuẩn bị phát biểu, bị một màn bất thình lình cắt đứt. Ta nhìn các ngươi vừa vặn giống nói ra suy nghĩ của mình, ta cũng coi như thiệt lương, cho các ngươi một cơ hội, đương nhiên các ngươi cũng đừng làm cho lời này thành cho các ngươi di ngôn. Gia Kiền liếm liếm trên móng vuốt huyết dịch, mặt lộ vẻ hiền hòa nói rằng, một đầu lông trắng đại tinh tinh, lúc này dập đầu quỳ lạy. Đại nhân, ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, ta là đem ta tất cả tiểu đệ mang tới đầu nhập vào ngươi, trước đó nghe qua Trấn Sơn Hổ đối ngươi một chút miêu tả, ta đã sớm đối tâm tư ngươi sinh hướng tới chi tình, nghe tiếng không bằng thấy một lần, ngươi thật sự là anh minh thần võ, bá đạo xoáy khí. Ta hoàn toàn thần phục với ngươi vương bá chi khí, từ nay về sau ta chính là ngươi nhất cho trung thành chân, không, là ngươi hèn mọn nhất, người hầu trung thành cùng nô lệ, từ nay về sau mong rằng đại nhân quất roi. Gia Kiền nghe xong cái con khỉ này miêu tả, cảm thấy cái con khỉ này rất có linh tính. Ngươi tên là gì? Lông trắng đại tinh tinh cung kính nói. Tiểu nhân Trần Hạo Khiêm, đại ca gọi ta Tiểu Khiêm là được. Còn lại mười mấy đầu hung thú nhao nhao ghé mắt. Cái này lão hầu tử không hổ trước kia là cùng nhân loại lăn lộn qua, tao lời nói thật là một bộ lại một bộ. Như thế dừng lại tao lời nói, đem bọn hắn giá trên lửa nướng. Một đầu sói trên lưng mọc đầy giống con nhím như thế gai nhọn nói rằng: "Đại nhân, ta cũng giống vậy." Sói trả lời cho những yêu thú khác một cái mô bản: "Đại nhân, chúng ta cũng giống vậy." Lũ yêu thú cùng kêu lên trả lời. Gia Kiền thân hình một lần nữa thu nhỏ, miệng méo cười nói: "Rất tốt, tiếp xuống tới nghe ta chỉ huy." 4. Một đám giáo đồ đi tới thánh đàn, thánh nữ cùng thánh nữ tọa kỵ đều ở nơi này. Mà cái này tọa kỵ chính là Trấn Sơn Hổ, từ khi Gia Kiền an bài cho chuyện của hắn, bị hắn làm hư về sau, Gia Kiền liền để gia hỏa này đến cho Tạp Kỳ Nhĩ làm thú cưỡi. Dù sao có thể là có người đến truyền lời, có thú triều xảy ra, để bọn hắn đi phụ cận trong thành tránh né, cho nên bọn hắn đến hỏi thăm thánh nữ ý kiến. Tạp Kỳ Nhĩ xếp bằng ở thánh đàn bên trên, Trấn Sơn Hổ còn quấn nàng nằm sấp. Nhìn xem giáo đồ đến đây, nàng mở mắt. Các giáo đồ vẫn không nói gì, nàng dẫn đầu mở miệng. Ta biết các ngươi tới đây là ý gì, không cần lo lắng, có ta ở đây, chỉ là thú triều không dám tới phạm. Nghe được thánh nữ cam đoan, một đám giáo đồ hoàn toàn an tâm. Sau đó thôn trưởng đối với cái khác giáo đồ nói rằng, đi cho cái khác giáo chúng nói, nơi này có thánh nữ phù hộ, để bọn hắn không cần lo lắng, nên làm gì làm cái đó. Mà tại cách đó không xa thú triều, vốn nên vọt thẳng qua để trà đạp chỗ này thôn trang, lại đột nhiên gạt một cái ngoặt lớn, hướng phía càng xa xôi thành trì vọt tới. Một chút thôn dân nghe chung quanh to lớn thú hống cùng giẫm đạp đạp âm thanh, nguyên bản vẫn là rất lòng còn sợ hãi cùng sợ hãi. Thật là phát hiện lâu như vậy sau, lại không có cái gì xảy ra. Cũng có một chút gan lớn, leo đến chỗ cao đi thăm dò nhìn. Lại phát hiện thú triều đều vòng quanh thôn của bọn họ tiến lên. Đem chuyện này truyền về thôn, trong thôn truyền đến trận trận hô to. Tạp Kỳ Nhi cũng không có cao hứng lên, bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên. Đằng sau nàng còn có chuyện phải làm, vừa nghĩ tới lao tổ an bài, trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi, nàng luôn cảm thấy dạng này quá mạo hiểm, những người kia lại không phải người ngu, làm sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa đâu. Còn có chính là những cái kia yêu thú, nếu là không nghe lời làm sao bây giờ. Vậy nếu là xông lại thật là sẽ đem hắn dẫm không còn sót lại một chút cạn. Tạp Kỳ Nhi sờ lên chấn sơn hổ đầu. Đến lúc đó nếu là tình huống không đúng, ngươi nhất định phải trước tiên mang ta chạy nha. Ừ. Chấn sơn hổ hung hăng gật đầu. Mặc dù tiểu nha đầu này thực lực không có hắn mạnh, nhưng ở gia kiền đại nhân trong lòng địa vị so hắn muốn cao hơn không ít. Nếu là tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì, gia kiền đại nhân có thể là thật hội coi hắn làm bữa tối. Vô luận như thế nào hắn cũng biết bảo vệ cẩn thận. Ở phụ cận đây một tòa cỡ lớn thành trì, vô số vệ binh cùng người tu hành đi tới trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu thú đi động đến bọn hắn sớm có phát giác, nhưng khổng lồ như thế thú triều quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thú triều còn không có đi vào dưới thành, nhưng ở trên tường thành xa xa nhìn lại, vô số sơn lâm cây cối sụp đổ, to lớn giống đạp âm thanh cùng chấn động, nhường cả tòa thành cũng theo đó run rẩy. Để cho người ta không khỏi nghĩ tượng, tòa thành này có thể hay không giống những cây cối kia như thế bị những này yêu thú dẫm thành mảnh vỡ. Trên tường thành thành chủ nhịn không được thấp giọng nỉ non, chỉ là đợt thứ nhất thú triều liền khổng lồ như thế sao? Ngữ khí ở trong lộ ra tuyệt vọng. Hắn nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, hắn nhìn thấy càng nhiều. Cái này một mảnh thú triều hoàn toàn bao trùm cả tòa thành thị chiếm diện tích. Càng là thấy được một chút thực lực yêu thú cường đại, ở trong đó thỉnh thoảng ngoi đầu lên. Còn không có giao chiến, vị thành chủ này liền động thoát đi tâm tư. Nếu như nói trước kia thú triều giống như là dòng sông nhỏ bên trên gợn sóng lời nói, như vậy lần này thú triều chính là ngập trời hải khiếu. Ngay lúc này, tại thành xuống tới một cái cưới một đầu tam nhãn hắc bạch hổ miêu nữ, không có muốn vào thành ý tứ, mà là đối mặt với thú triều, giống như một đầu đường ranh giới, đem thành trì cùng thú triều tách ra. Có một ít người phát hiện nàng, thành chủ cũng phát hiện đối phương. Lúc này không có người hội mở cửa thành, chỉ có thể chờ mong những cái kia thực lực cường đại người tu hành có nguyện ý hay không kéo nàng một thanh. Miêu nữ cưới lao hổ đi tới ở giữa về sau, lại đi thú triều phương hướng kỵ hành mấy bước, trực diện thú triều. Dường như sôi trào mãnh liệt thú triều, đối nàng mà nói cũng không đáng là gì. Nhưng kỳ thật Tạp Kỳ Nhĩ đã thân thể cứng ngắc đến không thể động đậy. Nàng đây là bị sợ hãi đến. Những này yêu thú chạy tới, nhất định sẽ đem mình đạp thành thịt nát. Thành chủ nhìn xem cái này, miêu nữ cử động khác thường, lại nhịn không được giống to. Tiểu cô nương, đừng làm chuyện điên rồ. Tạp Kỳ Nhĩ thật thà quay đầu, ánh mắt hờ hững, vô kinh vô hỉ. Dường như đây hết thảy đối nàng mà nói đều là không có gì. Đây là thành chủ trong mắt Tạp Kỳ Nhĩ. Tạp Kỳ Nhĩ hiện tại đã hoang mang lo sợ, một mảnh mờ mịt. Nghe được có người gọi, cũng chỉ là mờ mịt quay đầu. Lúc này có một đạo truyền âm. Tạp Kỳ Nhĩ, đợi lát nữa đi theo ta niệm. Đây là lão tổ thanh âm, Tạp Kỳ Nhĩ trong lòng lập tức có một chút đáy. Quy 1 chương 291, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo lan truyền. Chương 291, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo lan truyền. Thứ 291 chương Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Giáo lan truyền. Vốn là muốn ra tay nghĩ cách cứu viện thành chủ, lại bởi vì kia một ánh mắt mà dừng lại. Tạp Kỳ Nhĩ bỗng nhiên toàn thân cực nóng, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng theo trong cơ thể nàng tiết ra. Tạp Kỳ Nhĩ có chút kinh hoàng, nàng là thế nào? Ngươi đừng hốt hoảng, thông qua huyết mạch cho ngươi mượn một chút lực lượng, bằng thực lực ngươi bây giờ còn không cách nào sử dụng, nhưng dùng để trở một trang vẫn là có thể. Chiêu này trực tiếp chấn kinh thành trì bên trên đông đảo người tu hành. Con mèo này nữ thế nào đông nhiên biến mạnh như vậy? Đây là gia kiền lực lượng, mà nguyên bản sắp vọt tới trước mắt hung thú, đông nhiên trước tiên che giả mang mọc phanh lại. Thậm chí bởi vì phía trước đình chỉ quá nhanh, phía sau không kịp phanh lại, mà đưa đến vô số lan lộn. Bất quá còn tốt gần nhất vừa vặn dừng ở Tạp Kỳ Nhĩ trước mặt. Một màn này nhường trên tường thành người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thú triều là như thế nào sôi trào mãnh liệt, bọn hắn đều nhìn thấy. Mà cái này miêu nữ chỉ là hổ khu rung động, lực lượng phát tiết, cái này không có gì sánh kịp thú triều, phảng phất tại trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Mà khi đám hung thú này một lần nữa bỏ sau khi thức dậy, đối trước mặt miêu nữ toát ra thật sâu kiêng kỵ. Sau đó, theo cái này thú triều ở trong, tung ra mười mấy đầu thực lực yêu thú cường đại. Có thể nói, đặt ở các cái địa phương đều là hùng bá một phương thú vương. Phần lớn có thể đối tiêu nhân loại 4 hoặc ngũ phẩm cường giả. Thành chủ thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn trước đó không lâu mới tiến vào tứ phẩm. Nếu là những này thú vương cùng nhau tiến lên, hắn có thể ngăn cản mấy hiệp. Tạp Kỳ Nhĩ bắt đầu phiêu phù ở giữa không trung. Tôn nghiêm hay là thần phục? Thanh âm rất nhẹ, tại hai bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàn cảnh bên trong, lại tiến vào trong thai mỗi một người. Thanh chủ dẫn đầu kịp phản ứng ý tứ của những lời này. Tôn nghiêm tương đương tử vong. Ý tứ của những lời này là chết hoặc là thần phục với nàng. Cái này là như thế nào tự tin? Lông trắng tinh tinh đánh lấy cơ ngực. Ngươi tất nhiên thực lực cường đại, nhưng nếu là chúng ta tất cả yêu thú cùng nhau tiến lên, ta tin tưởng ngươi không có khả năng tại linh lực hao hết trước đó giết chết chúng ta tất cả yêu thú. Ta có lẽ không thể, nhưng các ngươi ai có thể sống đến ta linh lực hao hết về sau? Con nhím sói đứng ra nói rằng, làm gì dạng này dồn ép không tha, bằng không dạng này, ngươi để chúng ta rời đi, chúng ta cũng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo các ngươi xúc phạm ta Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo quy củ, sát thương ta giáo đồ về sau, các ngươi liền không có bình yên rời đi lựa chọn. Tạp Kỳ Nhĩ sau khi nói xong lời này, sau lưng xuất hiện một cái cự hổ hư ảnh. Nguyên nhân vì những thứ khác người có cụ thể phân biệt không ra đây là yêu thú gì, chỉ là nhìn xem giống hổ. Tạp Kỳ Nhĩ chậm rãi vươn một cái tay, một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Lông trắng đại tinh tinh không tự chủ hướng về sau bay đi, đâm vào một ngọn núi phía trên thân hình vừa đứng vững. Miệng phun một miệng lớn máu tươi. Những yêu thú khác bị dọa đến triệt thoái phía sau, mà về phần những cái kia càng tầng dưới chót yêu thú, càng là run lẩy bẩy. Trấn Sơn Hổ càng là ở thời điểm này nhảy ra ngoài, đè xuống một đầu mong muốn có chút tiểu động tác yêu thú. Thân làm tọa kỵ, hắn cũng biểu hiện ra không có gì sánh kịp thực lực. Không so với cái kia thú vương chênh lệch nửa phần khí thế tiết ra. Đám người lúc này mới chú ý tới, cái này một mực bên trong liễm khí tức tọa kỵ, thế mà cũng có thực lực cường đại như vậy. Hắn thực lực hiện ra, nhường nguyên bản cây cân bị đánh phá. Hồi lâu yên tĩnh qua đi, con nhím sói dẫn đầu túi thấp đầu. Lấy hắn cầm đầu, cái khác thú vương cũng liên tiếp túi thấp đầu. Phía sau yêu thú căn cứ thú vương động tác, cùng một thời gian túi thấp đầu. Trong lúc nhất thời vạn thú thần phục hồng cảnh tượng mình tráng. Trình diễn tại đám người trước mặt, thần bí miêu nữ, thực lực khủng bố. Mà hết thảy này, vẹn vẹn bởi vì những này yêu thú phá hư Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo giáo quy, tổn thương giáo đồ. Đây là cỡ nào bá đạo thần giáo? Tạp Kỳ Nhị vung cánh tay lên một cái, tất cả yêu thú cho nàng nhường ra con đường. Tạp Kỳ Nhị giống như một cái nữ vương đồng dạng, tại đông đảo yêu thú chen chúc hạ chậm rãi rời đi. Thanh chủ ở thời điểm này nhịn không được hỏi thăm. Như thế đại ân, không biết nên như thế nào cảm tạ. Tạp Kỳ Nhị không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Thiện tay mà làm mà thôi, chưa nói tới cái gì cảm tạ hay không. Nói bá đạo ngôn ngữ, mang theo đại lượng yêu thú rời đi. Thanh chủ cảm giác lòng của mình bị chọc lấy một tiễn, đây là cỡ nào tư thế liên ngang, anh tuấn miêu nữ. Mà tại đông đảo yêu thú chen chúc hạ, làm trong thành đám người nhìn không tới đây cảnh tượng lúc. Gia Kiền nhảy ra ngoài. Lao tổ, không phải muốn phát triển giáo đồ sao? Ngươi sao không để cho ta bằng lòng nha? Ngươi chủ động cùng đối phương đàm luận, sẽ chỉ làm đối phương hung hăng cân nhắc lợi hại như là nói chuyện làm ăn đồng dạng, cho nên chúng ta muốn cao lệnh, nhường hắn chủ động tới tìm chúng ta, mới là nhất có ưu thế, màn mạnh là chỗ có sinh vật bản năng. Húng chi trải qua cái này một đợt về sau, chúng ta chính là cứu vớt vạn dân anh hùng, có chút tin tức không chỉ có hội theo chúng ta giáo chúng, cũng biết theo những cái kia được cứu vớt nhân khẩu bên trong tương truyền, đến lúc đó chúng ta thành giáo tự nhiên mà vậy liền sẽ mở rộng. Ngươi đi theo Hỗn Độn đại nhân bên người thời gian không dài, cho nên có nhiều thứ ngươi còn không hiểu, liền cùng ở bên cạnh ta chậm rãi học a. A, lão tổ ngươi thật lợi hại. Tạp Kỳ Nhĩ chân thành ca ngợi nói. Tạp Kỳ Nhĩ trở lại thôn sau, còn mang theo đại lượng yêu thú. Trong thôn giáo đồ đều bị giật mình kêu lên. Tạp Kỳ Nhĩ đứng ra đối với giáo chúng nói rằng, chúng ta là Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo, không có yêu thú sao được? Những này làm loạn yêu thú đều đã bị ta thu phục, dùng để kiến thiết chúng ta thành giáo. Tiếp xuống tới đem bằng vào chúng ta thôn là bắt đầu, đầy đủ phát triển nhân thú chung sống hòa bình lý niệm, cộng đồng kiến thiết chúng ta thành giáo. Thôn trưởng chậm rãi đứng dậy. Thật là những này yêu thú nếu là bỗng nhiên phát cuồng làm sao bây giờ? Thôn là tại Thánh Thú đại nhân che chở cho, tại Thánh Thú đại nhân che chở thôn phía dưới, yêu thú là sẽ không phát cuồng, trừ phi bọn hắn muốn chết. Tạp Kỳ Nhi cao ngạo nói. Những này tất cả đều là Gia Kiền mỗi chữ mỗi câu dạy bảo. Hiện tại hắn là Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú, không thể luôn lộ diện, dễ dàng giảm xuống bài diện. Có thể khiến cho thánh nữ giải quyết chuyện cũng không cần nó ra tay. Lần này thôn trưởng cũng liền không nói gì nữa. Có Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú tâm lý trụ cột, tại có thánh nữ cam đoan, các thôn dân cũng bắt đầu cùng yêu thú tiếp xúc. 4. Giải trừ nguy cơ về sau, thành chủ bắt đầu tìm kiếm Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo. Mà Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo cũng bắt đầu ở trong thành lan truyền, có đủ loại phiên bản. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là đối Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo quang huy miêu tả. Quy 1 chương 292, bại lộ. Chương 292, bại lộ. Thứ 292 chương bại lộ. Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo tại lan truyền, thành chủ cũng là không có hao phí nhiều ít tinh lực, đã tìm được Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo vị trí. Lại phát hiện đây không phải cái gì thần quỷ bí cảnh, càng không phải là cái gì tu luyện thánh địa, chỉ là ở vào một tòa thường thường không có gì lạ thôn. Đây càng nhường thành chủ cảm thấy cái này Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo thần bí bất phàm. Bất quá lần này đến đây, cũng không chỉ là thành chủ một người, còn có một vị tu vi cường đại người tu hành, cũng đi theo hắn cùng nhau đến đây. Nhìn xem trong thôn người cùng yêu thú cùng một chỗ dự thôn, nhường thành chủ cảm khái vạn phần. Mà vị kia thực lực cường đại người tu hành, lại sâu sâu nhíu mày. Yêu thú đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, có thể thuần phục một đầu liền đã muôn vàn khó khăn. Huống chi là nhiều như vậy đầu, nếu là yêu thú tốt như vậy thuần phục, bọn hắn đã sớm phái ra môn phái ở trong tu vi cao cường người tu luyện tiến hành bắt được tuần dưỡng. Cho nên thấy cảnh này, hắn chỉ cảm thấy có kỳ quặc. Dù sao nương tựa theo hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt, nhưng chưa hề nghe nói cái gì Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo. Đi vào tế đàn, thánh nữ như thường lệ xếp bằng ở tế đàn bên trên tiến hành cầu phúc. Đây là Gia Kiền tiến hành ăn bài, ngược lại Tạp Kỳ Nhị ở nơi nào tu luyện đều như thế, liền để nàng ngồi trên tế đàn tu luyện. Cũng coi là một cái dấu hiệu, dùng cho ổn định lòng người. Có việc thời điểm cũng có thể nhường những thôn dân này có cái hồi báo chỗ. Tạp Kỳ Nhị nghe được có người tới động tĩnh, mở hai mắt ra. Thành chủ hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Tại Hạ Hỏa Viêm thành thành chủ Yến Bình Bạch. Yến Bình Bạch lại giới thiệu bên cạnh cái này một vị lão giả, Cửu Dương Tông nội môn trưởng lão Thu Mạt. Thu Mạt trưởng lão chẳng biết tại sao, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng là lập tức rất nhanh bình phục xuống tới. Nụ cười ấm áp nói, trước đó buộc phát thú triều, ta tông chưa thể lập tức chạy tới Hỏa Viêm thành trợ giúp, còn may mà Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo thánh nữ hỗ trợ, Hỏa Viêm thành dân chúng mới có thể tránh miễn bị này đại kiếp. thật sự là hổ thẹn không chịu nổi, đã sớm nghĩ đến nhìn một chút thánh nữ, bái phỏng một chút Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo. Hôm nay gặp mặt thánh nữ, quả thật không tầm thường. Như thế một thùng cầu vồng cái rắm, nhường Yến Bình Bạch có chút không nghĩ ra, lão gia hỏa này đã đến thời điểm, thật là mười phần thần khí. Thậm chí đối Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo, có chút chẳng thèm ngó tới, lần này tới còn có mấy phần khiêu khích cùng đánh giá ý vị. Thế nào cung kính như thế có thừa, thật sự là thái độ khác thường. Thu Mạt trên mặt cười tủm tỉm, ngực biến nóng hổi ngọc bội nhắc nhở hắn, lúc này nhất định phải giảng lễ phép, nhất định phải còn sống rời đi cái thôn này. Cái gọi là Cửu Dương Tông tông môn cao ngạo, lúc này trước tiên có thể thả một chút, bởi vì khi hắn nhìn thấy cái này thánh nữ, cùng độ ngực hắn ngọc bội bắt đầu nóng lên thời điểm, hắn bỗng nhiên muốn rõ ràng chính mình trước đó hoài nghi đồ vật. Yêu thú đích thật là rất khó thần phục với nhân loại, nhưng nếu như tên kia không phải người đâu. Trong ngực hắn ngọc bội, tạo hình cũng không dễ nhìn tương phản, có thể nói xấu xí, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng công kích năng lực. Bởi vậy, hắn mới một mực nhét vào trong ngực, không lấy ra biểu hiện ra. Nhưng là cái ngọc bội này có một cái cực kỳ trọng yếu năng lực, cái kia chính là kiểm tra hung thú khí tức. Hung thú nếu là hơi hơi ẩn trốn một chút, hiện tại tu hành giới rất nhiều người trong tu hành đều rất khó phát hiện. Mà cái này mai ngọc bội liền có tác dụng cực kỳ trọng yếu, là thái thượng trưởng lão dễ dàng theo trước đó theo cấm địa chạy đến hung thú khí tức chế tác mà thành. Hắn cũng là bởi vì cùng thái thượng trưởng lão luôn cùng một cái gia tộc, có nhất định huyết thống thân tình, lại thêm hắn tại Cửu Dương Tông thân cư cao vị, mới thu hoạch được như thế một cái ngọc bội. Nguyên bản thái thượng trưởng lão lao đem cái này mai ngọc bội giao cho hắn thời điểm, hắn đều đang nghĩ, vậy làm sao lấy cũng sẽ không như vậy xui xẻo, liền đụng tới hung thú a. Thật là không nghĩ tới, hôm nay còn liền để hắn đụng tới. Tiễn Bình Bạch lấy ra một tờ khế ước. Hòa Viêm Thành Tường Vũ Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo hợp tác, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo nhưng tại ta trong thành phát triển giáo đồ, đồng thời, chúng ta còn sẽ hỗ trợ tu kiến Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo cần có miếu thờ, phòng ốc chờ. Mà Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo chờ thành viên hội ở trong thành hưởng có rất nhiều ưu đãi, bất quá cần Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo phù hộ Hòa Viêm Thành. Nói xong những lời này sau, ánh mắt của hắn đặt ở Thu Mạt trên thân. Không biết Thu Mạt trưởng lão còn có cao kiến gì không? Nhớ kỹ trước đó ở trong thành, ngươi có thể là có chuyện muốn cùng thánh nữ ở trước mặt nói chuyện. Thu Mạt sắc mặt hơi trắng bệch. Cho chuyện cái gì trò chuyện? Trước mặt cô gái này cũng không phải người a. Ta xác thực có mấy lời muốn cùng thánh nữ tâm sự, hiện tại Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo địa bàn thật sự là quá nhỏ, ta đề nghị tiến một bước mở rộng, trước chiếm lĩnh xung quanh sơn phong lấy một cao phong là núi chính, sau đó lại hướng ra phía ngoài mở rộng, lại có yêu thú cùng phối hợp, tăng thêm cùng Hỏa Viêm Thành chiều sâu hợp tác, nhất định có thể làm to làm mạnh, sáng tạo huy hoàng. Tạp Kỳ Nhĩ mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn gật đầu. Ta sẽ cân nhắc. Sau đó liền cầm lên Yến Bình Bạch một tờ khế ước, lão tổ cho nàng chuyển luôn chỉ muốn cao lãnh bằng lòng là được rồi. Tạp Kỳ Nhĩ nghĩ, cao lãnh cái kia chính là không nói lời nào. Sau đó liền đối với Yến Bình Bạch lại gật đầu một cái. Yến Bình Bạch nhìn xem đối phương nhẹ gật đầu, chờ mong đối phương đoạn dưới. Hai người cứ như vậy hai mắt đối mặt. Yến Bình Bạch theo Tạp Kỳ Nhĩ kia không tầm thường trong ánh mắt, thấy được, theo đồng dạng nữ tử trên thân không thấy được quang mang cùng sát thái. Yếu tố nữ tử kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều nam tử. Yến Bình Bạch cảm giác hô hấp của mình cùng nhịp tim có chút gấp rút, thế là vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Không biết thánh nữ bằng lòng không? Tạp Kỳ Nhĩ có chút ngốc đầu, nàng không phải mới vừa gật đầu sao? Tại sao lại hỏi nàng có đáp ứng hay không? Người này ngộ tính thế nào kém như vậy? Đáp ứng. Vậy dạng này chúng ta đàm luận một chút càng nhỏ xíu hợp tác công việc a. Tạp Kỳ Nhĩ có chút xấu hổ, những vật này nàng chỗ nào hiểu nha. Trong lúc nhất thời có chút vô phương ứng đối không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó thấy được thôn trưởng, chức trách của ta chỉ là bảo vệ bọn hắn, càng nhiều chuyện hơn là giao cho bọn hắn chính mình tới làm, cho nên những cái kia càng quy tắc chi tiết hạng mục công việc ngươi đi cùng thôn trưởng nói, thực sự không quyết định chắc chắn được, lại từ ta đã định a. Một mực túi đầu thôn trưởng, còn đang suy nghĩ buổi trưa hôm nay nên ăn chỗ gì. Không hiểu thấu liền cùng thành chủ nói chuyện làm ăn, cái này thích hợp sao? Lại nghĩ đến muốn, toàn bộ trong thôn, hắn giống như chính là thánh nữ phía dưới người thứ nhất. Giống như cũng nên như thế, không thể chuyện gì đều để thánh nữ tự thân đi làm. Kia muốn bọn hắn những người này để làm gì? Thôn trưởng một nháy mắt sau khi suy nghĩ cẩn thận, đứng ra nói rằng, cũng không cần làm phiền thành chủ cùng ta đàm luận, phái một chút những người khác cùng ta thương lượng cũng là có thể. Thành chủ nghĩ cũng là như thế, đang chuẩn bị lại cùng thánh nữ đáp lời lúc, Tạp Kỳ Nhĩ lúc này lại chậm rãi mở miệng. Đã chuyện đã nói xong, vậy ta đưa tiễn hai vị. Thu Mạt dẫn đầu đứng ra. Thánh nữ quản lý lớn như vậy Cửu Thiên, Ngân Hà Thánh Thú giáo cũng là mệt nhọc không chịu nổi, cần nghỉ ngơi nhiều, nào dám làm phiền thánh nữ đưa chúng ta tự động rời đi liền có thể. Nói xong cũng bắt đầu về sau đi. Tiễn Bình Bạch còn cần nói cái gì, nhưng trải qua Thu Mạt như thế một trận lời nói cũng thực sự chen miệng vào không loạn, lại thêm thánh nữ cũng có tiễn khách dí tứ, càng không có gì có thể lưu lại việc cớ. Rời đi thôn về sau, Thu Mạt chỉ là nhìn thật sâu thành chủ một cái, sau đó liền trực tiếp rời đi. Quy 1 chương 293, Khả Không Thiên Sát Cô Tinh. Chương 293, Khả Không Thiên Sát Cô Tinh. Thứ 293 chương Khả Không Thiên Sát Cô Tinh. Thu Mạt lấy tốc độ nhanh nhất về tới Cửu Dương Tông, đem chuyện này bẩm báo cho tông chủ Mạc Hoàng. Người xác định tình huống là thật, chúng ta tìm lâu như vậy hung thú ngay tại cái kia trong thôn. Thu Mạt lời thề son sắt nói, ngọc bội trong tay của ta chính là thái thượng trưởng lão người quen cũ tay luyện chế, tông chủ trong tay ngươi cũng có một cái, mà ta khẽ rửa gần cái kia Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo thánh nữ, cái này mai ngọc bội liền sẽ thay đổi vô cùng nóng hổi, tông chủ coi như không tin được ta, thái thượng trưởng lão tổng giám đốc nên tin tưởng a. Mạc Hoàng hít sâu một hơi, lập tức tuyên bố tông môn mật lệnh, triệu tập tất cả trưởng lão trước tới họp, sau đó đem Mạc Hoàng tin tức nói cho đám người. Nghe nói như thế, lập tức có người xoa quyền sát trưởng biểu thị. Vậy còn chờ gì, cầm vũ khí chơi hắn. Mạc Hoàng có chút tâm mệt mỏi nói, kia là hung thú, không phải cái gì tiểu yêu thú, chúng ta phải đi thông chi cái khác tông môn cùng một chỗ hành động. Đồng thời còn muốn đi thông chi thái thượng trưởng lão lao bọn hắn, chuyện này liền giao cho Thu Mạt ngươi đi làm. Mà ta sẽ dẫn người đi thần nông các cách chúng ta gần nhất, có thể dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời hai phe ở giữa cũng dễ dàng có thể chiếu ứng lẫn nhau, dự phòng hung thú bỗng nhiên hành động, coi như đến lúc đó hung thú thật có động tác gì, chúng ta hai đại tông chủ liên thủ cũng tận lượng kiên trì tới thái thượng trưởng lão lao nhóm chạy đến. Tiếp xuống tới chính là tông môn nội bộ toàn bộ hành trình giới nghiêm, các đệ tử không có thể tùy tiện ra ngoài, tông môn đại trận khởi động, tông môn tất cả linh thạch cung ứng tông môn đại trận. Là đám người cùng kêu lên trả lời. 4. Tại thần nông các, đại môn chân núi, có một cái lao đầu ở chỗ này cầm kiếm gỗ khoa tay. Tiêu Tử Phong trong lòng không nhịn được nói thầm. Như thế to tông môn, đã lâu như vậy vẫn là đầu mối gì đều không có. Chính mình muốn hay không đổi một nhà nha? Vẫn là nói bọn hắn bị chuyển đưa đến đặc biệt địa phương xa. Lời nói lại nói, trở về, luyện lâu như vậy, 100% bị tay không tiếp giao sắc độ thuần thục, lúc nào thời điểm khả năng soát đời nha. Nếu là hiện tại dùng một chút, có biết dùng hay không chim bay xuống tới tiếp. Bất quá chim không có tay không tiếp nổi, hẳn là sẽ không tiếp. Tiêu Tử Phong nghĩ như vậy mà có một ít thất thần, mà tại đại môn trên không, có mấy người bay tới. Tiêu Tử Phong phẩy tay. Đột nhiên mấy đạo nhân ảnh hai đầu gối quỳ xuống đất ở trước mặt hắn, bụi đất tung bay. Mạc Hoàng cùng mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, phát hiện tất cả mọi người chắp tay trước ngực, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái này hiện tượng quỷ dị để bọn hắn không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bay đến một nửa liền quỳ xuống tới? Thần nông các lại phát minh lợi hại gì cấm bay trận pháp sao? Chờ bụi mù tán đi, tại bọn hắn ngay phía trước, có một cái cầm kiếm gỗ lao đầu. Một đoàn người cùng nhau quỳ gối đối phương trước mặt. Tiêu Tử Phong có chút mắt trợn tròn, vừa rồi có chút thất thần, một cái không chú ý liền dùng kỹ năng. Không hiểu thấu để người ta cho hắn đi lớn như thế lễ. Tiêu Tử Phong cảm thấy không thích hợp liền đi nâng đối phương. Trên mặt đất mát, đừng quỳ. Mà hắn một câu nói kia cũng làm cho đám người hoảng vội vàng đứng dậy, đám người ngắm nhìn một phía, xác định không có những người khác, mà chỉ có trước mặt cái này một cái lao đầu sau. Có cái trưởng lão sắc mặt khó coi mà nhìn xem Tiêu Tử Phong, bọn hắn là cao quý một tông môn trưởng lão, chỉ có người khác cho bọn họ quỳ xuống hành lễ, nào có bọn hắn cho người khác quỳ xuống hành lễ. Hơn nữa còn là một người bình thường. Ngươi vừa mới nhìn rõ, đúng không? Tiêu Tử Phong rất là thành khẩn xin lỗi, mặc dù những người này không nhất định biết là hắn làm. Thật không tiện a. Trưởng lão bóp lấy Tiêu Tử Phong cổ. Ngươi nói cái gì xin lỗi? Ngươi còn cảm thấy ngươi nhận được lên chúng ta lễ sao? Tiêu Tử Phong cảm thụ được đối phương càng ngày càng gấp tay. Đại ca, không đến mức a. Tội không đáng chết nha. Mấy vị trưởng lão khác cũng không có ngăn cản ý tứ, người bình thường mà thôi, đối bọn hắn mà nói giết cũng liền giết. Nhìn xem đối phương cũng không có bởi vì hắn ngôn ngữ mà buông lòng bàn tay lớn. Tiêu Tử Phong vẫn là thành khẩn nói rằng, nếu không cho cái cơ hội, ta cho ngươi quỳ trở về. Phạm sai lầm, hắn nhận, dù sao đây là hắn không cẩn thận tạo thành, ngược lại hắn cũng không thế nào quan tâm mặt mũi. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi trông thấy, tiếp sau a. Trưởng lão nói xong lời này, tay dùng sức bóp, liền muốn như thế bóp chết Tiêu Tử Phong. Thật là, đối phương dùng hai cánh tay rất dễ dàng vặn bung ra hắn bàn tay lớn, càng dùng một cái tay khác giơ lên tay của hắn. Ngươi không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là bởi vì không cẩn thận quỳ gối trước mặt của ta, cho nên ta nhất định phải chết, đúng không? Cái này chính là của ngươi ăn cướp. Trưởng lão không nghĩ tới Tiêu Tử Phong lại có như thế khí lực phản kháng, lúc này một thanh khác tay liền biến ra một thanh trường kiếm, hướng về Tiêu Tử Phong chặt. Tiêu Tử Phong bắt lại trường kiếm, ngay trước trưởng lão mặt trực tiếp bóp nát trường kiếm. Các trưởng lão khác nhìn thấy bộ này tình huống, lúc này bên trên đến giúp đỡ. Tiêu Tử Phong còn muốn nói gì, mà đối phương nhưng căn bản không muốn nghe. Tất cả đều là sát chiêu. Tiêu Tử Phong chỉ cảm thấy nhũ bức, một cái hiểu lầm mà thôi, cái này nhân vật quan trọng mệnh nha. Tiêu Tử Phong trực tiếp công đức kim quang đại mạo, to lớn công đức pháp tướng tại sau lưng hiện hiện. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hôm nay liền để ta dùng nhiều năm khổ tu kinh văn độ hóa các ngươi à. 2000 chữ ưu tú điện báo nhỏ viết văn trình lên. Tôn Hứa vài ngày tìm kiếm không có kết quả sau, về tới tông môn. Chủ yếu là chuyên môn có quá bao dài lắm mượn, đủ loại lấy cớ đi ra ngoài, ta muốn hắn trở về chủ trì một cái chuyện. Ngay vào lúc này, đột nhiên có đệ tử chạy tới báo cáo. Tông chủ việc lớn không tốt rồi, Độc Cô Tiền Bối tại cửa ra vào cùng người đánh nhau. A, mang ta đi nhìn xem, người nào dám can đảm ức hiếp ta thần nông khách nhân. Tôn Hứa lúc này phẫn nộ nói. Tại hắn thần nông các địa bàn đánh hắn thần nông các khách nhân, đây là không để hắn vào trong mắt nha. Nhưng hắn đi theo đệ tử nổi giận đùng đùng đi vào cửa chính lúc, nhìn thấy một bộ làm hắn trung thân khó quên hình tượng. Tại cửa chính nơi xa, có một tôn to lớn công đức pháp tượng, mọc ra số cánh tay, đối với mấy vị Cửu Dương Tông trưởng lão cùng tông chủ tiến hành điên cuồng đánh. Đồng thời, còn kèm theo lôi điện cùng các loại thiên thai tẩy lễ. Mà công đức pháp tướng chính giữa có một cái lão giả, trong miệng nỉ non nói: "Thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta muốn đối với sinh mạng lòng mang tôn trọng." Phun ra một chữ, liền cho một quyền. Phản phất muốn để bọn hắn khắc sâu minh bạch đạo lý này. Mà lúc này ở chỗ này vây xem đệ tử nhìn thấy tông chủ tới, Tôn Hứa đối lấy bọn hắn nói rằng: "Kia là Cửu Dương Tông tông chủ, các ngươi không biết sao? Các ngươi không đi ngăn cản toàn ở chỗ này xem kịch." Có đệ tử chỉ vào bên kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng nói rằng: "Chúng ta cũng muốn đi ngăn cản một chút, nhưng là chúng ta phải có thực lực kia a." Hiện ở bên kia chỉ là tại xét đánh, trước đó không lâu bên kia tại rơi thiên thạch nhà, này chúng ta nào dám tới gần nhà. Tôn Hứa chỉ có thể tự mình vào tới. Sau đó la lớn. Độc Cô đạo hữu, đây là hiểu lầm, đây là hiểu lầm nha. Tiêu Tử Phong trông thấy Tôn Hứa đến đây, mới dừng tay lại. Sau đó hướng phía Tôn Hứa tới gần, đem đối phương ngăn lại. Ngươi đừng áp quá gần, coi chừng xét đánh ngươi. Đem cái này thiên thai ngừng một chút ta. Tôn Hứa nói rằng. Tiêu Tử Phong gãi đầu một cái. Đây là ta dùng thiên sát cô tình chỗ phát động nguyên rủa, hiện tại ta không có cách nào lập tức để nó dừng lại, đến chờ một lúc. Ngươi có thể khống chế thiên sát cô tinh nguyên rùa. Tôn Hứa dùng không thể tin ngữ khí nói rằng, ngươi đoán ta vì cái gì tự xưng thai ách tôn giả đâu? Quy 1 chương 294, Độc Cô Khi Thiên Đạo Hữu thật là người tốt. Chương 294, Độc Cô Khi Thiên Đạo Hữu thật là người tốt. Thứ 294 chương Độc Cô Khi Thiên Đạo Hữu thật là người tốt. Tôn Hứa nuốt nước miếng một cái. Thiên sát cô tinh kinh khủng như vậy, cái này là tới từ thượng thiên nguyên rùa, vốn là người người tránh thật xa mệnh cách. Mà bây giờ, cái này một phần nguyên rùa chủ nhân, nhường cái này nguyên bản không thể khống nguyên rùa, biến có khống chế. Đây cũng không phải là tránh né có thể giải quyết, chỉ có thể chờ mong không cùng kết thủ. Nếu là cùng loại người này kết thủ, sẽ là như thế nào một bộ hậu quả, hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là thông qua hiện tại cái này một nhóm người bị tra tấn, có lẽ cũng có thể nhìn thấy một hai. Tôn Hứa cũng ở trong lòng mừng thầm, may mắn hắn lựa chọn làm một người tốt. Nếu là hắn lựa chọn làm một cái việc gác bất tận ma đầu, còn tốt, còn tốt. Hắn lựa chọn làm việc thiện tích đức, đây coi như là cho thế giới mang đến một cọc chuyện may mắn. Tiêu Tử Phong ở chỗ này cùng Tôn Hứa nói chuyện phiếm, nhưng là liên quan tới một bên khác chiến trường, hắn vẫn là đang chú ý. Một khi phát hiện một ít xui xẻo chuyện, bọn hắn không chịu nổi sau, hắn sẽ ra tay cứu trợ một đợt. Phải biết hắn hiện tại người thiết lập, thật là một vị hiền hòa lão giả. Huống hồ những người này hẳn là cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, trước lưu lại thủ đoạn. Chờ thiên thai tán đi về sau, Tôn Hứa liền nhường đệ tử đi đem những này người toàn bộ nhấc trở về trị liệu. Nhưng là đệ tử toàn bộ ở phương xa quan sát, mà không dám tùy tiện tới gần. Dù cho tông chủ hạ lệnh, vừa rồi kia giống như thiên thai giống như cảnh tượng, bọn hắn mắt lại không ngủ, thật là toàn bộ đập vào mi mắt. Vẫn là Tiêu Tử Phong hiền hòa nói rằng: "Ta đã thu thần thông, các ngươi nhưng đi không sao, sẽ không xảy ra chuyện." Các đệ tử giơ lên cáng cứu thương, vọt vào tàn phá chiến trường. Vừa đem một vị thụ thương trưởng lão mang lên trên cáng cứu thương thời điểm, cáng cứu thương bỗng nhiên sụp đổ, Tôn Hứa thấy cảnh này có chút không đành lòng xem tiếp đi. Đều bộ này quỷ bộ dáng còn không buông tha. Sau đó Tôn Hứa nhịn không được nhìn Tiêu Tử Phong. Tiêu Tử Phong vừa cười vừa nói: "Một chút nho nhỏ dư uy." Khi thấy Cửu Dương Tông tông chủ lúc, Mạc Hoàng bắt lấy Tôn Hứa tay. Tôn Hứa để lại đối phương tay. Thầm nghĩ trong lòng, các ngươi làm sao lại cùng như thế người tốt bụng lên xung đột đâu? Độc Cô Khi Thiên Đạo Hữu trạch tâm nhân hậu, thế nào hết lần này tới lần khác liền cùng hắn không qua được đâu. Đối phương bị thương thành dạng này, những lời này hắn cũng không tốt, nói thẳng chỉ có thể an ủi nói rằng: "Thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chúng ta thần nông các ở phương diện này có phần có tâm đắc, nhất định sẽ chữa khỏi các ngươi." Hung. Hung thú. Mạc Hoàng nói xong hai chữ này sau liền chết ngất. Tôn Hứa nghe được hai cái này chữ mấu chốt, đương nhiên thần tình nghiêm túc, đem hắn đưa đến phòng luyện đan, lại triệu tập phòng luyện đan chư vị trưởng lão cùng ta cùng một chỗ trị liệu. Tiêu Tử Phong nghe được mấy người này chữ mấu chốt, cũng là hứng thú. Hiện tại ngoại giới hắn biết hung thú liền hai đầu, Trường Hữu cùng Gia Kiền. Chẳng lẽ lại là hai cái này cái nào bại lộ? Gia Kiền cùng ở bên cạnh hắn, đồng đội bị hắn điều giáo nhất là nghe lời, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy lộ tẩy. Nếu quả như thật đúng vậy lời nói Trường Hữu khả năng có thể lớn một chút, nhưng là cũng không xác định, mặc dù nói đa số hung thú đều bị vây ở trong cấm địa, nhưng chưa chừng bên ngoài vẫn tồn tại mấy cái đâu. Ngẫm lại cương thi đều chỉ có một cái tại trong cấm địa, nộ nhỡ là Cửu Thiên Tứ Hải có cái gì hung thú được thả ra, cũng không tốt nói. Mạc Hoàng một mảnh hỗn độn, loáng thoáng nghe được chúng quanh có rất thanh âm huyên náo. Hắn nhớ kỹ các trưởng lão muốn động thủ, nhưng là hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì cái kia nhìn như giống người bình thường lão đầu, thế mà đem trưởng lão kiếm cho làm vỡ nát. Những người kia lao ra sau, hắn cũng có chút hối hận, hắn muốn đem những người này ngăn lại. Bởi vì người này rõ ràng không tầm thường, hơn nữa hiện tại vẫn là tại thần nông các địa bàn bên trên. Chưa chừng là thần nông các nào đó vị ẩn tàng trưởng lão. Nhà mình tông môn bên trong giấu một chút cấp cao chiến lực, đối từng cái tông môn mà nói đây đều là cơ sở thao tác. Nhưng là hắn còn chưa kịp ngăn cản, đối phương liền mở lớn, vì thế hắn chỉ có thể cùng các trưởng lão cùng một chỗ chống cự. Nhưng là đối phương thu tục hết bài này đến bài khác, dẫn đến phe mình trưởng lão càng ngày càng phẫn nộ. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đại gia bắt đầu biến không thích hợp. Bọn hắn nơi này yếu nhất trưởng lão đều là tứ phẩm cường giả, nhưng là bay ở giữa không trung, lại đột nhiên ngã một phát, cái này ai dám tin nha. Giữa không trung a, bất kỳ ngăn cản đồ vật đều không có. Như vậy cũng tốt so rắn trên mặt đất bò, ngã một phát như thế. Quả thực có quỷ, còn có càng là một đạo bí pháp, trực tiếp đánh tới người một nhà trên thân, thậm chí vung ra lưỡi kiếm gạt một cái ngoặt lớn, chặt tới phía sau lưng của mình. Đây càng là không thể nào hiểu được, lưỡi kiếm thứ này là lần đầu tiên dùng sao? Còn có thể đánh vào trên người mình. Sau đó chính là thỉnh thoảng xuất hiện thiên hai, tỷ như nói xét đánh lại thêm mưa rơi, dưới tình huống bình thường, có phải hay không cảm thấy cái này rất bình thường? Nhưng vấn đề là ai rơi thiên thạch mưa, mặc dù nói những cái kia thiên thạch cũng không lớn, đều là một chút hòn đá nhỏ, hơn nữa còn xen lẫn điểm mưa đá, to bằng chậu rửa mặt mưa đá. Hắn thân đi giang hồ. Sông sáo bên ngoài nhiều năm như vậy, chỗ nào đánh qua quỷ dị như vậy à? Hắn hiện tại cũng cảm giác đây hết thảy là trận động, là một trận đáng sợ ác động. Mà bây giờ tỉnh động, hắn mở mắt, cái kia mọc ra râu ria lão đầu đang cười híp cả mắt nhìn xem hắn. Khôi phục thế nào? A ba. Một tiếng bén nhọn nam cao âm đánh vỡ chung quanh cửa sổ. Tôn Hứa nhảy ra an ủi kinh hoàng Mạc Hoàng. Mạc tông chủ, Độc Cô đạo hữu là người tốt, các ngươi chỉ là đã xảy ra một chút hiểu lầm mà thôi. Không cần như thế kinh hoàng, Độc Cô đạo hữu bằng lòng cùng các ngươi hòa giải. Mạc Hoàng lộ ra ngươi đang trêu chọc nét mặt của ta. Cái này cũng có thể để người tốt. Tiêu Tử Phong toát ra tự thân sáng chói công đức kim quang. Tính không được người tốt lành gì, chỉ là một cái ưa thích thu thập công đức bình thường lao đầu mà thôi. Tôn Hứa truyền âm nói rằng: "Mạc tông chủ, đừng lại xoắn xuýt, vị đạo hữu này thật là thiên sát cô tinh, ngươi nếu là có hắn kết thủ, ta cũng không cứu được ngươi." Mạc Hoàng trên đầu đỉnh lấy 10 cái dấu chấm hỏi. Thiên sát cô tinh thả tông môn bên trong, đến cùng ai cứu không được ai nha. Mạc Hoàng cảm giác chính mình có vô số vấn đề, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Tôn Hứa truy vấn trước đó chuyện phát sinh. Ngươi vừa rồi nắm tay của ta trong miệng nói rằng hung thú, là chuyện gì xảy ra? Mạc Hoàng thở dài một tiếng. Chúng ta phát hiện hung thú tung tích, mong muốn mời thần nông các cùng một chỗ tru sát hung thú. Hao phí chút vốn nguyên tiến hành mật tín truyền thư không được sao, làm gì cũng cần ngươi tự mình đến đây, chẳng lẽ ngươi là sợ ta không tin? Tôn Hứa nghi ngờ nói rằng. Không phải, ta sợ gì đến, còn có một số khác suy tính, đầu tiên là sợ xảy ra vấn đề gì, dẫn đến mật tín bị chặn đường, còn có chính là ta sợ các ngươi tới thời điểm, Cửu Dương Tông đã không có ở đây, cho nên hy vọng có thể mau chóng ra tay, một bên khác ta đã đi phái người thông chi thái thượng trưởng lão lao bọn hắn. Mạc Hoàng nói xong câu đó sau, lại lấy ra một bức họa. Đây là đầu hung thú kia bộ dáng bây giờ, ngươi xem qua một chút. Tôn Hứa mang theo ngưng trọng tâm tình nhận lấy họa, thấy được họa về sau, thần sắc biến càng thêm ngưng trọng. Quy 1 chương 295, theo muốn bị đánh bại biến thành bị người cưỡng ép tạp kỳ nhĩ. Chương 295, theo muốn bị đánh bại biến thành bị người cưỡng ép tạp kỳ nhĩ. Thứ 295 chương theo muốn bị đánh bại biến thành bị người cưỡng ép tạp kỳ nhĩ. Tôn Hứa yên lặng đem họa khép lại. Tranh này không có bị người đánh cháo a? Mạc Hoàng chém đinh chặt sắt nói. Bức họa này một mực đặt ở không gian của ta vật phẩm bên trong, chỉ là tới chỗ này sau mới mở ra, làm sao lại bị người đánh cháo? Tôn Hứa hít một hơi khí lạnh, lo nghĩ sau đó còn nói thêm. Vẽ người có thể hay không vẽ sai? Cũng không thể nói là vẽ sai, chính là có nhiều chỗ vẽ cũng không phải là rất đúng. Không có khả năng, đây là căn cứ tứ phẩm trưởng lão linh hồn ký ức, trực tiếp thác ấn trên bức họa, hoàn toàn là dựa theo hắn trong trí nhớ tới, làm sao lại có lỗi? Tôn Hứa lấy ra một cái mộc điêu. Ngươi nhìn thứ này nhìn quen mắt sao? Mạc Hoàng thấy được miêu nữ nhỏ pho tượng, do hỏi. Ngươi tại sao có thể có vật này? Chẳng lẽ thần nông các sớm có phát giác? Ngược không phải chúng ta có cái gì phát giác, cái này mộc điêu là độc cô khi thiên đạo hữu cho ta, hắn để chúng ta giúp hắn tìm sủng vật của hắn, bức chân dung này cùng mộc điêu như thế giống nhau, thật sự là để cho ta có chút khó mà suy nghĩ. Tôn Hứa thẳng thắn nói ra. Mạc Hoàng trước tiên suy đoán, chẳng lẽ người này cùng hung thú có cấu kết? Tôn Hứa cũng là không có có như thế suy đoán, cùng hung thú cấu kết người làm sao cũng không có khả năng góp nhặt khổng lồ như vậy công đức. Tiêu Tử Phong cũng có chút một bước, Tạp Kỳ Nhĩ thành hung thú, rời đi hắn trong khoảng thời gian này, Tạp Kỳ Nhĩ là siêu tiến hóa sao? Tạp Kỳ Nhĩ miêu nữ thú siêu tiến hóa làm Tạp Kỳ Nhĩ hung thú. Sẽ a, cũng không thể là cho Tạp Kỳ Nhĩ cũng tới hệ thống a. Tiêu Tử Phong ở trong lòng mặc niệm hệ thống, phát hiện hệ thống cùng con cá chết, không có nửa phần động tĩnh. Tiêu Tử Phong sau khi suy nghĩ một chút quyết định nói ra một chút tình hình thực tế. Ta cái này sủng vật hoàn toàn chính xác có nhất định hung thú di mạch, cũng đã bị ta cho kích hoạt, có phải hay không là bởi vậy để các ngươi sai lầm phán đoán nha? Tiêu Tử Phong nói như thế, bởi vì hắn suy đoán dạng này cũng có nhất định khả năng như vậy. Mạc Hoàng lúc này phản bác. Chúng ta căn cứ là chúng ta thái thượng trưởng lão lao chế tác, có thể cảm ứng được hung thú khí tức ngọc bội, mà đầu hung thú này chính là từ cấm địa chạy đến kia một đầu một trong, vẹn vẹn chỉ là hung thú di mạch không có khả năng nhường ngọc bội có phản ứng, cái này nhất định phải muốn hung thú khí tức. Hơn nữa đầu này miêu nữ còn thu phục đông đảo tứ phẩm yêu thú, đây cũng không phải là vẹn vẹn hung thú di mạch có thể làm được. Tôn Hứa ở thời điểm này lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ đầu hung thú kia tại triệu tập những này có hắn huyết mạch lưu lại yêu thú hoặc thú nhân, chuẩn bị thành lập nên một nhánh đại quân, bởi vậy có thể ở đầu này miêu nữ trên thân cảm nhận được khí tức của nó, là bởi vì bọn hắn đã tiếp xúc qua. Cái suy đoán này Tiêu Tử Phong cảm giác hẳn là 89/10. Gia Kiền trong lòng có thể vẫn luôn có dạng này ý nghĩ, vì thế biến thành hành động lời nói cũng không phải là không được. Tôn Hứa lúc này có chút tiếc nuối nhìn về phía Tiêu Tử Phong. Nếu như là cái tình huống này lời nói, độc cô khi thiên tiền bối, sùng vật của ngươi có khả năng không về được. Nàng rất có thể đã có dạ tâm của mình, chỉ sợ ngươi muốn bốn. Tiêu Tử Phong móc ra một đem thần kiếm. Tôn Hứa còn muốn nói gì, loại chuyện này nguy hiểm như vậy, làm sao có thể bởi vì một đem thần kiếm liền bốc lên lớn như thế hiểm, mặc dù thần kiếm khiến người tâm động, nhưng Tiêu Tử Phong lại móc ra ba thanh. Ta người này cả đời nghèo khó, trên thân cũng không có cái gì bà bối, cũng chỉ có như thế mấy cái tại ngẫu nhiên ở bên trong lấy được kiếm, ta nguyện dùng cái này xem như treo thưởng, cứu trở về cùng ta sớm chiều ở chung nhiều năm sùng vật. Ta biết tại trong mắt người khác cái này có lẽ có ít không đáng, qua nhiều năm như vậy, mỗi khi ta bị đả kích, muốn từ bỏ thời điểm, mong muốn tuân theo vận mệnh chỉ thị, đi làm kia ngập trời ma đầu, đều nắm giữ nó, cho ta cổ vũ cùng hy vọng. Nàng tại ta mà nói, không chỉ có là sủng vật, càng là người nhà. Nếu là nàng chết, ta không biết rõ ta lại biến thành bộ dáng gì. Ngươi phải làm cho tốt nàng bình an vô sự trở về chuẩn bị, chúng ta thần nông các, xem như cựu thiên tứ hải ở trong đỉnh đỉnh đại danh môn phái, nhất định sẽ cam đoan người vô tội an toàn, miêu nữ cô nương, khẳng định là bị đối phương cưỡng ép, chúng ta nhất định sẽ bình yên mang về nàng. Đây hết thể chỉ là vì trong lòng chúng ta chính nghĩa, vì ta lúc đầu thủ vững. Mạc Hoàng nhìn Tôn Hứa có phải hay không đầu óc rút. Thần kiếm tất nhiên chân quý, nhưng cũng phải có mệnh dùng a. Tại hung thú miệng bên trong lấy loại này cơm, muốn chết nhà. Tôn Hứa vì cái gì không chỉ là bốn thanh kiếm thần, càng là Tiêu Tử Phong câu nói kế tiếp. Thiên sát cô tinh, làm được trình độ như vậy, cái này ở trong gian nan có thể nghĩ. Hơn nữa công đức không phải bẩm sinh, mà là cần ngày mai thời gian dài góp nhặt. Nói cách khác Tiêu Tử Phong thân bằng hảo hữu đoán chừng phần lớn ở trong quá trình này bị hắn cắt chết. Mà hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cái này miêu nữ khẳng định phát huy không ít tác dụng. Không phải giai đoạn trước hắn cũng sẽ không dùng một cái giá lớn như thế, muốn tìm đối phương. Mà bây giờ vấn đề là, nếu như cái này miêu nữ chết, cái này không chỉ có là bốn thanh kiếm thần tổn thất, càng là phải tiếp nhận một cái rơi vào ma đạo, đồng thời có thể khống chế nguyền rủa thiên sát cô tinh. Về phần đối Tiêu Tử Phong tới cứng, Cửu Dương Tông tông chủ và các trưởng lão đến bây giờ cũng còn không có xuống giường đâu. Hắn muốn đi bước cái này theo gót. Huống chi, đây là đi giải cứu miêu nữ, Độc Cô Khi Thiên không có khả năng tỏa sơn thấu suốt. Đối mặt cái này duy nhất người nhà, hắn khẳng định sẽ ra tay nghị cách cứu viện, mà cái này hội gia tăng thật lớn bọn hắn phần thắng. Phải biết, căn cứ cổ tịch ghi chép, công đức đối hung thú có thể là có không hiểu tác dụng khắc chế. Hung thú cực kỳ chán ghét công đức, lại thêm đối phương kia thực lực sâu không lường được. Cùng cái kia có thể trưởng khống nguyên rủa năng lực, có dạng này một cái đồng đội, quả thực thoải mái lật ra tốt ta. Mạc Hoàng kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Bọn hắn là đang tìm kiếm trợ giúp, cũng không phải muốn cản trở. Muốn thật vì con mèo nữ, làm ra cái gì không lý trí hành vi. Cái này có thể quan hệ tới tất cả mọi người thân gia tính mệnh, hắn làm sao lại đồng ý? Tôn Hứa đè lại Mạc Hoàng bả vai truyền âm nói rằng, ta khuyên ngươi không cần làm ra cái gì việc ngốc, Độc Cô Khi Thiên không chỉ có là thiên sát cô tinh, hắn càng là có thể khống chế thiên sát cô tinh nguyên rủa, ngẫm lại ngươi trước đó cùng hắn xung đột thời điểm gặp được chuyện, ngươi hẳn là minh bạch, ta không có lừa ngươi. Mạc Hoàng nghe được những này truyền âm lời nói sau, trong lúc nhất thời lâm vào đầu náo phong bạo. Trước đó đủ loại không hiểu, tại vào thời khắc này rộng mở trong sáng. Không thể khống thiên sát cô tinh, đáng sợ sao? Vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng khống thiên sát cô tinh đâu? Người khác còn chơi truy, đầu tính toán. Đây cũng không phải là tu vi cao thấp vấn đề, mà là mạng ngươi có cứng hay không vấn đề. Mạc Hoàng ở thời điểm này trong nháy mắt biến tỉnh táo. Ta cảm thấy Tôn các chủ nói có đạo lý, thân làm đại danh đỉnh đỉnh tông phái, làm sao lại thương tới vô tội đâu? Chức trách của chúng ta vốn là phù hộ bách tính, bảo hộ nhỏ yếu, cùng tội ác không đội trời chung. Miêu nữ chuyện này ta cũng cảm thấy rất có kỳ quặc, nói không chính xác, có khả năng thật là bị hung thú cho cưỡng ép, vì thế, chúng ta nhất định phải đưa nàng cứu ra nha. Quy 1 chương 296, Tiêu Tử Phong cùng Tạp Kỳ Nhi gặp nhau. Chương 296, Tiêu Tử Phong cùng Tạp Kỳ Nhi gặp nhau. Thứ 296 chương Tiêu Tử Phong cùng Tạp Kỳ Nhi gặp nhau. Lúc này, mặt khác mấy vị trưởng lão cũng dần dần khôi phục. Vừa cảm giác dậy liền phát hiện Thần Nông Các tông chủ còn có nhà mình tông chủ, cùng cái kia tại Thần Nông Các cổng cùng bọn hắn xảy ra xung đột lao già hậm hẹm, ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt người cũng không có chú ý tới cái này dị thường hiện tượng. Tỷ như ban đầu đối Tiêu Tử Phong động thủ vị trưởng lão kia, đứng dậy về sau hô lớn nói: "Hai vị tông chủ, chúng ta cùng một chỗ động thủ hàng phục này tặc." Sau khi nói xong liền nhảy ra ngoài, sau đó nghênh đón hắn chính là hai cái nắm đấm thêm một đầu đôi chân dài, trực tiếp từ trong phòng bay ra ngoài. Sau đó trong ba người hai người thu tay về, một người trong đó thu chân về. Dư trưởng lão thấy cảnh này, liền minh bạch tại bọn hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, khẳng định đã xảy ra một ít chuyện, nhường tông chủ thỏa hiệp, hiện tại không hề làm gì mới là tốt nhất. Không phải liền sẽ giống vị kia như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mạc Hoàng lắc lắc tay nói rằng, mấy vị trưởng lão đều tỉnh lại, nhưng khả năng còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng một chút, điều chỉnh một chút trạng thái. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Chúng ta Thần Nông Các cũng muốn chuẩn bị một chút, việc này can hệ trọng đại, chuẩn bị thêm một chút, tóm lại là tốt. Chuyện này cũng cùng mèo của ta nữ có quan hệ, đến lúc đó cũng mời hai vị trưởng lão cho ta chút thời gian, đi trước thương lượng một phen, cũng tốt dò xét thăm dò hư thực. Tiêu Tử Phong tự tiến cử nói, có người nguyện ý làm tiên phong, hai vị tông chủ tự nhiên bằng lòng, nhưng là cũng không thể cứ như vậy biểu hiện ra ngoài, vẫn là cần khách sáo một phen. Mạc Hoàng nói rằng, cái này quá nguy hiểm, nếu là ngươi chỉ như vậy một cái người đơn độc tiến đến, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm nha. Tôn Hứa cũng là nói, chính là hung thú có thể là có tiếng âm hiểm xảo trá, nếu là bố trí cái gì cả bẫy, đạo hữu lần này một mình xâm nhập, ta thật sự là không yên lòng nha. Đa tạ hai vị đạo hữu quan tâm, có thể cái này dù sao cũng là chính ta nuôi sủng vật, loại chuyện này vẫn là giao cho để ta giải quyết ta, tuyệt đối không thể hai ta vị tông chủ liên lụy trong đó, huống hồ đối mặt loại chuyện này, còn là một đối một thương lượng càng thêm một thỏa, nếu là người đi nhiều hơn, chỉ sợ đánh cỏ động rắn. Tiêu Tử Phong tự nhiên biết hai người này chỉ là một phen lời khách sáo, cho nên phối hợp với bọn hắn lý do thoái thác, cứ như vậy huyện cự hai người. Về sau chờ xuất phát, hai vị tông chủ mang theo nhiều vị trưởng lão cùng lúc xuất phát. Bất quá ở đây trước đó, Tôn Hứa còn đem những tin tức này chuyển đưa cho cái khác tông môn. Nguyên bản Tôn Hứa vẫn là muốn lại chờ đợi một cái tông môn người gia nhập về sau lại đi trước. Chỉ bằng vào hai cái tông môn nội tình, sợ là có chút không ổn. Nhưng thẳng đến hắn hỏi Tiêu Tử Phong đại khái thực lực. Tiêu Tử Phong lại như thế hồi phục. Ta như thế nói cho ngươi a, nhất phẩm ta chịu đánh. Tôn Hứa lập tức cảm giác hơn nhiều rất nhiều lực lượng. Nhưng là trong lòng đối Tiêu Tử Phong thực lực cũng có chút suy đoán, tại suy đoán của hắn bên trong, đối phương có khả năng chính là nhất phẩm tu vi, phải biết Tiêu Tử Phong ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, bản thân cũng là tài đại khí thô, nội tình thâm hậu. Theo hắn vì một con mèo liền có thể xuất ra nhiều đem thần kiếm, cũng có thể thấy được trong đó thực lực. Sau đó bọn hắn liền đi tới cái gọi là thôn. Mặc dù nói là thôn, nhưng bây giờ cũng bắt đầu xây thành trì tường. Phải biết, đây cũng không phải là thật đơn giản nhân lực thao tác, còn có đại lượng yêu thú hợp tác. Tốc độ này có thể nói đã coi như là chậm, theo lý mà nói, có yêu thú trợ giúp lời nói hẳn là càng nhanh. Bất quá là gia kiền vì lâu dài hơn thao tác, không nghĩ như thế nóng nội, dù sao nhân khẩu vẫn là không có đạt tới một cái thành yêu cầu. Đồng thời tại Hỏa Viêm thành nội bộ còn có một số phát triển hạng mục, cho nên rất nhiều thứ liền đều từ từ sẽ đến, cũng không phải là rất gấp. Tạp Kỳ Nhi cũng rất tình nguyện hưởng thụ vạn người yêu mến cảm giác, phải biết trước kia, hắn nhưng là người người kêu đánh bắt giữ, bị người mua bán tình huống, hiện tại lắc mình biến hóa, liền thành một đại giáo thánh nữ. Mặc dù là giả, nhưng nàng vẫn là chơi rất vui vẻ. Dù sao ta lão tổ là tẩy, hơn nữa dựa theo lão tổ nói tới, lấy cái tên này, có thể hấp dẫn thần nữ đại nhân đến đây. Cửu Thiên Ngân Hà thần nữ, Cửu Thiên Ngân Hà thánh thú giáo, đều có Cửu Thiên Ngân Hà bốn chữ. Đến lúc đó thần nữ đại nhân khẳng định biết là bọn hắn liền sẽ tìm đến bọn hắn. Đến lúc đó có thần nữ đại nhân gia nhập, Cửu Thiên Ngân Hà thánh thú giáo liền sẽ càng phát cường đại cùng danh chính ngôn thuận. Ngay tại nàng như thế đắc ý nghĩ đến lúc, Tiêu Tử Phong đi tới ngay tại tu kiến cửa thành, nhìn xem phía trên treo bảng hiệu, cửa thành vẫn chưa xong làm xây xong, cho nên trước hết treo tấm bảng đánh dấu một chút. Cựu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Thành. Nên nói như thế nào đâu? Ý nghĩ không tệ, hành động lực cũng có thể, đáng tiếc chính là lộ tẩy. Tiêu Tử Phong đi vào trong thành, thấy được người cùng yêu thú hài hòa chung đụng một mặt. Nhìn hài hòa, nhưng một màn này hoàn toàn là xây dựng ở Gia Kiền uy áp phía dưới. Gia Kiền nếu là vừa đi, những này yêu thú đột nhiên liền sẽ đánh tan chạy trốn, thậm chí còn có thể tập kích người nơi này. Mặc dù như thế, Tiêu Tử Phong vẫn cảm thấy rất không tệ, thậm chí động quyết tâm nghĩ đem nơi này bảo đảm xuống tới. Nhìn xem cưới tại một con trâu yêu thú lão giả, ngay tại tổ chức nơi này tất cả. Tiêu Tử Phong đi lên trò chuyện, tản ra một chút uy thế, nhường lão giả dưới thân như yêu thú, tại không cách nào khống chế run rẩy. Đây là một loại địa vị càng cao hơn uy áp. Lão giả chú ý tới hạ thân yêu thú dị động, trước một bước lên tiếng hỏi thăm. Ta là nơi này thôn trưởng, không biết vị cao nhân này có gì muốn làm. Thôn trưởng ngươi tốt, ta là mộ danh mà đến, mong muốn cầu kiến thánh nữ một mặt, không biết có thể dẫn tiến. Tiêu Tử Phong nghe nói như thế sau, cũng biết người này khả năng không phải mình có thể ứng phó. Thế là nói rằng, thánh nữ đại nhân tại tu hành, cầu kiến cũng là có thể, chỉ là thánh nữ đại nhân, từ trước đến nay cao lãnh, ưa thích một chỗ, rời xa thế tục, đến lúc đó mong rằng cao nhân đừng nên trách. Tiêu Tử Phong nghe những lời này, cao lãnh, một chỗ, rời xa thế tục. Cái này đoán chừng là Tạp Kỳ Nhĩ cho mình chế tạo người thiết lập a. Sẽ không. Sau đó tại thôn trưởng dẫn đầu xuống đi tới tế đàn. Nhìn xem phía trên quần áo hoa lệ, đoan chính ngồi tế đàn bên trên tu luyện Tạp Kỳ Nhĩ. Tiêu Tử Phong truyền âm nói, ta tới, tiếp xuống tới không cần biểu hiện quá nhiều dị động, nghe ta chỉ thị phối hợp liền có thể. Tạp Kỳ Nhĩ nghe được cái này quen thuộc truyền âm, lập tức mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là thôn trưởng cùng một cái chưa thấy qua lão đầu, nhưng là trong thai có truyền âm chỉ thị. Cũng hiểu, lão đầu này chính là thần nữ đại nhân trang phục. Mặc dù có chút kích động, nhưng vẫn là duy trì thánh nữ đoan trang. Đối với thôn trưởng nói rằng, tiếp xuống tới ta có một số việc muốn cùng vị lão giả này đàm luận, ngươi đi xuống trước đi, đồng thời không cần khiến người khác tới gần nơi này. Thôn trưởng lúc này minh bạch, đây cũng là cần một chút bí ẩn chuyện lớn. Chờ thôn trưởng lui xuống đi về sau, Gia Kiền nhảy ra ngoài, nhường tại Tạp Kỳ Nhị sau lưng Trấn Sơn Hổ cũng cùng một chỗ rời đi. Nhưng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì bên ngoài người về sau, một người một mèo, không hề do dự, trực tiếp nhào tới. Gia Kiền cao hứng nhảy tại Tiêu Tử Phong đầu vai. Đại nhân, ta làm thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Tạp Kỳ Nhị cũng là nói nói. Đại nhân, ngươi cũng không biết, mỗi ngày ở chỗ này trang thành nữ, rất mệt mỏi, không thể tùy tiện lan lộn, còn muốn ứng phó thật nhiều, nghe không hiểu lời nói, còn có chính là kia cái gì thành chủ, thường thường liền tới tìm ta trò chuyện, hắn cũng không biết, hắn nói những chuyện kia hoàn toàn không hiểu, mỗi ngày đều nghe rất thống khổ. Quy 1 chương 297, đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Chương 297, đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Thứ 297 chương đây thật là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Tiêu Tử Phong cười vuốt vuốt cái này một người một mèo đầu. Các ngươi chơi đều rất không tệ, nếu là không có bị phát hiện thì càng không tệ. Gia Kiền thần sắc kinh ngạc nói, làm sao có thể bị phát hiện? Gần nhất những thời giờ này, bởi vì Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giới ảnh hưởng mở rộng ta đều rất ít đi ra, toàn bộ đều giao cho Tạp Kỳ Nhĩ làm thay, hơn nữa còn đặc biệt thu liễm tự thân khí tức, làm sao lại bị phát hiện? Tiêu Tử Phong nói rằng, có thể là ngươi trợ giúp Tạp Kỳ Nhĩ đã thức tỉnh tự thân kia một chút hung thú huyết mạch, lại thêm các ngươi thời gian dài ở chung một chỗ, Tạp Kỳ Nhĩ trên người có quá nhiều khí tức của ngươi, dẫn đến tại bọn hắn phát hiện ngươi trốn ở chỗ này, mà ta chính là cùng bọn hắn cùng đi nơi này hàng phục hung thú. Gia Kiền có chút xấu hổ cúi đầu, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cho Hỗn Độn đại nhân mang đến không nhỏ trợ lực, kết quả lại gặp rắc rối, còn tốt Hỗn Độn đại nhân năng lực mạnh, xâm nhập vào những này nhân tộc đội ngũ bên trong. Không phải nên đón hắn, chỉ sợ sẽ là nhân tộc liên thủ vây giết. Cuối cùng vẫn là hắn làm việc không đủ tỉ mỉ tâm, lưu lại lớn như thế chỗ sơ suất. Loại chuyện này hắn cũng không có khả năng trách tội tới Tạp Kỳ Nhị trên thân, trong mắt hắn Tạp Kỳ Nhị chính là cái gì cũng đều không hiểu con non, rất nhiều chuyện còn phải hắn giáo đâu. Hắn xem như mưu đồ đây hết thảy người, lẽ ra nên gánh chịu đây hết thảy trách nhiệm. Cho Hỗn Độn đại nhân gặp rắc rối, khẩn cầu Hỗn Độn đại nhân trách phạt. Không có việc gì, cũng không phải là không thể đền bù, bất quá muốn ngươi ăn chút khổ sở, bất quá nói không chừng có thể nhờ vào đó bảo vệ Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo. Gia Kiền nghe nói lời này, trong mắt phóng thích ra hào quang sáng chói. Vẫn là Hỗn Độn đại nhân, anh minh thần võ, rồi sẽ có biện pháp giải quyết tất cả. Mà lúc này, ở ngoài thành hai vị tông chủ và đông đảo trưởng lão tại quan sát. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tông chủ đều mang tông môn tín vật, tùy thời chuẩn bị triệu hoán tiên tổ di ảnh. Mà các trưởng lão cũng đều đứng ngay ngắn vị trí, trong tay cầm trận pháp bản, tùy thời chuẩn bị bày trận. Phải biết liền trực tiếp như vậy tìm đến hung thú, thật sự là có chút quá mạo hiểm. Mỗi người đều rất khẩn trương. Mạc Hoàng nói rằng, Độc Cô Khi Thiên nói hắn có thể đánh nhất phẩm, là thật sao? Sẽ không có giả, dù sao hắn đánh ngươi như thế tam phẩm như chơi đùa. Hơn nữa Thiên Sát Cô Tình, tư chất tu hành phi phàm, nói có thể đánh nhất phẩm vậy nhất định không có giả. Tôn Hứa giải thích nói, mặt đối ta chất vấn, ngươi dùng nửa đoạn sau cùng ta giải thích là được rồi, có cần phải thêm tiến về phía trước một câu kia sao? Mạc Hoàng hầu nghi nhìn xem Tôn Hứa nói rằng, ta cái này không phải là vì để ngươi càng tin tưởng sao? Loại chuyện này tự mình kinh nghiệm nhất có sức thuyết phục, ngươi nói đúng a? Tôn Hứa cười ha hả nói. Mạc Hoàng quay đầu đi tới, một lần nữa nhìn chăm chú phía dưới ngay tại tu kiến thành trì. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng thú hống, nhường trong thành tất cả yêu thú bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Sau đó chính là một vị lão giả hét lớn. Lớn mật yêu thú, lại dám ở chỗ này bước lên dùng Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo tiên thánh, cưỡng ép thánh nữ muốn đi chuyện bất chính, hôm nay ta liền muốn ở chỗ này đưa ngươi trấn áp. Gia Kiền nguyên bản thân hình hoàn toàn hiện hiện. Hơn 100 mét thân thể, kỳ dáng dấp cái đuôi, một cái hai miệng người cầm đầu. Trên người cọng lông giống như khôi giáp đồng dạng, nhìn cứng rắn vô cùng, lại bị một vệt kim quang đánh bay ra ngoài. Một cái áo bào đen lão giả người mặc kim quang, tay cầm kim kiếm, sau lưng có số đem thần kiếm đang lưu chuyển, cả người giống như thần tiên đồng dạng, hướng phía bị đánh bay hung thú tập kích mà đi. Tôn Hứa cùng Mạc Hoàng có chút há to miệng, bọn hắn nghĩ tới Độc Cô Khi Thiên sẽ cùng hung thú đánh nhau, đã dự đoán được tòa thành này có khả năng sinh linh đồ thán, bị kết thành một khối phế tích cảnh tượng, nhưng là từ chưa nghĩ tới đối phương sẽ như thế dũng mãnh, trực tiếp đem hung thú cho đánh bay ra ngoài. Mà Cửu Dương Tông trước đó cùng đối phương lên xung đột các trưởng lão, thật sâu nuốt nước miếng một cái, đột nhiên phát giác đối phương cùng bọn hắn đánh thời điểm thật là đại phát thiệt tâm. Thế mà nhịn xuống không có một trưởng vỗ chết bọn hắn, thật sự là đại từ đại bi. Tôn Hứa đối với tất cả mọi người hô: "Chớ ngẩn ra đó, đi hỗ trợ a." Khi bọn hắn tiến đến chiến trường lúc, Gia Kiền chuyển đến gầm lên giận dữ: "Đáng chết nhân loại, lại dám phá hư kế hoạch của ta, lão tử hôm nay muốn ngươi chết." Tiểu Tử Phong nói rằng: "Lưới trời lồng lộng, nhưng mà khó lọt, ngươi đi tội ác sự tình, chắc chắn trời chu đất diệt, hôm nay ta liền thay đã từng nhân tộc đám tiền bối đưa ngươi trấn áp." Sau lưng số đem thần kiếm trực tiếp bay ra ngoài, càng là triệu hoán ra một tôn to lớn công đức kim thân áo giáp cự nhân, cầm trong tay một thanh khổng lồ kim kiếm bổ tới. Gia Kiền phát động phản kích, to lớn nham tương bạo liệt mà ra, tạo thành một đạo thẳng tắp diễm trụ, cản trở bay tới thần kiếm. Đồng thời, to lớn cái đuôi vung ra, cùng to lớn kim kiếm tạo thành va chạm, năng lượng tạo thành kinh khủng sóng xung kích, chung quanh núi đá cây cối hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà chạy đến chi viện hai vị tông chủ, càng là đưa tay ngăn lại cái này sóng xung kích. Mạc Hoàng hít sâu một hơi, kinh khủng như vậy, một người một thú, các lui về phía sau. Tiêu Tử Phong càng là bao tố một đoạn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly diễn kỹ, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có một ít tái nhợt. Gia Kiền thì là biểu hiện có một ít chật vật, nhưng biểu hiện ra trạng thái muốn so Tiêu Tử Phong tốt hơn rất nhiều. Hiện tại hắn muốn so Tiêu Tử Phong mạnh. Đúng lúc này, hai vị tông chủ cũng là lập tức triệu hoán ra to lớn thượng cổ đại năng hư ảnh. Đã gia nhập chiến trường, không phải chỉ bằng vào bọn hắn tự thân tu vi, có thể không có lực đánh một trận. Mà phía sau mấy vị trưởng lão kết trận, vì bọn họ cung cấp liên tục không ngừng trợ lực là giả ảnh cung cấp lực lượng. Cùng Gia Kiền giao thoa một cái mắt, hai vị tông chủ liền cảm nhận được cực to áp lực. Tôn Hứa càng là cảm giác, cái này so trước đó tao ngộ tướng Liễu còn phải mạnh hơn một phần. Tiêu Tử Phong lần nữa rút kiếm chạy đến trợ giúp. Có thể cho dù dạng này, ba người hay là lâm vào hạ phong, Gia Kiền thực lực quá mạnh. Đối mặt loại này khốn cảnh, Tiêu Tử Phong đối với hai vị tông chủ nói rằng: "Các ngươi nhanh tản ra, ta muốn phát động Thiên Sát Cô Tinh Nguyên Rủa." Hai vị tông chủ nghe nói như thế, như là như gió chạy ra. Tiếp xuống tới, Tiêu Tử Phong bắt đầu một chút nhỏ giọng chửi rủa, hai người còn không có tiến một bước kéo dài khoảng cách, cho nên cũng trúng chiêu vài câu. Sau đó liền hơi thể nghiệm được Thiên Sát Cô Tinh kinh khủng. Mạc Hoàng thượng cổ đại năng hư ảnh không có duy trì nhiều ít liền ầm vang tản ra, còn phun ra một ngụm máu tươi, không hiểu thấu ám thương tương xung. Tôn Hứa vẫn còn tốt, chỉ là bỗng nhiên ở trên trời bay lên, đầu một bộ ngã xuống. Gia Kiền liền gặp không nhỏ ngược. Tiêu Tử Phong sau đó ở thời điểm này truyền âm, có thể nói do chạy. Thứ này lại có thể là Thiên Sát Cô Tinh Nguyên Rủa, nhân tộc thật sự là hoàn toàn như trước đây hèn hạ, chính diện đánh không lại ta, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Gia Kiền nói xong câu đó sau, liền một bên bổ nhào, một bên chạy trốn. Tiêu Tử Phong ở thời điểm này ầm vang từ không trung rơi xuống, nằm trên mặt đất thở hổn hển, biểu diễn một bộ tiêu hao quá nhiều, thương thế không nhẹ dấu hiệu. Quy một chương 298, Cửu Dương Tông, thần nông các lên thuyền giặc. Chương 298, Cửu Dương Tông, thần nông các lên thuyền giặc. Thứ 298 chương Cửu Dương Tông, thần nông các lên thuyền giặc. Chờ đợi những người khác đỡ lấy đi vào Tiêu Tử Phong nơi này lúc, Tiêu Tử Phong mới chật vật đứng dậy. Đáng tiếc chưa thể chu sát hắn, vẫn là để hắn chạy. Nghe Tiêu Tử Phong kia tiết hận giọng điệu, hai vị tông chủ lúc này nói rằng: "Chúng ta những người này có thể làm được phần này tình trạng, đã viễn siêu thường nhân, chỉ có thể trách cái này hung thú thực sự quá giàu hoạt cùng cứng hãn." Đối hai người bọn họ mà nói, liền phần này chiến tích đủ để kiêu ngạo. Phải biết lần trước cùng tướng Liêu tác chiến, thật là 10 vị tông chủ cùng một chỗ triệu hoán thượng cổ đại năng hư ảnh, mới sống xuống tới. Mà bây giờ, hai người bọn họ tăng thêm Tiêu Tử Phong, liền có thể đem một đầu thực lực mạnh như thế hung thú cho đánh chạy, càng là suýt nữa đem nó đánh giết. Có thể nói bọn hắn đầy đủ dũng mãnh cùng cường hãn, liền phần này chiến tích truyền đi, bọn hắn đều có thể nâng lên lỗ mũi đối với mấy vị khác tông chủ. Mà lúc này trong thành, tất cả giáo chúng đều là một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Dù sao kia gầm lên giận dữ, cùng bọn hắn hành động tốc độ đều quá nhanh, người bình thường căn bản là không kịp thấy rõ. Vẫn là thánh nữ đứng ra tiến hành trấn an, nhường bọn giáo chúng các việc có liên quan sự tình. Mà nhìn phía dưới tu kiến tới một nửa thành thị, Mạc Hoàng đề nghị: "Cái này Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo liền để nó tản đi đi." Tôn Hứa cũng chuẩn bị gật đầu. Tiêu Tử Phong lại đưa ra không giống cách nhìn: "Cái này người cùng yêu thú hài hòa chung sống một tòa thành, trong mắt của ta cũng là không sai. Sao không để nó tồn tại đâu? Lại nói, nơi này nguyên vốn là có một chút giáo đồ, bất quá là bị kia hung thú lợi dụng mà thôi. Hiện tại hung thú đã bị chúng ta đuổi đi, cái này thành lập một nửa thành trì cũng không thể nói hủy đi liền hủy đi. Không bằng ba chúng ta phương hợp tác, dù sao những này yêu thú cũng cùng người hợp tác đã lâu như vậy, trong mắt của ta cũng không phải là không thể thuần phục, căn cứ nơi này đặc sắc, trong tương lai tòa thành trì này chỉ sợ cũng có thể không nhỏ phát triển." Hai cái tông chủ nghe nói như thế trong lòng bắt đầu đánh giá. Hoàn toàn chính xác, trong thành này yêu thú đông đảo, hơn nữa phần lớn thực lực cường hãn, có chút thực lực yêu thú cường đại, chỉ sợ cùng những trưởng lão này cũng không kém là bao nhiêu. Những này đặt ở tông môn bên trong đều là thứ thực sự đỉnh tiêm chiến lực. Hơn nữa như thế một tòa thành thị phát triển, ngày sau mang tới nhiều phương diện ích lợi cũng không nhỏ nha. Đồng thời, cái này cũng tương đương với chạm vào hai cái tông môn hợp tác, càng là lôi kéo được vị cường giả này tâm. Hai vị tông chủ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, lần này chiến đấu Tiêu Tử Phong mới thật sự là chủ lực. một đối một cùng hung thú giao chiến thật lâu, mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng cũng là có đến có về, liền bọn hắn những tông chủ này, ai có thể làm đến nước này. Cuối cùng càng là thả ra thiên sát cô tinh nguyên rủa, dọa đến hung thú cuống quýt chạy trốn. Theo nhiều phương diện suy tính xuống tới, là có thể giữ lại. Chỉ là, Tôn Hứa dẫn đầu nói ra trong lòng mình một chút lo lắng. Nếu là cái này hung thú lần nữa mạo danh Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú, nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn đi ra phô trương sức mạnh, đã dẫn phát trong thành nhân viên cùng yêu thú bạo động, vậy coi như không ổn. Tiểu tử Phong trả lời, cái này dễ thôi nha, trực tiếp đem hắn định nghĩa là Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú địch nhân, cũng đem hình tượng của hắn rộng mà báo cho. Mà về phần những cái kia yêu thú, chúng ta phân hóa quản lý, chỉ cần không để bọn hắn ngưng tụ, liền không đáng để lo. Ta tin tưởng hai vị tông chủ hẳn là cũng có thủ đoạn này a. Còn có ngay tại lúc này thánh nữ, chính là sủng vật của ta, nhường nàng phát huy tác dụng, nhường nàng tại Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú trong giáo bộ biến dần dần quyền uy, cắt giảm thánh thú uy hiếp, không được sao? Nghe nói như thế, hai vị tông chủ lại nhíu mày, nếu như vậy, tòa thành trì này có thể đa số đều muốn lấy Tiêu Tử Phong là chủ nhà. Dạng này hai người bọn họ tông phái tại cái này ở trong vừa vặn rất tốt giống không có bốn. Đương nhiên, chờ đây hết thể ổn định về sau, ta liền sẽ rời đi, ta người này ưa thích dạo chơi tứ phương, thích hay làm việc thiện, cũng không quá bằng lòng lưu lại cái gì tục danh, đằng sau rất nhiều chuyện liền phải phiền toái hai vị tiến hành xử lý. Hai người nghe nói như thế, trong lòng cuối cùng kia một chút tiểu tâm tư cũng rốt cục rơi xuống đất. Về sau nghỉ dưỡng sức mấy ngày, hai đại tông môn cũng bắt đầu lần lượt phái người đến giúp đỡ thành thị kiến thiết cùng tiếp quản công tác. Tiêu Tử Phong nhìn đây hết thảy cũng bắt đầu lửa nóng hướng ngày sau, Tiêu Tử Phong nhường Tạp Kỳ Nhĩ đi đem mặt khác một ít chuyện phân phó tốt về sau, gọi là chuẩn bị định rời đi. Bất quá ở đây trước đó, hắn lại thấy hai vị tông chủ, lấy ra hai đem thần kiếm. Lần này còn phải cảm tạ hai vị tông chủ. Hai vị tông chủ trông thấy Tiêu Tử Phong lấy ra thần kiếm, lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng là vẫn muốn trì hoãn một phen. Tôn Hứa, lần này cũng không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu, phần lớn đều là đạo hữu công lao của mình, phần lễ vật này ta thực sự nhận lấy thì ngại nha. Tiêu Tử Phong cười nói, đây cũng là ta một phen tâm ý, hai vị tông chủ giúp ta ân tình lớn như vậy, như từ chối nữa chính là xem thường ta, cũng là không cùng ta thổ lộ tâm tình nha. Hai người nghe nói như thế, chỉ có thể nhịn đau tiếp nhận. Tiêu Tử Phong thấy hai người nhận lấy kiếm sau, lại chậm rãi mở miệng nói, ta tin tưởng hai vị tông chủ, hẳn là minh bạch ta một số khác ý tứ, lựa chọn tiếp tục tu kiến tòa thành này, đối ta mà nói cũng không có cái gì quá lớn ích lợi. Đề nghị của ta chỉ là hy vọng trong thành này cư dân cùng những cái kia yêu thú có thể có một cái kết quả tốt, đối ta mà nói, cũng coi như làm việc thiện tích đức. Dù sao thiện gieo nhân nào, gặt quả ấy. Hai vị tông chủ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng minh bạch Tiêu Tử Phong câu nói này cũng là một cái cảnh cáo. Không lâu hắn liền sẽ rời đi nơi này, nói cách khác tòa thành này mang đến lợi ích đều sẽ không có quan hệ gì với hắn. Lựa chọn của hắn chỉ là hy vọng nơi này có tốt hơn phát triển, hy vọng Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo, thậm chí những cái kia giáo chúng có thể hạnh phúc cuộc sống vui vẻ. Trong mắt bọn hắn, cô độc khi thiên đạo hữu thực lực cường đại là người tốt. Nếu là bọn họ không hào hảo kinh doanh, mà là lựa chọn áp bách hoặc là nghiền ép lời nói, kia ác báo nguyên rủa sẽ giáng lâm, thiên sát cô tinh ác báo nguyên rủa. Bọn hắn không dám đi sở cái này rủi ro, phải biết như vậy hung thú đáng sợ, đối mặt dạng này nguyên rủa, đều phải bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn chỉ là hơi hơi liên lụy một chút, đều trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Hắn là người tốt, nhưng không phải người tốt bụng, cũng là có chính mình thủ đoạn cùng lực lượng. Tôn Hứa dẫn đầu nói rằng, ngươi yên tâm, làm ngươi dạo chơi tứ hải lần nữa về tới đây thời điểm, nơi này tất nhiên là một vệ phồn hoa. Mạc Hoàng cũng là nói, từ nay về sau, tòa thành này để cho chúng ta bảo hộ. Định bảo đảm nó không việc gì, cũng bảo đảm Cựu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo không việc gì. Đối phương đã để bước đến nước này, nếu là bọn họ còn không thể làm tốt, đó chính là bọn họ không thức thời một cái giá lớn, chính là bị một cái có thể khống chế nguyên rủa thiên sát cô tinh để mắt tới. Lúc nào cũng có thể vong tông diệt phái. Đây cũng không phải là bọn hắn bất luận kẻ nào có thể nhận gánh chịu nổi. Cho nên trong lòng bọn họ có cân đòn, nơi này đối đệ tử của bọn hắn mà nói, đem sẽ trở thành mới cấm địa, bất kỳ người trong tu hành mong muốn tại cái này trong thành võ. Cái kia chính là động thổ ở trên đầu của bọn họ. Tiêu Tử Phong mỉm cười gật đầu, trong này có lợi ích, đồng thời cũng đại biểu cho hai cái tông môn bị hắn kéo lên phải thuyền giặc. Quy 1 chương 299, giảm chiều không gian đả kích. Chương 299, giảm chiều không gian đả kích. Thứ 299 chương giảm chiều không gian đả kích. Tiêu Tử Phong đang cùng Tạp Kỳ Nhĩ tại thành trì ở trong đi dạo, đang tại kiến lập thành trì một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà đối mặt Tạp Kỳ Nhĩ cùng Tiêu Tử Phong người chung quanh cũng là hết sức kính trọng không thôi. Một vị là Cửu Thiên Ngân Hà Thánh thủ giáo thánh nữ, một vị là Cửu Thiên Ngân Hà Thánh thú mời tới giúp đỡ, đuổi chạy mong muốn mạo danh Cửu Thiên Ngân Hà Thánh thú hung thú. Cứu bị cưỡng ép thánh nữ. Về phần nguyên bản Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú, Tiêu Tử Phong vận dụng một chút thủ đoạn, nhường hắn lại hiện lộ một lần linh, khiến cái này gặp qua Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú thôn trưởng bọn người hoàn toàn tin tưởng. Dù sao chỉ là người bình thường, vẫn là dễ lừa gạt. Bất quá ở trong quá trình này, Tạp Kỳ Nhĩ bỗng nhiên ngây mẩn cả người, nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, một chút cũng không cách nào dịch chuyển khỏi, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Tiêu Tử Phong bắt lấy Tạp Kỳ Nhĩ tay, truyền âm nói rằng: Thế nào? Tạp Kỳ Nhĩ hạ giọng tràn ngập lấy lửa giận, đồng thời cũng có chút nước nở nói. Người này liền là lúc trước tập kích chúng ta bộ lạc ở trong một thành viên. Tiêu Tử Phong nghe nói như thế, lúc này liền hiểu. Mà lúc này, cái này nam tử xa lạ đi ngang qua hai người bên cạnh, đối với hai người cùng kính hành lễ. Hắn nhưng biết hai vị này đều là đại nhân vật. Một vị là Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú giáo thánh nữ, còn có một vị thật là thần nông các cùng Cựu Dương Tông đều muốn phụng làm thượng khách cao thủ. Càng là Cựu Thiên Ngân Hà Thánh thú giáo hợp tác đồng bạn, cùng thánh nữ quan hệ mật thiết. Hắn mới đến, nhìn thấy hai người, tại đối phương địa bàn bên trên, khẳng định phải hành lễ biểu thị một chút. Chỉ là nhường hắn có chút không nghĩ tới, Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú giáo thánh nữ, lại là một con mèo nữ. Phải biết hắn làm nhưng chính là buôn bán những này thú nhân hoạt động. Trong lòng còn có như vậy mấy phần chột dạ. Đang lúc hắn đi xong lễ về sau, đang chuẩn bị rời đi lúc, hai vị này đại nhân vật đem hắn ngăn lại. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, mà phía sau càng là có hai đại môn phái đệ tử, đem hắn bao bọc vây quanh. Dù sao nơi này chính là hai đại tông môn tương lai phát triển một cái trọng yếu hạng mục, sớm đã có đệ tử tới đây quản lý trị an. Mà hai vị này đại lão bỗng nhiên đem một người như vậy ngăn lại, hơn nữa thần sắc bất thiện, bọn hắn khẳng định phải đứng ra. Tiêu Tử Phong vẻ mặt âm lãnh nói, loại người này đều trà trộn vào tới, xem như các ngươi thất trách a. Nghe nói như thế, bị cả người ở cùng xung quanh đệ tử, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Bị cả người ở, vừa mới chuẩn bị muốn chạy, liền bị chung quanh đệ tử cùng nhau tiến lên cho ấn xuống. Đồng thời lại lập tức phái người trở về đem chuyện nơi đây bẩm báo cho tông chủ. Tiêu Tử Phong đi vào người kia trước mặt nói rằng, những người khác đâu? Người kia còn chưa lên tiếng, 10 ngón tay liền bị 10 khỏa nhỏ bé cục đá chui đấu. Nghĩ rõ ràng lại trả lời, bởi vì tông chủ còn không có chạy đến, chung quanh đây trưởng lão trước tiên chạy đến. Vừa đến đã dò hỏi, Độc Cô tiền bối, thế nào? Không có gì, bắt được một cái đã từng tập kích qua miêu nữ bộ lạc ra hỏa. Tiêu Tử Phong lời này vừa nói ra, trưởng lão trong lòng kinh hãi, ở đây miêu nữ chỉ có một cái kia chính là trước mắt thánh nữ. Nói cách khác người này khẳng định tập kích qua thánh nữ bộ lạc. Mà về phần hiện tại thánh nữ là địa vị gì, hắn làm vì trưởng lão cũng là biết một chút nội tình. Phải biết trước mặt vị tiền bối này, thật là đem miêu nữ này nhìn rất nặng. Xuất ra giá trên trời treo thưởng, càng là cùng hung thú liều mạng. Mà loại người này, hội dẫn tới như thế nào lửa giận? Trong lòng của hắn đã có thể tưởng tượng. Mà cái kia nam tử xa lạ càng là như gặp sét đánh, trong lòng minh bạch xong đời, lời này đều phong xuất, nếu như hắn lại không rõ là bởi vì cái gì, vậy hắn liền thật có thể đi chết. Cái này thánh nữ, chỉ sợ sẽ là hắn đã từng tập kích nào đó bộ lạc, mà còn xuất lại xuống tới người. Cái này nam tử xa lạ sắc mặt trắng bệch, liền bị người mang xuống dưới, dẫn tới một gian phòng. Không bao lâu hai vị tông chủ cũng tới. Tại trong một cái phòng, nam tử xa lạ toàn thân phát run. Hắn chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Một môn, hai các, ba tông, bốn thánh địa. Trong đó hai vị tông chủ đều đến thẩm vấn hắn. Phải biết, hắn chỗ này chỉ là biết người ở đây nô dịch yêu thú, cho nên muốn đến xem bên này thị trường, dự định buôn bán một chút thú nhân. Thật là hắn không nghĩ tới, hội thọc đại lao hoa tử. Càng không có nghĩ tới năm đó sơ ý một chút hội ủ thành lớn như thế họa. Không bao lâu, hắn liền đúng sự thực đưa tới, không có cách nào, như thế một đám đại lao, có là biện pháp nhường hắn há miệng. Nguyên bản hắn còn muốn đàm luận điều kiện, bảo vệ chính mình một cái mạng, tới cuối cùng, hắn chỉ cầu chết nhanh. 4. Mà ở trong thành một cái dựng tốt không bao lâu trong khách sạn, có mấy người ngay tại nói chuyện thiếm. Cửa sổ vách tường đồng thời phá vỡ. Đột nhiên lao ra người, thực lực đều so với bọn hắn muốn cường hãn, hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng, liền bị trấn áp. Mà mấy người kia hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn càng không rõ, hai đại tông phái nhằm vào bọn họ tổ chức một trận kinh khủng vây quét đã bắt đầu. Tại một cái ngọn núi nhỏ đã sớm bị đào rỗng, ở bên trong có đại lượng địa lao cùng chiếc lồng, giam giữ lấy đủ loại thú nhân. Còn có một số dùng thú đầu người sọ hoặc là da làm thành trang trí vật. Phụ trách tạm giam những này thú nhân người, ngay tại uống chút rượu, ăn thịt. Đương nhiên, sơn băng địa liệt, bị móc sạch ngọn núi nhỏ, giống như một cái lồng đồng dạng nhấc lên. Mà bọn hắn những người này hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Tại bọn hắn ngay phía trên, có Cửu Dương Tông cùng Thần Nông các đệ tử. Đám người phía dưới tất cả đều là vẻ mặt ngộp bức. Bọn hắn giống như không có đắc tội qua cái này hai tôn đại thần a. Chẳng lẽ lại là nhanh tới cuối năm, những danh môn chính phái này dự định bắt bọn hắn hừng hực công trạng. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, có bốn nhân ảnh chậm rãi rơi xuống. Trong đó hai người ở chỗ này, người đầu lĩnh may mắn gặp qua chân dung của bọn họ. Đây là Cửu Dương Tông cùng Thần Nông các tông chủ. Bọn hắn loại này tam lưu tổ chức, thế nào trực tiếp gây nên loại này đại thần kết quả? Như vậy cũng tốt so một cái siêu cấp vô địch tông môn, vì bắt một cái trộm mấy lượng bạc tiểu đầu, trực tiếp lấy ra tông môn trấn tông chi bảo, đến bắt cái này tên trộm. Quá mẹ hắn không hợp thói thường đi. Không có cho những người này quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp nhấc lên một bên đến đổ sát. Tiêu Tử Phong chỉ vào người nơi này đối Tạp Kỳ Nhĩ nói rằng: "Có người thấy qua sao?" Tạp Kỳ Nhĩ đem nơi này bị giam giữ người toàn bộ nhìn toàn bộ, không có chính mình cái kia bộ là người. Tiêu Tử Phong nhìn về phía đầu lĩnh: "Người nơi này trước kia bắt miêu nhân đâu?" Người đầu lĩnh nói rằng: "Bán cho cấm kỵ thần giáo." Đối phương nói xong câu đó sau Tiêu Tử Phong liền đem những người này toàn bộ xử lý. Tiêu Tử Phong lại quay đầu đối với hai vị tông chủ nói rằng: "Lần này lại phiền phái hai vị tông chủ." Tôn Hứa nói rằng: "Không phiền thoái, loại người này, người người có thể chu diệt, càng làm cho bọn hắn người chạy vào Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Thành, kém chút ô nhiễm Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Thành, cái này cũng coi là chúng ta thất trách." Mạc Hoàng tính ra đến đề nghị: "Những này bị người giải cứu, chúng ta liền an bài tiến Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Thành a, ngược lại hiện tại Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú trong thành cũng thiếu người." Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu. "Dạng này cũng tốt." Quy 1 chương 300. Tiêu Tử Phong không hiểu thấu có thêm một cái sư phó. Chương 300, Tiêu Tử Phong không hiểu thấu có thêm một cái sư phó. Thứ 300 chương Tiêu Tử Phong không hiểu thấu có thêm một cái sư phó. Khi bọn hắn mang theo những người này lúc trở về, có vài vị lão giả tại Cửu Thiên Ngân Hà Thánh Thú Thành chờ lấy bọn hắn. Tiêu Tử Phong nhìn xem những lão giả này, cảm giác có như vậy mấy phần nhìn quen mắt. Sau đó hắn nghĩ tới, đây không phải hắn mới ra cấm địa đụng phải mấy cái kia lão đầu sao? Mấy người này lão đầu trong mắt hắn đều xem như nửa thân thể xuống mồ. Trên thân âm u đầy tử khí, nếu là sẽ không có gì đột phá, đoán chừng cũng sống không lâu. Tôn Hứa cùng Mạc Hoàng đúng rồi, mấy người này lão giả ở trong đó hai người hành lễ. Đây là bọn hắn tông môn thái thượng trưởng lão lao, tại bối phận trên so với bọn hắn hai vị lớn, coi là bọn hắn tại tông môn bên trong trưởng bối. Bất quá ánh mắt của những người này càng nhiều hơn chính là thả trên người mình. Bất quá vẻ mặt cực kỳ phức tạp, hơn nữa ẩn chứa đủ loại ý tứ. Có người thở dài một hơi, có trong lòng người nhiều một tia lực lượng, trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần an tâm muốn. Tiêu Tử Phong đang chuẩn bị tự báo tục danh. Trong đó một vị lão giả nói rằng: "Không cần bản thân giới thiệu, có một số việc chúng ta đã biết, không nghĩ tới tại Cửu Thiên Tứ Hải còn có đạo hữu người loại này, vậy cũng là Cửu Thiên Tứ Hải chuyện may mắn." Thiên Môn Tiền Nhiệm Tông chủ, Đạo Vô Tình mở miệng nói ra. Mà lúc này, một vị khác nhìn tương đối thô kệch lão giả đứng ra, Tiêu Tử Phong đối với người này tương đối quen thuộc, lúc trước hắn xông ra cấm địa thời điểm, chính là cái này lão giả trước tiên xông về phía trước hỏi hắn lời nói. Vừa rồi Tôn Hứa cũng đúng, người này đi lễ, hẳn là Thần Nông Các Thái Thượng trưởng lão lao loại hình. Hắn mở miệng nói ra: "Nếu là ngày đó thú thần xông ra cấm địa thời điểm, ngươi cũng tại liền tốt, nói không chừng ngươi liền có thể tìm hắn hỏi một chút, kia thú thần quá thần khí, còn cảm thấy thực lực chúng ta yếu đi, hỏi ít chuyện tình cũng không chịu nói." Có lúc nhớ tới chuyện này liền tức giận, bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua loại này bởi vì thực lực không đủ mà bị người xem thường. Tiêu Tử Phong chỉ có thể mặt không biểu tình, nói cái cọp lông, hắn còn không có học phân thân thuật loại hình đồ vật. "Diễn không được nha." Tiêu Tử Phong khách khí nói. "Ta nào có cái gì thực lực, lên không được cái gì mặt bàn." Đạo Vô Tình cười nói. "Đạo hữu nói đùa, thực lực của ngươi ngay cả ta đều nhìn không thấu, chỉ sợ đã có nhất phẩm thực lực a." "Miễn cưỡng a." Tiêu Tử Phong lập lờ nước đôi nói. Đúng lúc này, cái này số vị lão giả bỗng nhiên đối với hắn thật sâu bái. Tiêu Tử Phong có chút không biết làm sao, vội vàng từng cái nâng. "Làm vị đạo hữu, cái này là ý gì?" Đạo Vô Tình dẫn đầu mở miệng. "Mà tại cái này Cửu Thiên Tứ Hải, lại còn chưa có xuất hiện một cái có thể diễn chính người, trước đó không lâu từng xuất hiện một cái thần bí kiếm khách, thật là hắn tại cùng hung thú trong chiến tranh chết đi. Chuyện này làm chúng ta đau lòng. Chúng ta những người này sớm đã ngày giờ không nhiều, mà đạo hữu toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chính vào đỉnh phong hoặc là tại hướng đi đỉnh phong trên đường, trong tương lai, chúng ta chết đi về sau, không cầu ngươi phù hộ chúng ta các tông môn, chỉ cầu ở đằng kia tương lai, nếu như hung thú toàn diện bài trừ phong ấn, có thể nhiều phù hộ một số nhân tộc." Tiêu Tử Phong phát ra tự thân công đức kim quang. "Có một số việc ta sẽ đi làm, đây không phải nguyên ở khẩn cầu, cũng không phải bắt nguồn từ người khác chờ đợi, mà là ta tự mình lựa chọn đi làm chuyện này. Chỉ là ta không biết rõ, vì sao các ngươi muốn như vậy? Vì cái gì các ngươi muốn khẩn cầu ta đi làm chuyện như vậy?" "Bởi vì ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, chúng ta không biết rõ ngươi trải qua chuyện như thế nào mới đi đến bây giờ tình trạng này, nhưng đây nhất định không dễ chịu, chúng ta hy vọng ngươi đối nhân tộc có thể nhiều một phần hy vọng." Tiêu Tử Phong nghe được Đạo Vô Tình nói như thế, đáy lòng cũng đại khái minh bạch, từ xưa đến nay Thiên Sát Cô Tinh là như thế nào kết quả, những người này trong lòng đều tin tưởng. Nhưng những chuyện này lại khó mà tránh khỏi, Thiên Sát Cô Tinh kèm theo người liền rủa, nhường đời này của hắn đã định trước không có thân bằng hảo hữu, chỉ có địch nhân cùng người xa lạ. Cho nên trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Về sau Tiêu Tử Phong biết được Thần Nông các vị kia thái thượng trưởng lão lao gọi thần bá, hơi có mấy phần hiếu chiến, còn muốn cùng hắn lãnh giáo một chút, hơn nữa lĩnh giáo nội dung vẫn là liên quan tới Thiên Sát Cô Tinh nguyền rủa. Hắn muốn mở mang kiến thức một chút có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Tử Phong gặp qua tìm hắn lĩnh giáo kiếm thuật, cái này còn có thể nói là luật võ. Lần đầu nhìn thấy có người đến lĩnh giáo nguyền rủa, đây là thoải mái thời gian, thưởng thụ nhiều lắm sao? Tiêu Tử Phong thế là tới gần hắn nhỏ giọng nói vài câu thô tục. Sau đó hắn liền gãy mất cái này cái niệm tưởng, bởi vì đã hôn mê. Bị Tôn Hứa cho con đi, Tôn Hứa con thần bá nhanh nhanh rời đi, còn trên đường nghĩ linh tinh. "Thái thượng trưởng lão lão à, ngươi cũng đừng làm cho ta sớm cho ngươi sớm xử lý bên trên tang lễ, gần nhất Thần Nông các chi tiêu tương đối lớn, ta có thể cấp cho ngươi không được nhiều lòng trọng. Chờ một chút, ngươi nếu là lúc này treo, ta có hay không có thể thu nhiều ít đồ?" Hung ác kiếm một vô lớn bốn. Một bên khác, Đạo Vô Tình bỗng nhiên đối với Tiêu Tử Phong nói rằng: "Có thể mượn một bước nói chuyện sao?" Tiêu Tử Phong nhẹ gật đầu đồng ý. Hai người trên không trung dạo bước, một bên hành động, vừa hướng lời nói: "Không biết đạo hữu gọi ta đến đây chuyện gì?" Tiêu Tử Phong bắt đầu hỏi thăm: "Ta muốn hỏi một chút, ngươi sư thừa người nào?" Đạo Vô Tình toát ra thần sắc, dường như biết cái gì đồng dạng, sau đó tiến hành hỏi thăm. Tiêu Tử Phong nghe được bất thình lình hỏi thăm, hỏi hắn sư thừa. Hắn cũng không thể đến một câu sư thừa hệ thống a. Nếu không báo một chút Triệu Tuyền Lạc danh hảo. Nghiêm chỉnh mà nói nàng xem như chính mình trên con đường tu hành người dẫn đường. Hơn nữa đối phương bây giờ còn đang cấm địa, bọn hắn trừ phi là tìm trùng tên trùng họ, không phải tuyệt đối sẽ tra không người này. Tiêu Tử Phong còn không có nghĩ kỹ nên làm gì nói lúc, đối phương bỗng nhiên mở miệng nói: "Khước Tiên Ma Tôn." Tiêu Tử Phong càng thêm mê hoặc, đây cũng là ai? Cái này huynh đệ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vẫn là nói hắn chỗ nào biên có vấn đề, cùng người nào hoặc là chuyện có liên lạc. Đạo Vô Tình tiếp tục nói: "Khước Tiên Ma Tôn, cấm kỵ thần giáo người xây dựng, hắn thành lập cấm kỵ thần giáo mục đích chính là vì nghiên cứu Thiên Sát Cô Tinh. Ngươi có thực lực cường đại như vậy, lại phát hiện tại mới thò đầu ra, còn có khổng lồ như thế công đức, hơn phân nửa là thu được truyền thừa của hắn a." Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, truyền thừa của hắn chỉ truyền Thiên Sát Cô Tinh, đây là hắn đã từng đối ngoại lập hạ lời thề. Thu được truyền thừa của hắn, đầy đủ ngươi ẩn nhận không phát, trong bóng tối chậm rãi làm việc tốt góp nhặt công đức, không nghĩ tới hắn yên lặng truy cầu cả đời chuyện, chung quy là bị ngươi hoàn thành. Tiêu Tử Phong trông thấy đối phương còn tại chậm rãi mà nói, cảm thấy không tốt lắm ý tứ phá. Thế là chỉ có thể thuận thế nói rằng: "Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy?" Nghiêm ngặt nói: "Hắn là phụ thân của ta, bất quá ta là tại sau khi hắn chết nhiều năm, ta mới thực sự tiếp xúc thế giới này. Mẫu thân của ta sinh ta thời điểm chết đi. Theo lý thuyết, thân là người trong tu hành, rất khó bởi vì sinh con chết đi, nhưng cứ như vậy trùng hợp, cái này đoán chừng chính là Thiên Sát Cô Tinh nguyền rủa a. Lúc ấy mẫu thân của ta xem như thiên môn thánh nữ, vì bảo vệ ta, dùng một loại phương thức đặc thù đem ta phong tồn, chỉ là vì tránh thoát Thiên Sát Cô Tinh nguyền rủa." Tiêu Tử Phong cảm giác, người ta đem loại bí mật này nói hết ra, hắn không thừa nhận có chút không tốt lắm. Thế là thiện ý nhắc nhở: nộ nhơ ngươi đoán sai nữa nha. Đạo vô tình nói rằng, tu luyện tới ngươi tình trạng này, cũng không phải tán tu có thể làm được. Thiên sát cô tinh tư chất tu hành tất nhiên tốt, nhưng là cái này cũng cần hải lượng tài nguyên, nhất là còn có thể giữ im lặng tu luyện đến nước này, chỉ có thể nói ngươi đạt được một loại nào đó lớn như vậy bảo tàng. Đồng thời còn để ngươi hiểu được thiên sát cô tinh, cũng cuối cùng nhiều thời gian như vậy nghĩ biện pháp khắc chế, ngoại trừ hắn, ta lại nghĩ không ra những người khác, phải biết theo hắn về sau. Mặc dù nói cũng có chút ít mấy cái thiên sát cô tinh xuất thế, nhưng phần lớn đều chưa trưởng thành lên. Ngươi nói, ta đoán có đúng không? Quy 1 chương 301, lưỡng cực đảo ngược. Chương 301, lưỡng cực đảo ngược. Thứ 301 chương lưỡng cực đảo ngược. Tiêu Tử Phong vô vô tay. Ngươi đoán có thể quá tuyệt vời. Đều không cần hắn biên. Đạo vô tình cũng giống nhau cười cười. Tiêu Tử Phong có thể không nói gì, hắn đã không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận. Đây hết thảy tất cả đều xuất từ đạo vô tình trong miệng của mình. Cho nên lần này nói láo cũng không phải hắn, hắn sư thừa đều là đối phương cho hắn biên tốt. Cái này nhưng không trách được hắn. Bất quá hắn còn có chút thổ thức, một đứa bé xuất sinh, mẫu thân liền chết, còn chưa từng gặp qua phụ thân của mình. Cái này thiên sát cô tinh nguyền rủa cũng thực kinh khủng. Xem ra cái này về sau nếu là hành tẩu giang hồ, gặp phải thiên sát cô tinh cũng phải tránh một chút. Mặc dù nói có công đức kim quang, nhưng là hắn cũng không rõ ràng công đức kim quang có thể làm tới trình độ nào, hắn cũng không muốn không có việc gì tự tìm phiền phức, giống cái kia thần bá như thế, còn cố ý nếm thử nguyền rủa hương vị. Tự do tự tại còn sống, vẫn là rất thoải mái. 4. Tại một cái mênh mông vô bờ trong vùng đầm lầy, tại một cái cá sấu trên đầu, mang một cái bất phàm mũ giáp, mà có hai nhóm người căn cứ trên đất vết máu truy tung đến nơi này. Một người trong đó chú ý tới tại trong ao đầm cá sấu, một kiếm bay qua, mũ giáp bị trường kiếm mang trở về. Nhìn thấy đầu này nón trụ phẩm chất, bay ra trường kiếm người vui vẻ ra mặt, tiện tay một chút đều có thể nhặt được lớn như thế cái tiện nghi. Mà đúng lúc này, cũng có những người khác phát hiện dị tượng. Tại mặt khác một chút cá sấu trên thân, cũng phát hiện bảo bối. Điều này không khỏi làm người suy đoán, tại cái này đầm lầy chỗ sâu, phải chăng thường dùng cái gì mật bảo. Thế là hai nhóm người liếc nhau, đầu lĩnh lẫn nhau tới gần, mặt mỉm cười. Một bộ ngươi tốt, ta tốt, mọi người khỏe dáng vẻ. Hiệp Đam lấy cùng một chỗ hợp tác tiến đi tìm bà bối. Bất quá ai cũng không có dẫn đầu khởi hành. Phải biết, tại cái này trong ao đầm, nhưng còn có thực lực không kém yêu thú. Huống chi nếu như bên trong thật có cái gì bí bảo, kia cũng có thể là tồn tại một loại nào đó cả bẫy. Cuối cùng hợp lại kế hai nhóm nhân mã đồng thời xuống dưới, kết quả mấy người vừa chui vào đầm lầy, lại phát hiện bên trong có rậm rạp chẳng chịt cá sấu yêu thú đang chờ bọn hắn. Đối bọn hắn những này chui vào đầm lầy ra hỏa, bắt đầu điên cuồng công kích. Mà tại một bên khác, Sa Tiễn Tử tung tung trong tay bình thuốc nhỏ. Thạch Ngạo Thiên tính toán cái cầm gió hỏi, lại nói ngươi hành tẩu giang hồ, mang theo có thể khiến cho yêu thú phát tình thuốc là vì cái gì? Cái đồ chơi này, kinh lớn, có thể khiến cho yêu thú phát tình, đối người mà nói cũng không ngoại lệ, dùng tốt, đây chính là thần khí. Không chỉ có là bảo vệ mình, vẫn là dùng đến hố người, đều là lựa chọn tốt nhất. Cắt. Thạch Ngạo Thiên phát ra chẳng thèm ngó tới thanh âm. Sa Tiễn Tử nghe được thanh âm này liền khó chịu, thế là nói rằng, ngươi trước đừng xem thường ta, ngươi vừa rồi ném lại là cái gì? Ta nhớ được ngươi cũng hướng trong ao đầm ném thuốc. Ta hướng bên trong ném, coi như đứng đắn nhiều, chính là một chút có thể kiện tỳ khai vị đồ vật. Thạch Ngạo Thiên nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Sa Tiễn Tử híp mắt lại, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài quan mang, biểu thị lấy không tin. Có thể phóng đại người cảm giác đói bụng, đối yêu thú cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết rõ có thể lên phần lớn hiệu quả. Người thật hung ác, nhưng ta không có ngươi buồn nôn. Được rồi, không cãi nhau, đem nơi này tin tức phân tán ra ngoài đi. Sa Tiễn Tử trở lại chuyện chính nói. Thạch Ngạo Thiên cũng là nhẹ gật đầu, đạt được tán một chút lực chú ý. Đã như vậy, liền phải cho người khác nhiều một ít mục tiêu, trên thân giống nhau mang theo bảo bối mục tiêu, hoặc là biết địa phương nào có bảo tàng mục tiêu. Hai nhóm người bên trong có mấy vị theo trong ao đầm trốn thoát, trên thân còn cầm những bảo bối kia, cũng nhiều thua thiệt những bảo bối này, khả năng ở đằng kia chút cuồng bạo yêu thú ở trong chạy đến. Bất quá bọn hắn nhiều ít cũng kịp phản ứng, đây là bị hố. Thế là chuẩn bị đi trở về để cho người tiếp tục đuổi giết tên kia. Bất quá ở trong quá trình này, có người động một chút tâm tư khác. Thì như nói giết người cấp của. Hai người bí ẩn thân hình, hoa một chút tiền để người khác hỗ trợ truyền lại. Sau đó chính mình tiếp tục mở trượt. Dù sao có một đại ba người tìm bọn hắn đâu. Thạch Ngạo Thiên đang tự hỏi một vấn đề, hắn muốn là đem hắn giết người cho siêu độ, hẳn là sẽ cho hắn tính công đức à? Thạch Ngạo Thiên đem cái này ý nghĩ nói cho Sa Tiễn Tử. Sa Tiễn Tử cả người ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngươi thật đúng là ác ma nha. Loại chuyện này ngươi cũng nghĩ ra được. Thạch Ngạo Thiên hai tay mở ra nói rằng, không phải làm sao bây giờ? Ta cái này thiên sát cô tinh nguyền rủa không tranh thủ thời gian đệ xuống, ngươi nói không chừng ngày nào uống miếng nước liền cho sạch chết. Ngươi không phải có công đức phù hộ sao? Hiện tại hoàng cái cọp lông, ta cũng không biết thứ này làm sao tới. Hơn nữa công đức phù hộ cũng biết tiêu hao đối phương công đức, nộ nhỡ có một ngày tiêu hao hết, ta lôi kéo đối phương chết sao? Phải biết có công đức chính là người tốt, mặc dù ta không biết rõ đối phương vì cái gì cùng ta dính líu quan hệ, nhưng ta cũng không thể dạng này hại người ta à. Sa Tiễn Tử nói rằng, có khả năng hay không là cha mẹ ngươi loại hình. Bọn hắn có khả năng còn sống, cũng là bởi vì tự thân công đức tương đối nhiều, cho nên ngươi cũng không có đem bọn hắn phát chết. Nếu không, theo ngươi kinh nghiệm bản thân, hẳn là cũng không có gì cùng ngươi có đại quan liên người có công đức. Sa Tiễn Tử lời này, nhường Thạch Ngạo Thiên trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến có chút tạm đạm. Liền coi như bọn họ còn sống, cũng không biết bọn họ là ai, ở nơi nào, thì có ý nghĩa gì chứ? Vẫn là ngẫm lại đằng sau làm như thế nào làm a. Ta nhớ được nghe nói có một nơi có cái rất lớn bài tha ma, qua bên kia nhìn xem có cái gì quỷ hồn loại hình, nói không chừng có thể để ngươi siêu độ. Sa Tiễn Tử đề nghị. Tốt, hiện tại liền lên đường đi. 4. trong ao đầm người trải qua nhiều phiên chém giết, chỉ có 3-4 người mang theo bảo bối còn sống đi ra. Bất quá sau khi đi ra, bọn hắn phát hiện chính mình không hiểu thấu bị người để mắt tới, thậm chí trực tiếp gặp truy sát. Trên giang hồ, tu hành đoạt bảo là trạng thái bình thường, nhất là làm đại gia phát hiện, Thạch Ngạo Thiên bọn hắn là xương khó gặm về sau, đối mới xuất hiện mục tiêu, đều sẽ ôm thử một lần tâm thái. Thế là những người đuổi giết này biến thành bị đuổi giết người. Quy 1 chương 302, ngẫu nhiên gặp viện chuyển nữ quỷ. Chương 302, ngẫu nhiên gặp viện chuyển nữ quỷ. Thứ 302 chương ngẫu nhiên gặp viện chuyển nữ quỷ. Thạch Ngạo Thiên cùng Sa Tiền Tử đi vào một chỗ âm phong từng cơn chi địa. Càng đi về phía trước đi, chính là bãi tha ma. Thạch Ngạo Thiên tại cái này âm phong nghe được tới một chút nói nhỏ. Nơi này an toàn hay không? Người đã tới sao? Chưa từng tới, ta cũng là nghe nói. Thạch Ngạo Thiên toát ra đờ đẫn biểu lộ. Ngươi hành tẩu giang hồ lão luyện đâu? Ngươi chú ý cẩn thận đâu? Chính ngươi đều không có đi qua địa phương ngươi dẫn ta đến. Đi theo bên cạnh ngươi là cựu tử nhất sinh, đi nơi nào giống như đều như thế a. Sa Tiền Tử suy nghĩ một chút nói rằng, dạng này vì an toàn lời nói, phương pháp an toàn nhất chính là rời đi Thạch Ngạo Thiên. Chỉ cần chờ ở bên cạnh hắn, đi nơi nào mức độ nguy hiểm đều là giống nhau, đi địa phương nguy hiểm, nói không chừng còn có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Cho nên ngươi đây là từ bỏ vùng ấy. Thạch Ngạo Thiên che khuất chính mình bên trên nửa gương mặt nói rằng, không, cũng là bởi vì ta còn đang dãy rủa, cho nên ta mới có thể mang ngươi tới nơi này. Lại nói ngươi siêu độ quỷ hồn là thế nào siêu độ? Siêu độ quỷ hồn tổng thể mà nói đều muốn đối phương tự nguyện, mà tại đinh tiền bối cho quyển kia Khước Tiên Ma Tôn công đức tu luyện pháp nhị cửu cửu thất một loại phương thức chính là lòng tốt khuyên bảo, nhường đối phương tự nguyện, sau đó niệm động chú ngữ. Còn có một loại phương thức chính là căn cứ phía trên chú ngữ, sau đó thi triển một loại bí pháp, cũng có thể nhường quỷ hồn tự nguyện bị siêu độ, bất quá thu thập lại công đức lại so với phía trước kia một loại phương thức thiếu như vậy một chút, nhưng là hiệu suất rất cao. Sa Tiền Tử nghe xong cái này miêu tả, không xác định nói rằng, ngươi, cái này, xác định là tự nguyện. Trên sách cứ như vậy viết, trên sách viết tự nguyện, vậy khẳng định chính là tự nguyện. Thạch Ngạo Thiên mười phần khẳng định nói rằng, trên sách nội dung luôn không khả năng có lỗi. Đã dạng này, kia đi thôi. Sa Tiền Tử nghĩ nghĩ cũng không có tâm bệnh, sau đó hai người liền tiếp tục thâm nhập sâu. Hai người đi không bao xa, lại đụng phải mười phần hương diễm một màn. Mấy cái quần áo khinh bạc, dáng người uyển chuyển nữ tử, tại phía trước một cái suối nước nóng trong ao rửa mặt. Nước làm ướt y phục của bọn hắn, càng thêm dán vào thân thể của bọn hắn. Duyên dáng đường cong rất sống động, khinh bạc quần áo mang đến một loại mông lung cảm giác, cho người ta một loại đã thấy rõ lại thấy không rõ cảm giác. Sa Tiền Tử vươn tay điên lặng che khuất Thạch Ngạo Thiên hai mắt. Thạch Ngạo Thiên đem đối phương tay cho viện xuống tới. Ngươi làm gì? Ngươi còn nhỏ, loại trang diện này ngươi đem cầm không được, giao cho ta, ta đến nắm chắc. Sa Tiền Tử ánh mắt đều không nháy mắt, nhìn chằm chằm phía trước nói rằng, ngươi trước đem nước miếng chùi miệng đi, còn có cái này rừng núi hoang vắng ngươi xác định bọn hắn là người. Cẩn thận một chút, trên đầu chữ sắc có cây đao. Nhiều năm như vậy, cái gì đao ta không trúng qua. Nhiều bên trong mấy đao lại có làm sao, ngươi ở chỗ này lưu thủ, không muốn đi động, ta trước đi dò thám đường. Vừa mới nói xong, làm sửa lại một chút quần áo, sau đó nhấc chân liền đi về phía trước. Thạch Ngạo Thiên khẽ miệng giật một cái. Mấy vị cô nương ở chỗ này tắm rửa có thể không an toàn nha, có muốn hay không ta bảo hộ các ngươi nha. Sa Tiền Tử khẽ miệng mang theo một bộ bất cần đời nụ cười, có như vậy một chút dâm đãng. Mấy vị nữ tử nhìn xem Sa Tiền Tử đến đây, đối với nó liếc mắt đưa tình. Thậm chí, vươn thon dài ngọc thủ, đối với hắn vây vây tay. Nếu không ngươi xuống tới bảo hộ chúng ta. Tốt. Vừa mới nói xong, Sa Tiền Tử bỗng nhiên vung ra một trương linh phủ, biến thành một trương thiên la địa võng, đem tất cả nữ tử toàn bộ bắt lấy. Nữ tử còn muốn phản kháng, trên võng kèm theo cấm chế nào đó, để các nàng đụng phải sau, có chút thần hồn bất ổn. Sa Tiền Tử sau đó đối với Thạch Ngạo Thiên quát, mau tới đây đem mấy người này siêu độ. Lần này còn có nữ tử bán thảm nói, tiểu ca ca, tại sao phải như thế hại ta đây? Các ngươi sẽ không phải thật cho là ta tinh trùng lên nào a? Vừa rồi những lời kia nói là cho các ngươi nghe, chính là sợ các ngươi chạy. Sa Tiền Tử nụ cười âm hiểm nói rằng, còn có chút nữ tử cởi quần áo, mị nhãn như tờ nói, chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, ngươi muốn làm gì đều có thể. Muội tử, không thả ngươi, muốn ta làm cái gì cũng đều có thể. Sa Tiền Tử chân mày cau lại nói rằng, cái này liền chuẩn bị để cho ta siêu độ, ngươi không muốn làm những gì sao? Thạch Ngạo Thiên dò hỏi, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Ngươi sẽ không phải coi là liền loại trình độ này sắc đẹp liền có thể nhường trong lòng ta có cái gì chập trùng à? Ta cho ngươi biết so cái này còn phải kình ta đều nhìn qua, liền các nàng loại thủ đoạn này, ta cũng chỉ có thể ha ha, đoán chừng tối đa cũng liền có thể chỉ có thể lừa gạt một chút giống như ngươi chim non. Ta nào có? Ta một lòng chỉ muốn tu luyện, làm sao lại như thế dung tục? Thạch Ngạo Thiên vẻ mặt lênh khốc. Sa Tiền Tử mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí, ta vừa rồi che ánh mắt ngươi thời điểm, không cẩn thận tìm được hơi thở của ngươi, hô hấp của ngươi rõ ràng tăng thêm, so cùng người đánh nhau thời điểm đều muốn trọng. Ta là bởi vì cái này âm khí quá nặng, có chút không thích ứng, lại thêm có chút khẩn trương, cho nên mới sẽ dạng này. A, đúng đúng đúng. Một đường đi tới đến bây giờ, vừa vặn đụng phải các nàng thời điểm ngươi không thích ứng, sau đó hô hấp tăng thêm. Thạch Ngạo Thiên muốn. Thạch Ngạo Thiên không để ý Sa Tiền Tử, mà là ngồi xổm ở mấy cái nữ tử trước mặt. Các ngươi bằng lòng bị ta siêu độ sao? Mấy cái nữ tử hốc mắt mông lung, hơi nước tràn ngập, tiểu diễm khuôn mặt, toát ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ, làm cho đau lòng người không thôi. Có thể tha cho chúng ta hay không? Chúng ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy. Thạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, minh bạch, đây là lựa chọn loại thứ hai. Mặc dù nói những này nữ tử nhường hắn nhìn rất kích thích, nhưng là hắn biết lập tức nên làm cái gì, về phần những này nữ tử nói các nàng muốn đổi. Hắn gặp qua một chút tiểu đâu, cũng đã gặp một chút người xấu tại gặp phải mạnh hơn người thời điểm, đều sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói muốn đổi. nhưng chờ đối phương buông tha bọn hắn về sau, bọn hắn lại hội âm thầm cảm thán tại vận may của mình, tiếp tục tái diễn trước đó sự tình. Trên thế giới này có một loại người xấu, bọn hắn làm một ít chuyện, bọn hắn không hề cảm thấy đây là xấu, dù cho bị người ta tóm lấy, cũng chỉ là hội cảm thấy mình không may mắn mà thôi. Bọn hắn không biết do muốn đổi, chỉ là biết mình muốn xui xẻo. Thạch Ngạo Thiên bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất niệm chú, song tay kết pháp quyết thi triển bí pháp nào đó. Ở phía sau hắn, bắt đầu có mấy đạo xiềng xích rơi ra, trói tại đám kia nữ tử trên thân, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím. Những này xích sắt tiếp xúc những này nữ tử một mấy mắt, những này nữ tử truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mỹ lệ thân hình cũng dần dần duy trì không được, bắt đầu hiện lộ ra bạch cốt cùng hư thối nhục thân. Mà các nàng thân ở thanh tịnh suối nước nóng, cũng biến thành một đầm đục không chịu nổi nước bẩn. Dường như gặp một loại nào đó to lớn tra tấn, để các nàng đau đến không muốn sống. Thế là các nàng bắt đầu chửi rủa, bắt đầu đủ loại nguyền rủa. Thạch Ngạo Thiên chỉ là cầm trong tay bóp lấy pháp quyết biến đổi. Các nàng cảm thụ thống khổ trầm trọng hơn. Ở thời điểm này Thạch Ngạo Thiên đọc chú ngữ cho các nàng một loại lựa chọn, tiếp tục giữ lại xuống tới, đau đến không muốn sống, lựa chọn bị siêu độ, các nàng lại có chút không cam tâm. Ở trong quá trình này, dẫn đầu có một cái nữ quỷ không tiếp tục kiên trì được, nàng lựa chọn bị siêu độ, toàn thân hóa thành kim quang hạt chậm rãi tán đi. Sa Tiền Tử nhìn nhíu chặt mày lên. Nguyên bản những này nữ quỷ dáng dấp còn có thể, nhìn xem cũng vẫn là để mắt. Bị Thạch Ngạo Thiên làm thành như vậy, trực tiếp biến khuôn mặt đáng ghét. Hơn nữa hắn hiện tại cũng coi là thấy được, tự nguyện ý tứ thật đúng là phong phú đa dạng. Quy 1 chương 303, thảm tao tác động đến. Chương 303, thảm tao tác động đến. Thứ 303 chương thảm tao tác động đến. Cũng không lâu lắm, tất cả nữ quỷ đều lần lượt không tiếp tục kiên trì được. Sau đó tự nguyện bị Thạch Ngạo Thiên cho siêu độ. Trường Hữu ở trong quá trình này, lại nhảy tới Sa Tiền Tử trên thân. Sa Tiền Tử nhìn chằm chằm tại chính mình trên vai khỉ nhỏ. Ngươi thế nào gần nhất luôn hướng trên người của ta nhảy? Chẳng lẽ là bị ta tinh xảo dung nhan cho mê hoặc? Nói xong câu đó sau, Sa Tiền Tử phát hiện chính mình có thể rõ ràng theo con khỉ nhỏ này từ trên mặt thấy được ghét bỏ. Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Trường Hữu chưa có trở về hắn, mà là nhìn xem Thạch Ngạo Thiên. Thạch Ngạo Thiên trên thân chỉ góp nhặt một chút lẻ tẻ điểm sáng, cực kỳ nhỏ, chỉ có thể nói mấy cái đom đóm quang mang đều so cái này điểm tinh quang phải lớn. Thạch Ngạo Thiên cũng không có vì vậy mà nhụt chí, ngược lại tràn đầy năng lượng, chậm rãi góp nhặt, một ngày nào đó có thể đè xuống. Thạch Ngạo Thiên không biết rõ sự tình, cũng liền may mắn hắn là có công đức phù hộ, nếu là đổi thành khác thiên sát cô tinh, cứ như vậy một chút công đức, đoán chừng còn không có hiện vài giây đồng hồ liền sẽ bị tự thân thiên sát cô tinh nguyền rủa cho ma diện rơi. Tiếp tục thâm nhập sâu, hôm nay muốn làm việc lớn. Thạch Ngạo Thiên tràn đầy phấn khởi nói, đồng thời đem trên thân kia một chút điểm công đức lại lần nữa thu hồi lại. Trường Hữu cái này mới một lần nữa nhảy về tới trên người hắn. Sa Tiền Tử thấy cảnh này, lâm vào suy tư, cái này khỉ nhỏ giống như tại ghét bỏ thứ gì. Bất quá cũng không có mơ tưởng, liền theo Thạch Ngạo Thiên tiếp tục thâm nhập sâu. Đi không bao lâu, bọn hắn liền trên mặt đất thấy được một đầu tay gãy. Sa Tiền Tử nhấc lên cái này một cái tay gãy. Còn thật mới. Có nhiều mới. Cũng liền mấy cách giờ. Nơi này có quỷ, đoán chừng là cái nào xui xẻo trứng xuống tới, bị nơi này nữ quỷ loại hình cho chia ăn, rất bình thường. Sa Tiền Tử cầm tay nhìn thoáng qua Thạch Ngạo Thiên. Chủ nhân của cái tay này tối thiểu ngũ phẩm. Thạch Ngạo Thiên bắt đầu đi trở về, ngũ phẩm. Vậy hắn chơi cái quặp lông, còn không tranh thủ thời gian rút lui. Người còn thất thần làm gì? Không đi nhanh lên. Sa Tiền Tử nói rằng, nếu là chơi chết hắn chính là ngũ phẩm quỷ, ngươi nếu là đem hắn siêu độ, đoán chừng lại so với siêu độ mấy cái kia nữ quỷ muốn kiếm nhiều. Ngươi điên rồi, tay chủ nhân là ngũ phẩm, cũng không đại biểu làm chết hắn ra hỏa là ngũ phẩm, đây là đánh bạc. Nhưng chúng ta hai không phải liền là hai cái điên cuồng ma cờ bạc sao? Dọc theo con đường này chúng ta đánh bạc chuyện cũng không ít. Không, ta không phải ma cờ bạc, ta là dân cờ bạc, ta là một cái hai chân đứng thẳng dân cờ bạc. Thạch Ngạo Thiên đứng đấy thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa nói rằng, tiểu tử ngươi ưa thích chiếm người tiện nghi quen thuộc học với ai? Sa Tiền Tử cắn miệng môi dưới, mang theo một chút lửa giận nói, lão bản của ta, ngươi muốn có ý kiến gì lời nói, có thể xuống dưới cùng hắn tâm sự. Thạch Ngạo Thiên hai tay mở ra, một bộ du côn biểu lộ. Sa Tiền Tử không có lại phản ứng hắn, mà là tiếp tục chầm chầm lên trước mặt cái này một cái tay gãy. Nhìn xem vượt mặt cắt vết tích, không phải bị lợi khí chặt đứt, mà là bị thứ gì nhấm nuốt, giống như là nhấm nuốt tới một nửa sau đó phun ra. Tiểu tử, đánh cược hay không? 10 lần đánh cược 9 lần thua, bất quá nếu có thể xem rốt của bài, có thể thử một tay. Thạch Ngạo Thiên muốn trở thành thắng một cái kia. Sau đó hai người lấy ra trước đó theo đình tiên quang nơi đó tìm ra bà bối, có thể che giấu khí tức áo choàng, còn có một chương bí ẩn phù. Sa Tiền Tử dán lên bí ẩn phù, Thạch Ngạo Thiên phủ thêm áo choàng. Sau đó cha tìm lấy còn sót lại vết tích, theo vết tích lén lút tìm kiếm. Đi không bao xa, liền nghe tới phương xa thanh âm đánh nhau. Xa xa nhìn thoáng qua, sau đó quả quyết lựa chọn đường vòng. Không thể chơi vào, bất luận phương nào, đều là bọn hắn không chọc nổi. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ phương xa đến tột cùng là người phương nào đang đối chiến, nhưng là có thể theo tản ra uy thế phân tích ra, đây không phải bọn hắn có thể chọc nổi người. Tìm chút dã quỷ siêu độ cũng là có thể. Bất quá còn không có cuốn mấy bước, liền phát hiện một chút, bị dư ba cho liên lụy quỷ hồn, ngã vào trên mặt đất, không có nhúc nhích. Hai người mỉm cười, liếc nhau. Cái này còn tính là có thu hoạch. Ngươi nhanh lên siêu độ, ta giúp ngươi canh chừng. Sau đó ở vào trong hôn mê quỷ hồn, đột nhiên toàn thân đau xót, đột nhiên đứng dậy. Lại phát hiện toàn thân bị tỏa liên trói lại. Có một cái tiểu thí hải, niệm chú lời nói liền phải đem hắn siêu độ. Cái này hắn có thể tiếp nhận sao? Khẳng định không thể nha. Thật vất vả ở đằng kia bị thiên diệt địa đại chiến bên trong cướp được một chút hy vọng sống, không có bị chấn động đến hồn phi phách tán. Kết quả vừa cảm giác dậy liền có người muốn đem chính mình siêu độ. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ ta là sẽ không đồng ý bị siêu độ. Sa Tiền Tử ở bên cạnh nói rằng, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi nha. Thạch Ngạo Thiên điều chỉnh pháp quyết, thống khổ tăng lên, toàn bộ quỷ hồn dường như bị người đặt ở chế tạo trên này, tiến hành không ngừng đánh. Mỗi một lần đánh khí lực đều tăng thêm, thống khổ càng là tại gấp bội. Lần lượt khiêu chiến hắn đối thống khổ cực hạn chịu đựng. Quỷ hồn nhịn không được quát, có ngươi như thế siêu độ sao? Thạch Ngạo Thiên vội vàng niệm siêu độ chú ngữ, không dành trả lời. Sa Tiền Tử phản mà đi tới một bên. Làm gì ở nhân gian lưu lại đâu? Nhân gian chính là lớn nhất luyện ngục, chỉ sẽ mang lại cho ngươi thống khổ, bị siêu độ à, đi hướng không có thống khổ, không có thương tổn, tràn đầy hạnh phúc khoái hoạt thế giới mới. Ta ngươi, ngươi tại sao không đi chết? Ngươi sao không để cho người ta siêu độ ngươi? Sa Tiền Tử ngôn ngữ đưa tới quỷ hồn ân cần thăm hỏi. Sa Tiền Tử 45 độ nhìn trời, giống như ngâm thơ đồng dạng chậm rãi nói rằng: ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Chức trách của chúng ta chính là giúp các ngươi thoát ly khổ hải nha. Không cần cảm tạ chúng ta, đây là chúng ta phải làm. Ta, quỷ hồn không có mắng bao lâu liền biến thành tê thảm, cuối cùng không kiên trì nổi, lựa chọn siêu độ. Sa Tiền Tử cũng là cười đối với hắn vẫy vẫy tay. Thạch Ngạo Thiên đang chuẩn bị siêu độ kế tiếp thời điểm, Sa Tiền Tử lập tức lôi kéo tay của hắn liền chạy ra. Đừng siêu độ, đánh nhau kia hai cái hướng bên này bay tới. Bất quá tại cái này trước đó, xích sắt đã trói lại một cái quỷ hồn, to lớn đau đớn nhường đối phương bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện bên người không có cái gì. Bởi vì hai người kia sớm đã chạy xa, nên đón hắn là hai người chiến đấu to lớn dư ba. Hắn bị chấn hồn phi phách tán, so với cái khác quỷ hồn tại trong hôn mê hồn phi phách tán, hắn tối thiểu biết mình là thế nào hoàn toàn không. Hai người bọn hắn chạy rất nhanh, nhưng là đằng sau kia hai tên giá hỏa tốc độ càng nhanh. Không bao lâu liền hướng bọn họ càng nhanh tới gần, kinh khủng dư ba hướng bọn họ lan tới. Sa Tiền Tử đều muốn mắng chửi người. Đánh nhau liền đánh nhau, bay khắp nơi làm gì nha. Hơn nữa hai người này thực lực mạnh, cảm giác đều là tam phẩm tả hữu cường giả. Sa Tiền Tử mắt thấy không cách nào đào thoát, đem Thạch Ngạo Thiên bảo vệ, đồng thời lấy ra đinh tiên quang cho ra bà bối. Phòng ngự một chút dư ba vẫn là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là đối phương giống như phát hiện bọn hắn, không biết là ở vào cái gì tâm tính, thế mà đồng thời hướng nơi này đánh một đạo công kích, đánh tới lồng phòng ngự bên trên, lồng phòng ngự vỡ vụn, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh. Hai người ngất từ lâu, mà đồng thời thu chiêu một người một quỷ, đem ánh mắt lại đặt ở đối phương trên thân. Song phương đều không nghĩ tới đối phương cũng sẽ ra tay. Song phương vẫn còn tiếp tục dây dưa, hoàn toàn không có chú ý tới có một con khỉ nhỏ thân thể tại bành trướng, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn hắn xông lại. Quy 1 chương 304, Cửu U Thánh Địa, Thánh Chủ vẫn lạc. Chương 304, Cửu U Thánh Địa, Thánh Chủ vẫn lạc. Thứ 304 chương Cửu U Thánh Địa, Thánh Chủ vẫn lạc. Hai người các ngươi rất phách lối nha. Một người một quỷ còn không có nghe được thanh âm, liền đã bị hai cái quả đấm to lớn đánh vào địa tầng ở trong. Không có gì sánh kịp lực lượng, không cách nào phản ứng tốc độ, cùng để bọn hắn linh hồn đều run rẩy kinh khủng như thế. Cái này bãi tha ma, thế nào còn sẽ có khủng bố như vậy đồ vật. Một người một quỷ vừa mới kịp phản ứng, chuẩn bị thoát đi, trực tiếp bị hai cái tát hai cho đập tới cùng một chỗ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, bàn tay bắt đầu trước sau xoa động, giống như đánh lửa đồng dạng. Xương cốt cùng huyết nhục dường như ở thời điểm này bị vò thành một đoàn. Vị tiêu tam phẩm cường giả liền sử dụng sát chiêu mạnh nhất cơ hội đều không có. Bởi vì đây là một trận tập kích bất ngờ, đối phương căn bản không có cho hắn sử dụng thủ đoạn cơ hội. Lại thêm trước mặt hắn cùng nơi đây bãi tha ma quỷ vương quấn giao thật lâu, tiêu hao không ít, không phải cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng là hắn còn muốn dãy rủa một chút. Có dám cho ta ra chiêu cơ hội, ta tất nhiên để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Trường Hữu đối loại lời này nhìn như không thấy, nắm đối phương, lực lượng kinh khủng hội tụ ở trong đó một cái tay bên trên. Đột nhiên bộc phát, còn muốn nói thêm gì nữa tam phẩm cường giả. Cứ như vậy chết tại trong lòng bàn tay của hắn, hắn cũng không có nhiều như vậy tâm tình cùng giá hỏa này tiêu hao. Đem như thế một cỗ thi thể, nhào nặn thành một cái viên thịt, trực tiếp ném vào trong miệng, thuận miệng nhai nhai liền nuốt xuống. Mà về phần ngươi một cái tam phẩm quỷ hồn, Trường Hữu tiến hành lặp đi lặp lại đánh. Một mực chờ tới chỉ kém một chút liền hồn phi phách tán, hoàn toàn không có năng lực phản kháng về sau. Sau đó Chi Kỷ đem cái quỷ hồn này đặt ở khoảng cách Thạch Ngạo Thiên bọn hắn cách đó không xa. Sau đó thân hình chậm rãi thu nhỏ, phun ra một cái nhấp nhỏ. Thiện tay gậy tại Thạch Ngạo Thiên trên thân. Sau đó một lần nữa biến thành một cái khỉ nhỏ, ghé vào Sa Tiền Tử ngực. Chờ đợi hai người ung dung tỉnh lại về sau. Trước là nhớ tới trước đó nơi này đại chiến, sau đó một cái Lý Ngư đã đỉnh, bật dậy, đứng lên, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Trường Hữu trực tiếp treo ở Sa Tiền Tử ngực, điểm này động tác còn đem hắn chấn không xuống tới. Thạch Ngạo Thiên chú ý tới theo lồng ngực của mình có đồ vật gì rơi xuống, tưởng rằng đồ vật của mình nhặt lên xem xét là một cái xa lạ chiếc nhẫn. Sa Tiền Tử đưa ngón trỏ ra đâm một chút Thạch Ngạo Thiên. Thạch Ngạo Thiên quay đầu lại, Sa Tiền Tử ngón tay chỉ tới một phương hướng khác. Thạch Ngạo Thiên theo ngón tay phương hướng nhìn sang, trông thấy một cái thực lực cường đại quỷ hồn nằm ở nơi đó. Thân thể có chút trong suốt, nhìn có một ít suy yếu. Sa Tiền Tử sờ lên cái cằm nói rằng: "Tựa như là đánh lưỡng bại câu thương, nếu không đi bắt hắn cho làm." Hắn muốn là phản kháng lời nói, ngươi có thể đè lại sao? Thạch Ngạo Thiên hỏi thăm. Có chút khó. Dù sao hắn cũng không phải trước đó gặp phải nữ quỷ như vậy yếu đuối, hắn muốn là phản kháng kịch liệt điểm lời nói, hai chúng ta nói không chừng liền phải bị hắn làm. Vậy hắn hội ăn chúng ta sao? Chúng ta trước đó nhặt được kia cái tay gãy, hẳn là hắn ăn vào một nửa, thật muốn ăn lời nói, hắn hẳn là ăn trước ngươi, dù sao ngươi là tiểu hải tử, chất thịt đánh trượt, tươi non nhiều chất lỏng. Ngươi cái này miêu tả nghe giống ngươi nếm qua đứa nhỏ như thế. Trường Hữu thật sự là phục hai người kia, trực tiếp theo Sa Tiền Tử trên thân nhảy xuống tới. Sau đó nhảy tới quỷ hồn trên thân, còn tại đối phương trên thân nhảy lên. Sa Tiền Tử cùng Thạch Ngạo Thiên thấy cảnh này, mới rốt cuộc quyết định bắt đầu tiếp cận cái này một bộ không động đậy quỷ hồn. Thạch Ngạo Thiên đứng ở một bên, do dự hồi lâu sau, rốt cuộc chuẩn bị động thủ. gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Sa tiền tử lấy ra một bộ mặt nạ, mang trên mặt. Một bộ tinh xảo áo giáp màu đen nương theo lấy mặt nạ bọc tại trên người hắn. Đồng thời rút ra Tiêu Tử Phong cho hắn thần kiếm. Trường Hữu nhìn xem hai người này, nhiều như vậy giai đoạn trước chuẩn bị. Yên lặng nhắm hai mắt lại, hai người này có thể quá dày vò khốn khổ, một chút đều không dứt khoát. Thạch Ngạo Thiên siêu độ bắt đầu, quỷ hồn không có bừng tỉnh, cũng không có quá mức kịch liệt phản kháng, cứ như vậy theo siêu độ chú ngự hóa thành kim quang, chậm rãi tiêu tán. Tất cả quá mức thông thuận nhường Thạch Ngạo Thiên cảm thấy không chân thực. Thạch Ngạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn xem tự thân lại lớn mạnh công đức. Lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng cùng lúc lại có chút mê hoặc, đây cũng quá thuận lợi. Có phải hay không quá thuận điểm? Sa Tiễn Tử nói rằng, hiểu không hiểu cái gì gọi lưỡng bại câu thương. Cho dù là tu hành cường đại người, suy yếu tới địa vị, đây cũng là chỉ còn một hơi, nói không chừng liền coi như chúng ta không hạ thủ, hắn đều tồn tại không được bao lâu. Cũng đúng, ta còn nhặt được chiếc nhẫn, tựa như là không gian vật phẩm. Sa Tiễn Tử vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, thực lực cường đại như vậy, bên trong nói không chừng có đồ tốt. Thạch Ngạo Thiên không có bất kỳ cái gì trở ngại đi mở ra chiếc nhẫn, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ, còn phát hiện một cái đặt ở một khối đơn độc khu vực lệnh bài, cảm giác có chút hiếu kỳ liền đem ra. Sa Tiễn Tử cũng lại gần, nhìn xem cái này một cái lệnh bài. Lệnh bài hiện ra tử sắc, phía trên điêu khắc cửu u hai chữ, tại lệnh bài bên ngoài có lấp lóe lôi đình, dường như lệnh bài bên trong ẩn chứa một loại nào đó năng lượng to lớn. Mặt khác, điêu khắc một cái cung điện. Thật lâu qua đi, Sa Tiễn Tử mới mở miệng nói ra, ta cảm giác chúng ta giống như cầm cái gì thứ không tầm thường. 4. Cửu u thánh điện. Tông môn đại điện, có một cây thiêu đốt lên hắc diễm ngọn nến còn có khá nhiều một bộ phận. Tông môn trong đại điện cũng không có bất kỳ cái gì gió, mà cái này hắc diễm cứ như vậy dập tắt. Tại tông môn đại điện phía trên, đột nhiên có một đạo quang trụ phóng lên tận trời, một cái cự đại hình người hư ảnh xuất hiện, sau đó dần dần quyết tán. Cửu U Thánh Điệu tất cả mọi người thấy cảnh này, toàn bộ lâm vào kinh ngạc. Có người đấy lẩm bẩm nói: "Thánh chủ chết." 4. Tiêu Tử Phong đang cùng những này thái thượng trưởng lão nhóm đều khác biệt, hắn còn muốn đi cấm kỵ thần giáo, làm rõ ràng Tiêu Tử Phong cấm kỵ là chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, có một cái tử bào lão giả, đột nhiên kinh hãi: "Chư vị, ta thánh địa có trọng sự tình, cần nên rời đi trước." Tiêu Tử Phong nhìn xem lão giả này, nhớ kỹ đối phương giới thiệu qua là Cửu U Thánh Điệu thái thượng trưởng lão Lao gọi Trương Phùng. Những người khác nghe nói như thế cũng thoáng có chút kinh ngạc, phải biết bọn hắn những này thái thượng trưởng lão Lao, sở dĩ tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu là vì ứng phó hung thú, nếu như phân tán ra tới đối mặt hung thú, bọn hắn gặp phải bị từng cái đánh tan phong hiểm, dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng rời đi. Đây là gặp phải cỡ nào chuyện trọng đại, nhưng hắn chờ không nổi muốn đích thân chạy trở về. Đạo Vô Tình mở miệng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Trương Phùng nặng nề mở miệng nói, thánh chủ vẫn lạc, ta muốn trở về chủ trì đại cục. Cái này sao có thể? Thần Bá có chút khiếp sợ nói rằng, hắn được chữa khỏi sau, lại lần nữa bật đi ra. Những người còn lại nghe nói như thế, đều là nhíu mày thật sâu, phải biết Cửu U Thánh Địa Thánh Chủ thực lực cũng không yếu. Cho dù là đối mặt bọn hắn, coi như đánh không lại, chạy trốn năng lực vẫn phải có. Làm sao lại bỗng nhiên vẫn lạc? Tình huống tạm thời không rõ, cho nên ta cần muốn trở về chủ trì đại cục, đồng thời tra ra nguyên do. Những người khác cũng không tốt lại nhiều thêm ngăn cản, dù sao loại chuyện như vậy xác thực can hệ trọng đại. Vậy ngươi một đường cẩn thận. Đạo Vô Tình dặn dò. Quy 1 chương 305, chạy sai, dị vực phong tình đảo nhỏ. Chương 305, chạy sai, dị vực phong tình đảo nhỏ. Thứ 305 chương chạy sai, dị vực phong tình đảo nhỏ. Trương Phùng sau khi đi, Tiêu Tử Phong cũng muốn lên đường, mục tiêu Vô Nhật Tiên. Bất quá liên quan hắn muốn đi nơi nào, hắn cũng không có đối với mấy cái này thái thượng trưởng lão lao nhóm nói. Đây là thuận miệng nói rằng, dạo chơi tứ phương, làm điều tốt mỗi ngày. Hắn đổi chỗ khác, nói không chừng cũng biết đổi một cái áo lót, cho nên không tốt lắm, để người khác biết mình đi hướng. Tiêu Tử Phong cầm lấy địa đồ một đường bay đến, thẳng đến nhìn thấy một chỗ biển cả, sau đó lại liếc mắt nhìn địa đồ, phía trên cho hắn vẽ lên một đầu đường thẳng. Đi thẳng. Cũng chỉ hắn là người trong tu hành, nếu là biến thành người khác, nói không chừng sẽ bị hố chết. Thế là theo mặt biển, hắn bắt đầu phi nước đại. Không đúng, là dưới người hắn Gia Kiền đang phi nước đại. Gia Kiền thân hình phóng đại, nhưng là cũng không có hiện hiện nguyên hình. Kéo lấy hai người bọn họ tại mặt biển, không biết ngày đêm chạy. Chạy không biết nhiều ít ngày đêm. Tiêu Tử Phong cuối cùng là thấy được một hòn đảo nhỏ. Đi vào đảo nhỏ, Tiêu Tử Phong tùy tiện cho mấy cái người trong tu hành một chút linh thạch, sau đó dò hỏi: "Nơi này khoảng cách Vô Nhật Tiên còn bao lâu?" Đối phương nghe được hắn cái này tra hỏi, lộ ra mê hoặc thần sắc. "Ngươi không có địa đồ sao?" Tiêu Tử Phong lắc đầu. "Có địa đồ nha." "Có địa đồ, ngươi làm sao lại đi đến nơi đây?" "Nghe lời này của ngươi, ta đi lộ chỗ." Tiêu Tử Phong hỏi ngược lại. Đối phương nhẹ gật đầu. Tiêu Tử Phong lấy ra địa đồ, "Ta bản đồ này có phải hay không có vấn đề gì a?" Đối phương góp sang xem nhìn. "Không có vấn đề, miêu tả rất rõ ràng, đi thẳng liền có thể tới." "Chờ một chút, ngươi sẽ không phải bay tới a?" Tiêu Tử Phong nghe được đối phương lời này, có chút ngượng ngực. "Đây là biển nha, ta lại không có thuyền, ta không bay tới, ta tại sao tới đây?" "Cái này nói ở trên đi thẳng, là ngươi trực tiếp hướng trong nước đi, mà không phải để ngươi trên mặt biển bay, xem xét ngươi liền không chút từng đi xa nhà, thế mà lại phạm loại này thưởng thức tính sai lầm. Ngươi đường cũ trở về lại đi một lần a." Đối phương nói xong câu đó vô vô vai của hắn, còn thở dài một cái. Tiêu Tử Phong bốn. "Cái này gọi thưởng thức. Chỗ kia thưởng thức đi đáy biển nha." Tạp Kỳ Nhi có chút mệt mỏi nói rằng. "Đại nhân chúng ta nếu lại đi một lần sao?" "Cái này mỏi mệt chủ yếu cũng không phải mệt, mà là cùng một cái mặt biển nhìn thời gian dài, nhàm chán." Tiêu Tử Phong vịn cái chán nói rằng. "Trước tiên ở trên đảo này chơi một đêm, chúng ta ngày mai lại xuất phát." Tạp Kỳ Nhi nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên. Tại trên cái đảo này, Tiêu Tử Phong thấy được một chút không phải nhân tộc sinh vật. Đầu cá người, chính là mọc cá đầu, người thân thể, trên thân còn mang theo một chút lân phiến. Ngoại trừ những sinh vật này bên ngoài, còn có một số cái khác sinh vật, thì như rùa đen người loại hình. Nhưng Tiêu Tử Phong cũng coi là mở khai nhãn giới. Tạp Kỳ Nhi cũng chạy chạy nước miếng, không biết rõ vì cái gì, nơi này một chút cư dân nhường nàng nhìn xem rất có muốn ăn. Tiêu Tử Phong ở chỗ này đi trong chốc lát sau tìm tới một cái rừng chân địa phương. Cái này rừng chân địa phương cũng coi như hơi đặc biệt, là một cái khổng lồ san hô, phía trên treo cái này đến cái khác to lớn ốc biển. Làm thành nhà bộ dáng, Tiêu Tử Phong cảm giác cái này có chút phù hợp chuyện cổ tích thế giới miêu tả. Tiêu Tử Phong, hai gian phòng. Tạp Kỳ Nhĩ, một gian phòng. Tiêu Tử Phong không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tạp Kỳ Nhĩ. Ngươi muốn một gian phòng, là muốn làm gì? Tạp Kỳ Nhĩ chu miệng nói rằng. Địa phương xa lạ, ta không có gì cảm giác an toàn. Rất lâu không có cùng Cựu Thiên đại nhân ở một gian phòng, hơn nữa Cựu Thiên đại nhân rất lâu cũng không lộ ra chính mình dung nhan, ở một gian lời nói không chừng có cơ hội lại nhìn thấy. Nhường ra tiền của ngươi. Tiêu Tử Phong sau khi nói xong liền mua hai gian phòng. Hắn cũng không muốn lúc nghỉ ngơi còn biến thành thần nữ dáng vẻ. Tạp Kỳ Nhĩ nghe được cái này an bài, rõ ràng có chút thất vọng. Chỗ ở có về sau, bọn hắn cũng không có gấp nghỉ ngơi, mà là đi ra đi dạo. Bất quá không đi hai bước, đi qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên bị người ngăn lại. Một cái càng cua khổng lồ nằm ngang ở hai người trước người. A cướp. Tiêu Tử Phong cười. Tạp Kỳ Nhĩ ngồi xổm ở Tạp Kỳ Nhĩ trên đầu, ra tiền cũng cười. Duy chỉ có một cái kia cản đường hai cánh tay đều là to lớn càng cua người, vẻ mặt một bức. Các ngươi cười cái gì cười? Lão tử ăn cướp, không biết do ngươi muốn cướp chút gì. Tiêu Tử Phong có lễ phép do hỏi. Cướp tiền, lão tử hôm nay nhưng nhìn tới ngươi dùng linh thạch hỏi đường, lấy chút cho ta, ta tên côn đồ bảo đảm các ngươi ở trên đảo bình an. Tiêu Tử Phong đống nhiên phóng thích khí thế, nguyên bản còn đứng lấy con cua người, cả người nằm dạp trên mặt đất, bị cái này kinh khủng uy áp ép không thể động đậy. Tiêu Tử Phong lấy ra một túi linh thạch. Ngươi đừng nằm sấp nha, đứng lên, ta đem linh thạch cho ngươi. Ra. Ta sai rồi, ta thật sai lầm, cầu dung tha. Con cua người lúc này cũng rõ ràng chính mình trêu chọc phải không được tồn tại. Đừng nha, thiên côn đồ, ngươi không cần bảo vệ chúng ta bình an đi, thế nào còn muốn chúng ta buông tha ngươi nha. Ngươi là ông nội ta, ngươi thả ta bình an vừa vặn rất tốt. Ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, tại cái này cho ra bồi tội. Tiêu Tử Phong đem uy thế lại cho thu hồi lại. Cho ngươi một cơ hội, mang ta dạo chơi ở trên đảo, giới thiệu cho ta một chút có ăn ngon, chơi vui địa phương, đương nhiên, nếu là giới thiệu địa phương không tốt, ta liền đem ngươi làm thành ăn ngon. Thiên côn đồ chật vật đứng lên sau, hai chân còn có chút run rẩy. Tốt, ra. Tên côn đồ con ngươi đảo một vòng, sau khi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một chỗ, hẳn là có thể hài lòng vị gia này yêu cầu. Mặc dù vị gia này bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhưng nhìn tới bên cạnh hắn miêu nữ, trải qua phỏng đoán của hắn, khẳng định là một người nam. Là nam nhân, khẳng định đều sẽ thích loại địa phương này. Sau đó tại tên côn đồ dẫn đầu xuống, đi tới một cái hương diễm địa phương. Sáng chói chân châu tản ra đủ mọi màu sắc quang, đủ loại dị tộc nữ tử, đung đưa phong tình. Tiêu Tử Phong muốn. Tạp Kỳ Nhĩ nhìn thấy nơi này, hét to nói: "Nơi này thật xinh đẹp, còn rất náo nhiệt, thật nhiều người a." Tiêu Tử Phong muốn. Ngươi không biết rõ ở nơi nào sao? Tiêu Tử Phong hỏi thăm Tạp Kỳ Nhĩ. Ta lại chưa từng tới, ta làm sao biết nơi này là địa phương nào? Tạp Kỳ Nhĩ hỏi ngược lại. Tiêu Tử Phong cảm thấy nói có lý. Tiêu Tử Phong quay đầu nhìn xem tên côn đồ. Có thể hay không đừng thấp kém như vậy? Một chút đều không tầm thường, bên trong rất nhã, thổi kéo đàn hát cái gì cũng có. Tên côn đồ vẻ mặt đứng đắn. Ngươi nói cái này thổi kéo đàn hát hắn đứng đắn sao? Tiêu Tử Phong không xác định nói rằng. Tên côn đồ, đều có. Hắn bên này còn không hỏi xong, Tạp Kỳ Nhĩ liền đã chạy tiến vào.